Chương 80, bảy đao vẹn tạ kỳ hiệu, tam trọng hợp nhất. Chương 80, bảy đao vẹn tạ kỳ hiệu, tam trọng hợp nhất. Ngâm. Chiến kích nện xuống, huyền hỏa thương long bạo. Phiến chiếc vảy rồng cuốn ngược, cả trôi đại hoang chiến kích, càng lộ vẻ trầm trọng dữ tợn. Cảm nhận được Phương Lăng trong một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thất sát sắc đột nhiên biến đổi, đao thế lại biến. Huyết đao chọc lên, cùng đại hoang chiến kích đụng vào nhau. Đông. Làm cho người ngực khó chịu khủng hoảng sức mạnh, chợt từ chiến kích bên trên truyền đến, đem huyết đao đè ép thành một cái làm cho người kinh hãi độ cong. Theo Phương Lăng lanh quát một tiếng, thất sát cả người, trực tiếp bị cổ lực lượng kinh khủng này đụng bay ra ngoài. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp đụng gãy ba quả đại thụ sau đó, thất sát cái này mới giữ vững thân thể. Khoe miệng của hắn có vết máu tràn ra, thể nội khí huyết khuấy động, thậm chí có loại sắp không áp chế được mất khống chế cảm giác. Thất sát khắp khuôn mặt là khó có thể tin, một cơn lửa giận cũng không còn cách nào áp chế, triệt để bộc phát. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thất sát nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khí huyết thuận thế mà xuống, quán chú đến huyết đao bên trong. Một thanh huyết đao, tựa như tiên huyết đúc thành, tản mát ra làm cho người kính ý nguy hiểm. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Thất sát triệt để nổi giận, cũng quyết định không lưu tay nữa. Gia chủ nhường hắn đem Phương Lăng mang về, cho nên hắn vẫn luôn đang áp chế thực lực của mình. Nhưng mà, đường đường khai mạch cảnh viên mãn cường giả, lại bị một cái tôi thể cảnh sâu kiến đả thương, cái này khiến thất sát trong lòng phẫn nộ, sát ý bộc phát. Một đám khí huyết tự thân bên trên bao phủ mà ra, đem thất sát triệt để bá khỏa. Huyết tinh, cuồng bạo, sát ý, lửa giận từ thất sát thể nội lộ ra. Thất sát đao, thứ tư sát. Đao ý nở rộ, trong tay huyết đao, nộ chẳng xuống. Cao vài trượng màu máu đao mang, đột nhiên hướng về Phương Lăng bao phủ mà đi. Không khí bị xé đứt, đại địa bị cắt mở. Nguy cơ tử vong, đột nhiên ngưng bây giờ Phương Lăng tâm đầu. Một đao này, hắn ngăn không được, không tiếp nổi. Phương Lăng vẻ mặt nghiêm túc, thể nội khí huyết trào lên, thao thiết cổ kinh cùng thần ma hoành luyện đồng thời vận chuyển. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Phương Lăng tu vi nở rộ, từ tôi thể cảnh lục trọng, trong nháy mắt nhảy lên tới tôi thể cảnh IAE. Thần ma hoành luyện không chỉ là rèn luyện Phương Lăng nhục thân, còn có thể nhường Phương Lăng đem cỗ này nhục thân chi lực cưỡng ép để thăng tu vi. Theo thần ma hoành luyện vận chuyển, Phương Lăng trên thân, hắc bạch thần ma chi lực cũng chợt nở rộ. Giết. Phương Lăng cầm trong tay đại hoang chiến kích, quát lạnh một tiếng, thiên kích tam trọng kích đệ tam trọng, ra sức lập tới. Phúc. Làm đại hoang chiến kích mới vừa cùng đao mang va chạm, Phương Lăng trong nháy mắt thổ huyết bay ngược. Thất sát một đao này, quá mạnh. Kết thúc. Tại Phương Lăng cương vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, thất sát hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trước Phương Lăng diện, trong tay huyết đao nổ chạm xuống. Tử vong nguy cơ lần nữa hiện lên. Phương Lăng cường nhận thể nội kịch liệt đau nhức, hai tay phi tốc kết ấn, một đôi hỏa dược ở sau lưng nở rộ, chấn sĩ phía dưới, Phương Lăng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Huyết đao chém giết, đao mang một phát, đem mặt đất chém ra một đầu hơn 500 thước khe danh to lớn. Đao mang tán đi, nhưng không thấy Phương Lăng thân ảnh. Thất sát sắc mặt đầu tiên là biến đổi, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lập tức co rụt lại, một tiếng kinh hô. Cái này, làm sao có thể? Liền thấy cao mấy chục thước phía trên, một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Sau lưng một đôi màu lam hỏa dược, run nhẹ nhẹ, phóng xuất ra cực kỳ kinh khủng nhiệt độ. Ngũ hành dược, hỏa chi dược. Không phải Phương Lăng còn có thể là ai? Chỉ là lúc này Phương Lăng, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi. Chỗ ngực càng có một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy xuôi. Đứng lơ lửng trên không, thoát qua cảnh. Thất sát ánh mắt gắt gao nhìn xem Phương Lăng, một vòng rung động cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn mới bao nhiêu lớn? 15 tuổi. Vẫn là 16 tuổi. Thất sát trong lòng gào thét, nhưng mà thất sát trong nháy mắt phát giác được không đúng. Không đúng, ngươi không phải thoát qua cảnh. Khí tức vẫn là tôi thể cảnh. Thất sát trong mắt hơi híp, âm thanh khàn khàn nói ra, thì ra là thế, nhị trường lao cái kia cửa phi hành võ kỹ bị ngươi lấy được. Khó trách. Nhị trường lao nắm giữ một môn phi hành võ kỹ, bí mật này thất sát là biết đến. Nhị trường lao bị giết về sau, môn này phi hành võ kỹ cũng rơi vào Phương Lăng trên tay. Giao ra nhị trường lao theo ta trở về Thanh Phong thành thỉnh tội. Thất sát huyết đao chỉ một cái Phương Lăng, giọng căm hận nói, nếu không thì tính toán liều mạng hết tất cả, ta cũng thất sát ngươi. Phương Lăng nhưng là không nói một lời, mà là lại nuốt mấy quả đan dược, tiếp tục ổn định thương thế. Xem ra, ngươi là chất vấn muốn tìm chết. Thất sát lệ thanh đạo, vậy hôm nay liền thành toàn ngươi. Một đạo đạo sức mạnh mênh mông từ thất sát trên thân bao phủ, những thứ này khí huyết bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia cực kỳ linh hoạt kỳ ảo mà khí tức cường đại. Đó là linh lực. Nửa bước thoát cốt cảnh, Phương Lăng tâm bên trong trầm xuống, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Thoát cốt cảnh cường giả, danh xưng thoát thai hoa cốt, dần dần rút đi sắc phàm, thể nội khí huyết cũng dần dần chuyển hóa thành linh lực, nắm giữ bất khả tư nghị đủ loại uy năng. Đứng lơ lửng trên không chỉ là năng lực cơ bản nhất, tốc độ kia sức mạnh đều cùng khai mạch cảnh cường giả, hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ. Còn tốt chỉ là nửa bước thoát cốt cảnh, nếu là chân chính thoát cốt cảnh, ta hôm nay còn có thể hẳn phải chết. Phương Lăng ánh mắt lăng lệ, thôn vệ huyết mạch không ngừng luyện hóa dược lực khôi phục thương thế, trong nháy mắt hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục khí huyết. Đối mặt một cái nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, Phương Lăng không thể chút nào sơ suất. Huyết mạch, công pháp, võ học, vũ khí đều không phải bình thường, ngươi chi thiên phú đã để ta cảm thấy một chút sợ hãi. Thất sát thủ cầm huyết đao, từng bước một bước ra, trên người có cực kỳ yếu linh lực tản ra. Lập tức, thất sát một cước giẫm trong không khí, trong nháy mắt đứng lơ lửng trên không. Lập tức thân hình lão đạo lắc lư đạp bầu trời mà lên. Nửa bước thoát cốt cảnh, còn không thể triệt để trưởng khống đứng lơ lửng trên không năng lực, nhưng là dùng để đối phó Phương Lăng, đầy đủ. Ngươi nếu không chết, nhất định trở thành ta lưu ra họa lớn trong lòng. Thất sát trên thân, sát ý bắn ra, trong tay huyết đao, triệt để hóa thành một thanh huyết dịch chi đao. thẳng đến Thất Sát cùng Phương Lăng ở giữa không trung đối lập thời điểm, Thất Sát thủ bên trong huyết đao đã triệt để hóa thành một đoàn căng rụt không chừng huyết dịch. Ta đây Thất Sát đao tổng cộng có 7 thức, đến nay ta cũng chỉ nắm giữ thứ 5 sát. Thất Sát giơ bàn tay lên, huyết đoàn tại trên lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, một đạo đạo bén nhọn đao ý từ trong đó lộ ra. Nếu có thể đón ta một đao này mà không chết, mặc ngươi rời đi. Thất Sát âm thanh rơi xuống, bàn tay mở ra, huyết đoàn huyền không trôi hướng Phương Lăng. Suy suy suy, sau một khắc, huyết đoàn nổ tung, hóa thành một mảnh đao mang, trong nháy mắt bao phủ Phương Lăng. Nguy, 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 ba cái màu đỏ nguy chữ hiện lên trong lòng Phương Lăng, biết không thể chỉ hoãn được nữa. Nhưng mà càng là nguy hiểm, Phương Lăng tâm nhưng là càng tĩnh, đầu não cũng trước nay chưa có rõ ràng. Tay hắn cầm đại hoang chiến kích, khí huyết, nhục thân chi lực, thần ma nhị khí, thần hồn chi lực, cùng với nam minh ly hỏa, huyền giống như là thủy triều quán chú đến chiến kích bên trong. Thiên kích tam trọng kích, âm thanh tự Phương Lăng trong miệng truyền ra, trong nháy mắt rung động sơn mạch. Tam trọng hợp nhất, sát sát sát, ba cái chữ sát mở miệng, Phương Lăng nâng kích hướng về không trung, đột nhiên đâm một cái. Suy lạc, đao mang phá vỡ, Phương Lăng hóa thành một đạo hỏa tuyến, thẳng hướng Thất Sát. Nhìn thấy Phương Lăng vậy mà phá vỡ hắn thứ 5 sát, Thất Sát con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản ứng, thiếu niên đã cầm kích mà đến, phẫn nộ nện xuống. Bành! Mang theo thế như vạn tấn chiến kích, chợt đập trên người Thất Sát. Thất Sát hai mắt một lồi, một ngụm nịch huyết điên cuồng bắn ra. Mà Thất Sát bản thân, nhưng là tựa như một viên sao băng giống như, bị Phương Lăng nhất kích từ giữa không trung, nện vào mênh mông sân mạch. Ầm ầm, mặt đất rung động, bách thú hoảng sợ. Chương 81, nội trận lôi đỉnh Thất Sát. Chương 81, nội trận lôi đỉnh Thất Sát. Thất Sát đại nhân. Nhìn thấy Thất Sát lại bị Phương Lăng nhất kích đánh bại, Lưu Thành lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt. Hắn không nghĩ tới, nửa bước thoát cốt cảnh Thất Sát đại nhân, vậy mà thật sự bị Lăng Phương cho đánh bại. Trong lòng sợ hãi, nhường Lưu Thành toàn thân không ngừng run rẩy. Nhất thiết phải trốn, bằng không cái kia rác rưởi nhất định sẽ giết ta. Lưu Thành sắc mặt dữ tợn, tốt tại trải qua cái này điểm thời gian chuẩn bị, Lưu Thành cơ thể đã có thể miễn cưỡng lúc đích. Hắn phần lưng chống đỡ trên tảng cây, đột nhiên dùng sức, đưa tay ngạnh sinh sinh từ mũi tên bên trong rút ra. Đau đớn kịch liệt nhường Lưu Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng hắn căn bản muốn không dám trì hoãn, một tay nắm lấy thân cây, một tay nắm lấy trên chân mũi tên, dự định đem hắn rút ra. Muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền vào Lưu Thành trong tai. Hắn ngẩng đầu một cái, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức nhìn thấy Phương Lăng chính lạnh lùng nhìn xem hắn. "Lăng Phương, ngươi muốn làm cái gì?" Lưu Thành giọng khe khẽ nói, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn, bằng không Lưu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đang khi nói chuyện, Lưu Thành đã đem trên đùi mũi tên rút ra. "Vậy thì nhìn là ngươi Lưu gia trước hết giết ta, hay là ta trước hết giết ngươi đi?" Phương Lăng trong mắt sát cơ lăng lệ, sau lưng hỏa dược khẽ động, trong nháy mắt hướng về Lưu Thành bỏ tới. Tốc độ nhanh, chớp mắt tức đến. "Thất Sát đại nhân, nhanh cứu ta." Lưu Thành bị dọa đến vãi cả linh hồn, trên tay đột nhiên dùng sức. Phúc. Ngay tại Lưu Thành vừa đem mũi tên rút ra trong nháy mắt, một cây chiến kích đã xuyên thủng độ ngực của hắn. "Ê!" Nhìn xem xuyên thấu thân thể chiến kích, Lưu Thành trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Không!" Lưu Thành há há mồm, lại bị tiên huyết đem lời còn sót lại ngăn chặn. "Tiểu tạp loại, ta muốn giết ngươi." Trong rừng rậm, tràn ngập sát ý tiếng gầm gừ băng lên, một ô huyết tinh sát ý bao phủ. "Còn chưa có chết." Phương Lăng ánh mắt run lên, đang muốn hành động, Lưu Thành nhưng là hai tay gắt gao bắt lấy chiến kích. "Tiểu tạp loại, lão tử cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng." Lưu Thành lên tiếng nghe răng cười. "Chỉ cần cho Thất Sát đại nhân tranh thủ một điểm thời gian, cái này Lăng Phương liền hẳn phải chết." "Ngây thơ." Phương Lăng lanh cười một tiếng, cánh tay xoay tròn, liền đem Lưu Thành xuyên trên chiến kích. "Xuy." Hỏa chi dược chấn động, Phương Lăng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. "Suy lạc." Ngay tại Phương Lăng cương biến mất trong nháy mắt, một đạo lăng lệ máu tanh đao mang trong nháy mắt phách trả mà tới. Giang rắc giang rắc. Cây cối gãy, nhưng đã không thấy Phương Lăng thân ảnh. "Đáng chết tiểu súc sinh, dù cho ngươi chạy đến thiên nhai hải giác, ta tất sát ngươi." Nhìn thấy Phương Lăng đào tẩu, Thất Sát tức giận đến lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhiều như vậy cường giả, thậm chí ngay cả một cái tôi thể cảnh sâu kiến đều bắt không được, còn bị hắn đều phản sát, ngay cả mình đều bị trọng thương, cái này khiến Thất Sát trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà Phương Lăng cuối cùng một cái kia, nhường hắn thủ cực lớn trọng thương, căn bản không có dư lực lại đuổi theo. Hơn nữa đối phương có phi hành võ kỹ, mình coi như có lòng muốn truy, cũng căn bản đuổi không kịp. Gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lăng rời đi phương hướng, Thất Sát đều nhanh muốn đem răng cắn nát. Quả nhiên, nửa bước thoát cốt cảnh, hoàn toàn không phải ta bây giờ có thể đối phó. Phương Lăng đem hỏa chi dược thôi động đến cực hạn, liều mạng đào tẩu. Phía trước một trận chiến, nhìn như hắn chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn đã đem chỗ có át chủ bài đều thi triển, nhưng đối với Thất Sát tới nói, đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Trái lại Phương Lăng, trong cơ thể khí huyết đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. "Lăng Phương, vội vàng đem ta thả, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm." Bị Phương Lăng xuyên trên chiến kích, Lưu Thành đau đến nhạy bén tiếng kêu thảm thiết. Đặc biệt là Phương Lăng phi hành ở giữa không trung, đơn giản nhường Lưu Thành nhận hết sống không bằng chết dày vò. Nhưng mà, Phương Lăng cũng không để ý tới Lưu Thành uy hiếp, hiện tại hắn chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt, bằng không đợi cái kia Thất Sát khôi phục lại, chính mình chỉ có thể một con đường chết. Phúc. Ý nghĩ này mới mọc lên, Phương Lăng lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra. "Ha ha ha, Lăng Phương, ngươi bị thương rồi." Nhìn thấy Phương Lăng thổ huyết, Lưu Thành lập tức cười lên ha ha. "Ta liền nói, liền Thất Sát đại nhân đều bị thương, ngươi làm sao có thể không có việc gì?" Phương Lăng đã liền khí lực nói chuyện cũng không có, liền thấy thân hình hắn lay động, sau lưng hỏa dược dần dần biến ảm đạm. Phương Luân trước mắt cũng là từng đợt biến thành màu đen, Phương Lăng biết, thương thế của hắn quá nặng đi. Hỏa chi dược căn bản không kiên trì được bao lâu. Trước tiên tìm một nơi hạ xuống, bằng không từ mấy trăm mét không trung té xuống, không chết cũng phải tàn phế. Phương Lăng cương làm ra quyết định, sau lưng hỏa dược đột ngột tiêu thất. Đã mất đi hỏa chi dược, Phương Lăng trực tiếp một đầu từ giữa không trung mới ngã xuống. Không tốt. Phương Lăng diện sắc biến đổi, nhưng đầu não cũng vô cùng tỉnh táo. Đáng chết. Lăng Phương, ngươi cái này tên hỗn đản, tự tìm cái chết đều phải kéo lên ta. Lưu Thành càng là dọa đến âm thanh kêu to, mắng chửi Phương Lăng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, từ giữa không trung té xuống, chỉ có một con đường chết. Bằng vào ta hôm nay thương thế, coi như nhục thân mạnh hơn, rơi trên mặt đất cũng nguy hiểm. Phương Lăng vô cùng tỉnh táo, trong cơ thể hắn khí huyết khô cạn, nhục thân chi lực cũng không phát huy được bao lớn tác dụng. Nhưng liền xem như tuyệt cảnh, Phương Lăng cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn lấy ra một cái đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng, thôn vệ huyết mạch điền cuồng luyện hóa dược lực. Lăng Vương, ngươi cái này tên hỗn đản, lão tử liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Thành Tại vẫn giận mắng, sợ hãi tử vong dọa đến hắn cũng sắp khóc. Đều là bởi vì con chó này đồ vật. Nhìn thấy Lưu Thành cách mình không xa, Phương Lăng trong mắt bắn ra một cỗ thấu xương sát ý, lập tức một cái hướng về Lưu Thành chụp tới. Tiểu xuất sinh, ngươi. Lưu Thành còn không có mắng ra, liền bị Phương Lăng bắt lấy cổ, một cỗ làm hắn tuyệt vọng sức mạnh trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội. Thôn vệ huyết mạch, bộc phát. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, Lưu Thành cả người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu thất ở giữa không trung. Mà hắn một thân tinh huyết, nhưng là bị Phương Lăng đều hấp thu. Mà giờ khắc này, Phương Lăng cách xa mặt đất đã không đủ 100 mét. Hơn nữa tốc độ đã sắp đến cực hạn. Dù cho có Lưu Thành một thân tinh huyết bổ sung, nhưng Phương Lăng cũng là cựu tử nhất sinh của diện. Giống. Ngay tại Phương Lăng sắp đập tại mặt đất thời điểm, một đầu màu trắng mãnh hổ đột nhiên từ trong rừng rậm nơi nào đó thoát ra, dùng thân thể của mình, vì Phương Lăng đã nhận lấy một bộ phận lực trùng kích. Thùng thùng. Một người một hổ tuần tự đập xuống đất, bạch hổ trực tiếp bị quăng ra mấy chục mét, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, nằm trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Phương Lăng cũng không chịu nổi, liên phun tốt mấy ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất không động đậy rồi. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Phương Lăng lúc này mới chật vật đứng lên, hướng về bạch hổ đi đến. Ngươi cái này xuẩn hổ, lại cứu ta một lần. Phương Lăng lấy ra sau cùng mấy quả đan dược, dùng khí huyết thôi hóa thành dược lực, chuyển vào bạch hổ thể nội. Vẹn vẹn chỉ là một cái động tác đơn giản như vậy, nhưng là đau đến Phương Lăng nhe răng trợn mắt. Cũng may có những dược lực này trợ giúp, hơi thở của bạch hổ cũng ổn định lại. Hừ. Phát giác được bạch hổ không có nguy hiểm tính mạng, Phương Lăng vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu trong thiên địa nguyên khí, áp chế thương thế. Lại thêm thôn phệ huyết mạch nắm giữ cực mạnh khôi phục công năng, vẹn vẹn chỉ là phút chốc, Phương Lăng cũng chế trụ thương thế. Không thể ở chỗ này lâu, bằng không cái kia thất sát đuổi theo ta chỉ có một con đường chết. Giáng chống đỡ lên tinh thần, Phương Lăng đem bạch hổ khiêng trên vai, không chút do dự vọt vào trong rừng rậm. Nửa nén hương sau đó, một thân huyết tinh nồng nặc thất sát xuất hiện tại Phương Lăng rơi xuống chi địa. Quả nhiên không có đoán sai, tiểu xuất sinh này phi hành võ kỹ duy trì không được bao lâu. Thất sát trong mắt sát ý phun trào, lệ thanh đạo, tiểu xuất sinh này chắc chắn chạy không xa, nhất định phải tìm được hắn. Ba ngày sau đó, tiểu xuất sinh này đến cùng trốn đi nơi nào? Liên tục 3 ngày cũng không có phát giác Phương Lăng rơi xuống, thất sát cả người trực tiếp nổ tung. Chẳng lẽ hắn đã trốn ra Bách Hoang Sơn? Thất sát sắc mặt nhăn nhó, vì tìm được Phương Lăng, 3 ngày này thất sát không ngủ không nghỉ, chỉ có tại không kiên trì nổi mới có thể khôi phục một chút thương thế. Nhưng mà 3 ngày kế tiếp, nhưng là liền Phương Lăng cái bóng cũng không thấy, mà thương thế trên người hắn cũng đã đến cực hạn. Không thể lại tìm tiếp rồi, bằng không dù cho ta khôi phục thương thế, cũng chắc chắn lưu lại ẩn tận, đời này không cách nào đột phá đến thoát cốt cảnh. Mặc dù trong lòng muôn vàn không cam lòng, nhưng thất sát cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, không hề dừng lại rời đi Bách Hoang Sơn. Đến nước này, Thanh Phong Thành lưu ra đối với Phương Lăng truy sát, cũng tạm có một kết thúc. Chương 82, Thanh Phong Thành. Chương 82, Thanh Phong Thành. Hô. Mà ở thất sát rời đi không lâu về sau, trong dãy núi một chỗ bùn trong đàm, bọt khí lan lộn, lập tức một khuôn mặt người từ đó xung ra. Mặc dù khắp khuôn mặt là bùn não, nhưng còn có thể thấy rõ hắn hình dạng, không phải Phương Lăng còn có thể là ai? Hoa Lạc. Phương Lăng cương chui ra vũng bùn, một đầu toàn thân tràn đầy bùn đen mãnh hổ cũng từ đó chui ra. Tốc tốc tốc. Run run người lên bùn đen, mãnh hổ có chút u oán mắt nhìn Phương Lăng, tựa hồ tại trách cứ hắn vì sao muốn trốn tại loại địa phương quỷ quái này. Ủy khuất ngươi rồi, nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Phương Lăng khổ thiếu đạo, cái kia thất sát dù sao cũng là nửa bước thoát cốt cảnh cường giả, thần hồn cảm ứng đều không yếu, vì che giấu ta nhóm mùi máu tanh trên người, chỉ có thể ra hạ sách này. Nói đi, Phương Lăng hai đầu lông mày lại lộ ra một tia thống khổ. Ba ngày này, Phương Lăng thậm chí cũng không dám tìm địa phương chữa thương, chính là lo lắng thất sát sẽ đuổi theo. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thất sát ba ngày này, thậm chí đều đem có thể tìm chỗ tìm khắp mấy lần. Mà Phương Lăng nhưng là mang theo xuẩn hổ, ẩn thân ở nơi này bùn trong đàm, dựa vào vũng bùn bên trong tanh hôi, che giấu khí tức trên thân. Nếu không phải là dựa vào tôn vệ huyết mạch, có thể Phương Lăng đều không tiên chỉ nổi. Cũng may, cuối cùng là hắn thắng. Bây giờ thất sát rời đi Bách Hoang Sơn, Phương Lăng cuối cùng có thể an tâm chữa thương. Cô lỗ lỗ, tựa hồ là phát giác được Phương Lăng thương thế quá nặng, xuẩn hổ lại gần cọ sát hắn. Tốt, chúng ta vẫn là nắm chặt chữa thương đi. Phương Lăng đẩy ra bẩn thỉu xuẩn hổ, trầm giọng nói, đợi khôi phục một chút thực lực, lập tức rời đi Bách Hoang Sơn. Hắn lo lắng thất sát trở lại Lưu gia sau đó, lại phái những thứ khác cường giả tiếp tục đuổi giết hắn. Lưu gia tuần tự an thiệt thòi lớn như thế, chết nhiều cường giả như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Xuân Hổ rõ ràng cũng biết đạo lý này, không lại chơi đùa, trực tiếp lung lay hổ đầu, chui vào trong rừng rậm. Phương Lăng biết cái này Xuân Hổ có mình đặc biệt phương thức chữa thương, cũng lười quản hắn, vận chuyển công pháp, bắt đầu tiến vào chữa thương. Hơn nửa ngày về sau, Phương Lăng liền lập tức đình chỉ chữa thương. Mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn không thể lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Là thời điểm rời đi. Phương Lăng chạm đứng dậy, đột nhiên nghe được cách đó không xa có bọt nước âm thanh truyền đến. Hắn đẩy ra trước mặt cỏ dại, phát giác ở trước mắt là một mảnh hồ nước, một đầu màu trắng mãnh hổ đang tại hồ lý vui chơi nghịch nước. Cái này xuân hổ cũng rất sẽ hưởng thụ. Nhìn một chút tràn đầy nước bùn trên thân, Phương Lăng mỉm cười, lập tức vọt tới trước hai bước, một đầu đâm vào trong hồ nước. Giống giống. Bạch hổ nhìn xem hồ nước trong eo, đột nhiên lan tràn ra một mảnh nước bẩn, một đôi sáng ngời mắt hổ trừng lớn, tiếp đó hướng về phía lộ ra mặt nước cái kia cái đầu, bang bang mấy móng đuốt liền chụp xuống. Xuân hổ, là ta. Phương Lăng thiếu chút nữa thì bị đánh cho hồ đồ, bắt lấy xuân hổ móng đuốt, liên tục cầu xin tha thứ. Chỉ là, làm mãnh hổ nhìn thấy Phương Lăng nhất ti không treo thời điểm, lần nữa ngao ô một tiếng, trực tiếp đem Phương Lăng té nhào vào trong hồ. Ta dựa vào, xuân hổ ngươi không phải sẽ mẹ a? Phương Lăng kinh hô một tiếng, tiếp đó lại đổi lấy bạch hổ bang bang mấy móng đuốt, xem trọng tựa hổ có chút thẹn quá thành giận hương vị. Được rồi, đừng giúp cụp lấy trương hổ mặt. Nhìn xem ủ rũ túi đầu xuân hổ, Phương Lăng cũng có chút bất đắc dĩ, nói ra, đi theo ta, chỉ có thể mang đến cho ngươi nguy hiểm, sơn mạch mới là của ngươi nhà, ngươi ở nơi này, có thể phát triển nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy xuân hổ tựa hổ có chút dầu dĩ không vui, Phương Lăng chỉ phải nói ra, ta đáp ứng ngươi, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Bạch hổ liếc mắt nhìn Phương Lăng, ánh mắt có chút khinh thường, tựa hổ là không tin Phương Lăng. Xuân hổ, bảo trọng. Phương Lăng khinh vỗ nhẹ bạch hổ đầu, đinh chúc đạo, nếu là gặp lại nhân loại, có bao xa liền trốn xa hơn, đừng bị bọn hắn bắt được. Ta đi. Địch nhân của hắn quá nhiều, mang theo bạch hổ quá không tiện. Thẳng đến Phương Lăng rời đi Bách Hoang Sơn, hoàn toàn biến mất không thấy một chỗ trên vách núi, một đầu bạch hổ lúc này mới rầu rĩ không vui nằm rạp trên mặt đất. Nhưng mà một đôi mắt hổ, nhưng là lặng lặng nhìn nhân loại kia phương hướng rời đi. Thanh Phong Thành, Bách Hoang vực cửu đại thành. Ly Hôn Dương Thành chỗ vắng vẻ khác biệt, Thanh Phong Thành liền muốn lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Làm Phương Lăng tiến vào Thanh Phong Thành về sau, cũng bị người trước mắt lưu làm chấn kinh. Xe thủy mã long, người qua lại như mắc gửi. Không hổ là Thanh Phong Thành, so cách Dương Thành náo nhiệt nhiều lắm. Phương Lăng phát ra cảm thán. Hơn nữa nơi này cường giả càng nhiều, vẻn vẹn là khai mạch cảnh võ giả, Phương Lăng liền thấy không dưới 10 cái. Phương Lăng nhíu mày, coi như Thanh Phong Thành mạnh hơn, cũng không có như thế nhiều cường giả a. Đợi đến Phương Lăng tìm khách sạn, định ở phía dưới thời điểm, rồi mới từ trưởng quỹ trong miệng đã biết nguyên do. Tiểu ca chắc hẳn cũng là vì Lạc Hồn Cốc bí cảnh mà đến đây đi. Trưởng quỹ liếc nhìn Phương Lăng một cái, liền lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lạc Hồn Cốc, bí cảnh. Phương Lăng tâm bên trong khẽ động. Cái này Phương Lăng còn thật không biết. Trưởng quỹ nói đùa, tại hạ này tới chỉ là vì làm một ít chuyện thôi. Phương Lăng diện không đổi màu, tùy tiện qua loa một câu lấy lệ. Nhưng mà, trưởng quỹ nụ cười nhưng là càng thêm nồng nặc lên, nói ra, ta hiểu ta hiểu. Không dối gạt tiểu ca, kỳ thực rất nhiều bổn điểm khách nhân, cũng là giống như tiểu ca, cũng là vì chỗ kia bí cảnh mà tới. Nói, trưởng quỹ con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói, nếu là tiểu ca thật muốn ở đó trong bí cảnh có thu hoạch trùng hợp bản điểm nơi này có một chút liên quan tới Lạc Hồn Cốc tư liệu, chỉ cần một cái nguyên thạch, liền có thể nhường tiểu ca cấp chiếm tiên cơ, trong bí cảnh thu được cơ duyên tạo hóa. Thật sao? Phương Lăng giả vờ không quan trọng ném đi một cái nguyên thạch tại trên quầy, nói ra, ngược lại không có chuyện gì làm, xem cũng không sao, coi như là đuổi thời gian đi. Ai? Cái này đúng rồi. Kiếm trưởng tủ cầm lấy nguyên thạch tra xét một phen, lập tức mặt mày hớn hở lấy ra thẻ phòng cùng một ít quyển sách. Tiểu ca có thể chiếm được giữ gìn, vật này là bản điểm thật vất vả mới thu thập được trực tiếp tư liệu, chỉ cái này một phần, có thể tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, bằng không dễ dàng chuốc họa. Trên Phương Lăng lầu phía trước, trưởng quỹ vẫn không quên căn dặn Phương Lăng. Thẳng đến Phương Lăng sau khi tiến vào phòng, trưởng quỹ vội vàng lấy ra khối kia nguyên thạch, cẩn thận quan sát đứng lên, trong lòng trong bụng nở hoa. Ha ha, lại hố một cái, phát tài rồi. Tiếp đó tại vị kế tiếp khách nhân đăng ký và ở trưởng quỹ lại lấy ra đối với Phương Lăng bộ kia lý do thoái thác. Phương Lăng sau khi tiến vào phòng, nhường tiểu nhị chuẩn bị một chút ăn uống tiến đưa vào giữa phòng, liền phụ lên chớ quấy giày lệnh bài. Kiểm tra một chút gian phòng, thấy không có khác thường về sau, Phương Lăng liền đem quyển sách nhỏ kia tiện tay nhét vào trên bàn, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Hắn đánh với thất sát một trận, bị thương quá mức nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều, cho nên Phương Lăng cần muốn nắm chặt thời gian, mau chóng chữa trị thương thế. Mấy người tiểu nhị đưa tới thức ăn Phương Lăng vừa vặn từ trong nhập định tỉnh lại, sắc mặt so trước đó tốt hơn nhiều. Mặc dù thôn phệ huyết mạch đối với thương thế khôi phục có trợ giúp không nhỏ, nhưng lần này trọng thương, đã tổn thương căn cơ, nhất thiết phải nghĩ biện pháp, mua sắm một chút dược liệu, luyện chế chút liệu thương đan thuốc. Phương Lăng suy nghĩ sự tình, hỏi thăm đang muốn ly khai cửa hàng tiểu nhị. Nếu như khách quan cần muốn mua đan dược hoặc dược liệu có thể đi Bách Đan Các hoặc Thiên Bảo Lâu xem. Cửa hàng tiểu nhị thiếu đạo, đây chính là chúng ta Thanh Phong Thành lớn nhất hai nơi đan dược chợ giao dịch chỗ rồi. Cửa hàng tiểu nhị lời nói, nhường Phương Lăng lông mày dương lên. Bách Đan Các cùng Thiên Bảo Lâu sao? Cũng không biết Mộng Tạ bây giờ thế nào. Đa tạ tiểu nhị ca rồi. Phương Lăng tiện tay ném đi khối bạc vụn cho cửa hàng tiểu nhị, cái sau vui vẻ ra mặt nói lời cảm tạ rời đi. Phương Lăng nhưng là trầm ngâm một chút, liền làm ra quyết định. Sau khi cơm nước xong, đi trước Bách Đan Các xem. Chương 83, gặp lại Lục Vũ. Chương 83, gặp lại Lục Vũ. Thanh Phong Thành Bách Đan Các. Khách nhân, không biết ngài là cần muốn mua điểm cái gì đan dược, ta Bách Đan Các. Làm Phương Lăng đi vào Bách Đan Các thời điểm, một người đàn ông tuổi trung niên liền cười đi tới. Liên tại đối phương đang muốn lúc giới thiệu, Phương Lăng trực tiếp móc ra một chương viết xong tờ danh sách đưa cho đối phương. "Phiền phức ngài giúp ta phối để một chút phía trên đan dược." Phương Lăng nói ra, "Ta đổi thời gian, hy vọng nhanh một chút." Nam tử trung niên cười đến nhận lấy tờ đơn, nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. "Thanh tâm đan thuốc, băng tinh đan, tuyết phong đan, dưỡng huyết phiến, tất cả 10 bình. Làm ăn lớn a. Nhưng nhiều như vậy đan dược, giá trị mấy trăm vạn nguyên thạch, người thiếu niên trước mắt này có thể cầm ra được sao?" Dường như nhìn ra nam tử trung niên chần chờ, Phương Lăng thiếu đạo, "Yên tâm, chỉ cần quý các có thể giúp ta phối tệ những thứ này đan dược, nguyên thạch sẽ không thiếu các ngươi một khoản." Khách nhân nói phải chuyện này. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thái độ cung kính nói ra, "Phiền phức khách nhân chờ chút lát, nhiều như vậy đan dược, ta cần mau mau đến xem tồn kho." "Ngưng Nhi, mau dẫn vị khách nhân này đi phòng khách quý, đem ta cái kia hộp linh trà lấy ra." Nam tử trung niên sau khi phân phó xong, nói với Phương Lăng, "Lao phiền khách nhân đi phòng khách quý chờ chút lát, ta đi một chút sẽ trở lại." Phương Lăng gật gật đầu, đi theo một cái bộ dáng thanh lệ thị nữ, tiến nhập phòng khách quý. Mà nam tử trung niên cầm tờ đơn, vội vã đi về phía một gian phòng ốc, gõ cửa phòng. "Tiểu thư, ta là Lam Ngọc." Rất nhanh, trong phòng truyền ra một đạo thanh lãnh mềm nhu thanh âm. "Chuyện gì?" Lam Ngọc thở sâu, nói ra, "Hồi tiểu thư, vừa rồi có vị khách nhân tới mua đan dược, số lượng có chút lớn, nhưng mà trong đó có hai loại đan dược, là tiểu thư chỉ định đan dược, cần ta khôi phục khách nhân thiếu hàng rồi sao? Nếu là khách nhân tới cửa mua sắm đan dược, vậy thì cho hắn đi." Thanh lãnh mềm nhu thanh âm tiếp tục nói ra, "Về sau loại sự tình này, cũng không cần hướng ta hồi báo. Có thể là tiểu thư." Lam Ngọc còn muốn nói nữa cái gì, nhưng thanh âm bên trong nháy mắt nghiêm túc. "Không nghe rõ sao?" Lam Ngọc tâm thần run lên, vội vàng nói, "Thuộc hạ biết rồi." "Nói đi." Lam Ngọc cầm tờ đơn, đi cố phòng. Phương Lăng tại phòng khách quý uống hai chén trà về sau, Lam Ngọc đẩy cửa vào. "Nhường khách nhân đợi lâu." Lam Ngọc mới vừa vào cửa trước tiên xin lỗi một tiếng, nói ra, "Khách nhân cần đan dược hơi nhiều, cho nên bỏ ra điểm thời gian." "Nói đi." Vứt bỏ thị nữ, Lam Ngọc đem một cái túi chứa vật đặt lên bàn. "Khách nhân thỉnh kiểm tra một chút, những thứ này đan dược nhưng có rơi mất." Lam Ngọc trên mặt mang một nụ cười. Phương Lăng gật gật đầu, thần thức dò vào trong túi chứa vật, lông mày nhưng là nhíu một cái. "Ngài, những thứ này đan dược không đúng sao?" Phương Lăng nói ra, khác còn dễ nói, ngoại trừ số lượng đều đúng bên ngoài, chất lượng cũng không tệ, nhưng là vì sao không thấy dung huyết đan đâu? "Hả, ngươi xem ta." Lam Ngọc vỗ đầu một cái, "Hãy này nói ra, cái này dung huyết đan chính là nhị phẩm cao cấp liệu thương đan, thậm chí có thể so với tam phẩm, ta bách đan các cũng không có hàng." Chỉ sợ đã mất đi Phương Lăng cái này khách hàng lớn, Lam Ngọc đội vàng nói, "Đương nhiên, vì đền bù khách nhân thiệt hại, Lam Mộ làm chủ, cho khách nhân giảm một chút." "Được chưa?" Phương Lăng cũng lời so đo, dù sao dung huyết đan luyện chế không dễ, hắn cũng chỉ là thử thời mà thôi. "Quý các không có dung huyết đan không biết có hay không luyện chế dung huyết đan dược liệu. Tất nhiên không có sẵn đan dược, Phương Lăng chỉ có thể tự luyện chế ra. Khách nhân chẳng lẽ vẫn là một vị luyện đan sư?" Lam Ngọc trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, lập tức nhìn thấy Phương Lăng ánh mắt run lên, lập tức tự hiểu lỡ lời, vội vàng nói, "Rất xin lỗi, luyện chế dung huyết đan dược liệu, ta bách đan các có ngược lại là có, thế nhưng là thiếu một quả chủ dự tài." Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, "Đã như vậy thì phiền phức giúp ta phối một phần dung huyết đan dược liệu đi." "Cái này đơn giản." Lam Ngọc nở nụ cười, trên tay nhẫn chữ vật ánh sáng lóe lên, trên bàn liền nhiều 4-5 cái hộp. "Khách nhân mời xem, những thứ này chính là luyện chế dung huyết đan dược liệu, nhưng mà thiếu chủ dược tài tan huyết thảo." Cái này Lam Ngọc tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cho nên sớm đem dung huyết đan dược liệu đều đặt ở trên thân. "Được, vậy thì phiền phức tính một chút bao nhiêu nguyên thạch đi." Phương Lăng tra xét về sau, phát giác những dược liệu này phẩm chất cũng không tệ, chỉ cần tìm được tan huyết thảo, là hắn có thể luyện chế dung huyết đan. Những cái kia đan dược tăng thêm dung huyết đan dược liệu, tổng giá trị là 367 nguyên thạch, bất quá ta để tỏ lòng ta bách đan các xin lỗi, hãy thu khách nhân 3.570.000 nguyên thạch tốt." Lam Ngọc trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt. 350 nguyên thạch. Cái giá tiền này, kỳ thực đã rất hợp lý rồi. Phương Lăng cũng không so đo, trực tiếp móc ra một cái túi chứa vật, nói ra, "Phiền phức ngài kiểm tra một chút nguyên thạch số lượng." "Ha ha," khách nhân nói cười, "có thể một lần mua sắm nhiều như vậy đan dược, ta tự nhiên là tin tưởng khách nhân uy tín." Nói thì nói thế, nhưng Lam Ngọc vẫn là nhanh chóng dùng thần thức quét dưới, phát giác nguyên thạch số lượng quả thật là 3.570.000, nụ cười trên mặt càng lớn. Đối với Lam Ngọc tiểu động tác, Phương Lăng cũng chỉ làm như không nhìn thấy, đem trên bàn đan dược và dược liệu thu hồi lại sau, đứng lên nói, "Đã như vậy tại hạ liền cáo từ trước. Ta đưa tiễn khách nhân." Lam Ngọc đứng dậy đưa tiễn, đi ra bách đan các thời điểm, Lam Ngọc nói khẽ, "Nếu như khách nhân muốn tan huyết thảo lời nói có thể đi Thiên Bảo lâu xem." "Ồ, Thiên Bảo lâu có tan huyết thảo bán ra sao?" Phương Lăng tâm bên trong vui mừng, trên mặt nhưng là không có lộ ra mảy may khác thường. Lam Ngọc trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra, "Ta chỉ là nghe nói có người từ trong Lạc Hồn cốc nhận được một chút tan huyết thảo, bị Thiên Bảo lâu thu mua, khách nhân không ngại đi xem một chút, ngược lại cũng hoa không có bao nhiêu thời gian." "Đa tạ ngài cáo chi." Phương Lăng hướng về phía Lam Ngọc liền ổn quyền, hỏi Thiên Bảo lâu vị trí về sau, liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Phương Lăng bóng lưng biến mất, Lam Ngọc do dự một chút, nhưng sau đó xoay người đi đến gian phòng kia cửa ra vào. "Tiểu thư, vị khách nhân kia đi." Lam Ngọc đem quá trình giao dịch thuật lại một lần sau đó, nói ra, "Tiểu thư, ta cảm thấy vị khách nhân kia hoặc là vị luyện đan sư, hoặc phía sau hắn có một vị luyện đan sư, cần ta phái người đi nhìn chằm chằm sao?" "Không cần." Trong phòng, cái kia thanh lãnh mềm nhu thanh âm nói ra, "Mặc kệ hắn có phải là luyện đan sư hay không, đều không nên đắc tội." "Vâng." Lam Ngọc rời đi về sau, trong phòng, một thân ảnh lập ở trước cửa sổ, nhìn xem Phương Lăng rời đi phương hướng, khóe miệng có một vệt đường cong nhếch lên. "Hừ, thối đệ đệ." Lúc này Phương Lăng tại cải trang một cái phiên về sau, tiến thẳng vào Thiên Bảo lâu. "Khách nhân ngài khỏe." Làm Phương Lăng tiến vào Thiên Bảo lâu về sau, thì có một cái dáng người mỹ lệ nữ tử tiến lên đón. "Không biết khách nhân có gì cần trợ giúp?" Nữ tử tiêu ý hiệp như hoa, nói ra, bất kể là mua sắm vật phẩm, vẫn là vật phẩm gửi đấu, ta Thiên Bảo lâu đều sẽ cho khách nhân một cái giá vừa ý. Phương Lăng nói ngay vào điểm chính, không biết Thiên Bảo lâu nhưng có Tan Huyết Thảo. "Tan Huyết Thảo?" Nữ tử đầu tiên là sửng sở, lập tức kiều thiếu đạo, không nghĩ tới khách nhân tin tức thật đúng là linh thông đây. "Ta Thiên Bảo lâu vừa vặn lấy được 3 cây Tan Huyết Thảo, đang muốn dự định tiến hành đấu giá, ta đây liền mang khách nhân đi sàn bán đấu giá." Phương Lăng khẽ gật đầu nói, "Vậy thì phiền toái." "Không phiền phức, không phiền phức." Nữ tử che miệng nở nụ cười, nói ra, "Khách nhân mời tới bên này." Phương Lăng gật gật đầu, đang muốn đi theo nữ tử đi vào sàn bán đấu giá, một nhóm 3 người liền hướng về bên này đi tới. Phương Lăng lập tức sắc mặt run lên, hắn không nghĩ tới, ở đây còn có thể đụng tới một người quen. "Thiên Bảo lâu thiếu chủ, Lục Vũ." Chương 84, đối chọi gay gắt. Chương 84, đối chọi gay gắt. Không chỉ có là Lục Vũ, còn có Tề Bách Lý. Mới gặp lại Lục Vũ, Phương Lăng trong lòng nhưng là sinh ra vẻ kinh ngạc. Một thời gian không thấy, cái kia Lục Vũ tu vi tựa hồ tăng lên không thiếu. Đến nỗi cái kia Tề Bách Lý, không chỉ có cắt đứt một cánh tay, hơn nữa khí tức cẩn ẩn có chút không yên. Rõ ràng phía trước tại Bách Hoang Sơn một trận chiến, cái này Tề Bách Lý thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đến nỗi một người khác, cũng không yếu tại cái kia thất sát. Nửa bước thoát cốt cảnh cường giả. Nhìn thấy Phương Lăng chạm tại chỗ, nữ tử đội vàng lôi kéo Phương Lăng chạm đến một bên, khoanh tay cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Lục Vũ trực tiếp từ trước mặt hai người đi qua, hai đầu lông mày có chút phiền muộn. Đợi đến Lục Vũ sau khi đi, nữ tử lúc này mới vô vô chính mình bộ ngực đầy đặn. "Ngượng ngùng a khách nhân." Nữ tử ấy nay nói ra, "Vừa rồi vị tiên là thiếu chủ của chúng ta lo lắng." "Ha ha, không sao." Phương Lăng mỉm cười, nói ra, "Trước tiên mang ta đi sàn bán đấu giá đi." "Được rồi, tốt." Hiển nhiên là bị Lục Vũ sợ sai đến, nữ tử không dám tiếp tục chần chờ, mang theo Phương Lăng đi sàn bán đấu giá. Cũng không biết, Lục Vũ xuất hiện tại Thanh Phong Thành, là không phải là vì lạc hồn cốc cái kia chỗ bí cảnh mà tới. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, Phương Lăng đi vào chủ trong cuộc đấu giá. Chỉ là hắn không biết, Tề Bách Lý nhưng là đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn. "Tề lão, thế nào?" Nhìn thấy Tề Bách Lý động tác, Lục Vũ hỏi thăm một câu. "Không có việc gì." Tề Bách Lý lắc đầu, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi người kia, như thế nào có chút quen thuộc đâu? Nhưng hắn một thời gian lại nghĩ không ra. "Ha ha, Tề lão là đang lo lắng lạc hồn cốc bí cảnh sao?" Tên kia nửa bước thoát cốt cảnh cường giả mở miệng hỏi thăm. Lạc hồn cốc phát giác một chỗ tam giai tiểu mới bí cảnh, lúc này đã không phải là bí mật, nhưng là có tư cách tiến vào bên trong đấy, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Thiên Bảo lâu tự nhiên có tư cách này. "Không sai." Tề Bách Lý gật đầu nói, "Lần này bí cảnh mở ra, tất cả đại thế lực đều sẽ điều động cường giả tiến vào, để cầu tranh đoạt bảo vật bên trong, đến lúc đó, ác sẽ có một hồi huyết tinh tranh đấu. Phải biết, tiểu mới bên trong bí cảnh, thế nhưng là có thể để thăng huyết mạch đẳng cấp chí bảo. Bực này chí bảo, không có người nguyện ý từ bỏ. Bao quát Thiên Bảo lâu cũng là như thế. Bất kể như thế nào, vật kia nhất thiết phải là của chúng ta." Lục Vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh, nói ra, "Nếu là nhận được món đồ kia, ta huyết mạch tất nhiên có thể tiến hóa." "Đây là tự nhiên." Tề Bách Lý gật đầu nói, "Chỉ là muốn nhận được món đồ kia cũng không dễ dàng. Lạc hồn cốc chỗ kia bí cảnh, chỉ cho phép thoát cốt cảnh phía dưới cường giả tiến vào. Nhưng Lục Vũ thực lực hoàn toàn không đủ để chiếm giữ ưu thế." "Tề lão yên tâm." Cái kia nửa bước thoát cốt cảnh cường giả nói ra, "Lần này bí cảnh chuyến đi, ta nhất định sẽ trợ giúp thiếu chủ đoạt được cơ duyên. Thực lực của ngươi, ta tự nhiên không lo lắng." Tề Bách Lý có chút dầu gì nói ra, "Chỉ là ta nghe nói, bất kể là Bách Đăng Các, vẫn là Thanh Phong Thành mấy đại thế lực, đều sẽ điều động cường giả tiến vào, lấy ngươi lực lượng một người, sợ là khó mà thủ thắng a." "Cái này?" Người kia ngữ khí cứng lại, cũng lộ ra phải có chút hơi khó. "Nhưng vô luận như thế nào, lần này bí cảnh, ta nhất định phải đi vào." Lục Vũ ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận chi sắc, trầm giọng nói, "Nếu là ta có thể được vật kia, thực lực của ta nhất định tăng gọn, đến lúc đó, ta nhất định muốn đem cái kia Phương Lăng chém thành muôn mảnh." Vừa đi vào sàn bán đấu giá, Phương Lăng liền hắt hơi một cái. "Khách nhân, ngài không có sao chứ?" Nữ tử quan tâm hỏi một câu. Phương Lăng nuốt nuốt cái mũi, không chắc là cái kia Lục Vũ ở sau lưng chửi mình đây. Cách đấu giá hội bắt đầu còn có nửa nén hương thời gian, khách nhân ngài trước ngồi nghỉ ngơi một chút, thiếp thân còn có việc liền gấp đi trước. Nữ nhân đối với Phương Lăng xin lỗi một tiếng, quay người rời đi. Phương Lăng ước gì đối phương đi đâu, đương nhiên sẽ không giữ lại. Hắn ngồi ở xó xỉnh, yên tĩnh chờ đợi. Mà ngồi tại trước Phương Lăng mặt vài tên võ giả, nhưng là thấp giọng trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội vậy mà như thế náo nhiệt, nói không chừng sẽ có chí bảo xuất hiện đây. Cũng không hẳn. Lạc hồn cốc bí cảnh sắp mở ra, có tư cách đi vào đều hy vọng có thể vỗ xuống một chút bà bối, để thăng thực lực của mình, dễ vào bí cảnh và bảo. Ta nghe nói, lần này Thanh Phong Thành lưu ra, hứa ra đều sẽ phái người tiến vào bí cảnh, bao quát Bách Đăng Các, Thiên Bảo lâu đồng dạng đều đúng trong bí cảnh bảo vật nhất định phải được. Xuyệt. Muốn chết à? Những thứ này đại thế lực, là người ta có thể nhắc đến sao? Mặc kệ cái kia trong bí cảnh có bảo bối gì, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Lần này Lạc hồn cốc bí cảnh đã bị tất cả đại thế lực liên thủ chưởng khống. Người bình thường muốn đi vào, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Cho dù bọn họ trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Bằng không muốn cưỡng ép tiến vào, chỉ có thể đắc tội cái này mấy đại thế lực. người của Lưu gia tới. Trong phòng đấu giá một hồi hỗn loạn, liền có một đoàn người đi vào sàn bán đấu giá. Phương Lăng đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát giác, tại đấu giá hội lối vào, mấy đạo khí tức hùng hồn cường giả theo thứ tự tràn vào. Hắn cũng tới. Tại Lưu gia trong đội ngũ, Phương Lăng nhìn thấy một vị người quen, Lưu Tranh. Cùng Lục Vũ không sai biệt lắm, vẹn vẹn chỉ là cách một đoạn thời gian không thấy, cái này hơi thở của Lưu Tranh vậy mà trở nên mạnh mẽ không thiếu. Không chỉ có như thế, Phương Lăng vậy mà từ trên người đối phương cảm nhận được một tia nguy hiểm. Bất quá vì để tránh cho gây nên chú ý, Phương Lăng nhanh chóng thu tầm mắt lại. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, Lưu gia đội ngũ cầm đầu người kia hướng về Phương Lăng chỗ tại nhìn lại. Một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt phóng thích, thoát cốt cảnh cường giả. Phía trước nói chuyện với nhau mấy người lập tức bị sợ đến trắng bệch cả mặt, run lẩy bẩy. Bọn hắn cho là chính mình trước đây trò chuyện bị vị nào nghe tới. Phương Lăng đem tâm thần thu liễm, giả vờ vô sự túi đầu không nói. Lưu gia chủ uy phong thật to, cũng không sợ người khác nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Đúng lúc này, một đạo mang theo châm chọc lãng tiếu thanh truyền đến, một cái quần áo đắt tiền trung niên nam nhân đồng dạng mang theo vài tên cường giả đi đến. Hứa gia chủ nói đùa. Lưu Khải Niên thu tầm mắt lại, nhìn về phía cái kia người đàn ông tuổi trung niên, nói ra, nghe nói Hứa gia chủ đối với lần này bí cảnh mở ra, cũng là nhất định phải được. Hứa Cố Nhiên thiếu đạo, chỉ cho phép ngươi Lưu gia cướp đoạt chí bảo, thì không cho ta Hứa gia đi vào sao? Bí cảnh không phải ta Lưu gia độc hữu, chỉ cần có thực lực, đều có thể vào. Lưu Khải Niên trong mắt hơi híp, nhìn về phía Hứa Cố Nhiên sau lưng một cái hắc sa che mặt tiểu nữ, thiếu đạo, chỉ là nhắc nhở Hứa gia chủ một câu, chí bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có thực lực kia mới được. Cái này cũng không nhọc đến Lưu gia chủ lo lắng. Hứa Cố Nhiên hừ lạnh nói, hết thảy tự sẽ thấy rõ ràng. Lưu Khải Niên cũng không thèm để ý, chỉ là truyền âm cho Lưu Tranh. Tranh Nhi, tiến vào bí cảnh sau đó, nếu có cơ hội, nhường Hứa Cố Nhiên triệt để biệt hậu. Lưu Tranh khỏe miệng nhấc lên vẻ lạnh như băng đường cong. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi biết được nên làm như thế nào. Hứa Cố Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống về sau, đối với cái kia hắc sa che mặt nữ tử truyền âm nói, Thiên Thiên, lần này tiến vào bí cảnh, chí bảo cái gì có thể không cần, nhưng nhất định muốn bảo đảm an toàn của mình. Trong giọng nói có sát ý, đành chịu, càng nhiều hơn là lo nghĩ. Cái kia hắc sa che mặt thiếu nữ nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lưu gia Hứa gia đối chọi gay gắt, ngược lại để không ít người xem trước náo nhiệt. Nhưng theo thế lực khắp nơi ra trận, tất cả mọi người thần sắc phấn chấn. Quả nhiên, theo một vị sần sám nữ tử ra sân về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chương 85, Hứa Thiên Thiên. Chương 85, Hứa Thiên Thiên. Tất cả mọi người là ta Thiên Bảo lâu bạn cũ, cho nên tiếp thân cũng sẽ không nhiều lời, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá sư lấy ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cười híp mắt nói ra, Thanh Vân La Chắn, huyền cấp cao phẩm khiên phòng vệ. Bên trên có trận pháp đại gia minh khắc một đạo trận pháp, kích phát sau đó có thể chống đỡ ngăn mạch cảnh tột cùng một kích toàn lực. Sơn Sám đấu giá sư vừa nói xong, tại chỗ liền có không ít người con mắt tỏa sáng. Có thể ngăn cản khai mạch cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực, cái này có thể là đồ tốt ta, đặc biệt là đối với những cái kia dự định tiến vào trong bí cảnh mà nói, cái này Thanh Vân lá chắn nói không chừng còn có thể bảo mệnh. Không hổ là trải rộng cựu vực tiên bảo lâu, quả nhiên tài đại khí thô, vừa ra tay chính là huyền cấp phẩm chất cao vật phẩm đấu giá. Đang đấu giá sư giới thiệu Thanh Vân lá chắn đủ loại chỗ tốt lúc, phía dưới Phương Lăng trong lòng cũng là sợ hai thằng cụ. Chỉ là cái này Thanh Vân lá chắn với hắn mà nói tác dụng không lớn, coi như có thể thừa nhận được khai mạch cảnh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực cùng Phương Lăng nhục thân chi lực, kỳ thực cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa nếu là huyền cấp linh bảo, giá cả đương nhiên sẽ không quá thấp, hắn không muốn tốn uổng tiền này. Thanh Vân lá chắn giá khởi điểm 10 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 nguyên thạch. Sơn Sám đấu giá sư nói xong, lập tức đã có người ra giá 105,000 nguyên thạch, 110.000 nguyên thạch, 15 vạn. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, mặt này Thanh Vân lá chắn giá cả liền bọn tới 20 vạn nguyên thạch. Đến lúc này, không ít người cũng là nhao nhao từ bỏ. Cái này Thanh Vân lá chắn tuy tốt, nhưng cũng chỉ là phòng ngự bảo vật, cũng không phải nhất định phải chi vật. 21 vạn nguyên thạch, còn có phải thêm giá cả sao? Sơn Sám đấu giá sư đôi mắt đẹp liếc nhìn một vòng, cuối cùng không ai ra giá sau đó, liền nhẹ nhàng gõ truy. Chúc mừng vị này đạo hữu, vô xuống mặt này Thanh Vân lá chắn. 21 vạn nguyên thạch đã vượt qua nàng mong muốn không thiếu, cái này khiến Sơn Sám đấu giá sư tâm bên trong cũng hơi hơi vui mừng. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến hành đấu giá đi. Sơn Sám đấu giá sư lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, giới thiệu nói, cấp 4 yêu thú, kim sĩ huyết ương yêu đan một cái, có thể luyện đan luyện khí, giá khởi điểm 20 vạn nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn nguyên thạch. Làm Sơn Sám đấu giá sư âm thanh rơi xuống sau đó, toàn bộ sàn bán đấu giá đều yên lặng một chút. Cấp 4 yêu thú yêu đan. Đây chính là có thể so với thoát cốt cảnh cường giả a. Bực này kinh khủng yêu thú, đừng nói giết, liền gặp đều rất ít nhìn thấy. Bởi vậy, coi như cấp 4 yêu thú yêu đan chỉ có thể lấy ra luyện đan luyện khí, nhưng hắn dùng chỗ cũng không thiếu. Bởi vậy, làm sàn bán đấu giá an tĩnh một cái chớp mắt sau đó, lập tức không ít người nhao nhao mở miệng. Trong chớp mắt, cái này kim sĩ huyết ương yêu đan, giá cả liền bị đám người gọi tới kinh người cựu 30 vạn. Mà đến bây giờ, cũng gần như là cực hạn rồi. Ngoại trừ tầm 2-3 người còn đang ra giá bên ngoài, những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. 98 vạn nguyên thạch. Mở miệng người, chính là Hứa gia gia chủ Hứa Cố Nhiên. Nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ đối với cái này yêu đan, nắm chắc phần thắng. 99 vạn. Theo giọng Hứa Cố Nhiên rơi xuống, Lưu Khải Niên nhàn nhạt mở miệng. Họ Lưu, ngươi Hứa Cố Nhiên giận tím mặt, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Khải Niên, trầm giọng nói, Lưu gia chủ hẳn là không cần đến cái này yêu đan a. Lưu Khải Niên cười ha hả nói ra, cần dùng tới hay không, đó là Lưu Mỗ người hứa gia chủ nếu làm muốn, cứ việc ra giá liền được.
Ngươi,
Hứa Cố Nhiên thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, ngồi ở bên cạnh hắn thiếu nữ che mặt đột nhiên nhẹ nhàng kéo hắn một chút, tựa hồ là Hứa Thiên Thiên nói cái gì, Hứa Cố Nhiên sững sờ, lập tức gật gật đầu, liền không nói. Nhìn thấy Hứa Cố Nhiên không nói lời nào, Lưu Khải Niên khẽ cho mày. Tất nhiên Lưu gia chủ ưa thích thứ này, Hứa Mỗ có thể nào đoạt thứ tốt của người khác. Hứa Cố Nhiên ngữ khí tràn đầy châm chọc nói ra, do đó, Hứa Mỗ cũng không cùng Lưu gia chủ tranh giành. Mà nghe được Hứa Cố Nhiên đều nói như vậy rồi, những người khác cho dù có đối với vàng này cánh huyết ứng yêu đang cảm giác hứng thú, cũng không dám lên tiếng nữa. Thanh Phong Thành tam đại gia tộc, Lưu gia mạnh nhất, có chừng hai vị thoát cốt cảnh cường giả tọa chấn. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì một cái yêu đan mà đắc tội Lưu gia, không đáng. Khanh khách, tất nhiên không người đấu giá, vậy cái này Mai Kim Sí huyết ứng yêu đan liền về Lưu gia chủ tất cả. Giải quyết dứt khoát, cái này yêu đan chính thức bị Lưu Khải Niên buông xuống. Lưu Khải Niên trong mắt hơi híp, lập tức ha ha tiếu đạo, đa tạ Hứa gia chủ thành toàn. Lưu gia chủ khách khí. Hứa Cố Nhiên cười ha ha một tiếng, mảy may không nhìn thấy bởi vì không có vỗ tới thất lạc. Không ít người bừng tỉnh, cái này Hứa Cố Nhiên vậy mà cho Lưu Khải Niên xếp đặt cái bộ, nhường hắn trắng mất trắng gần trăm vạn nguyên thạch. Phụ thân. Lưu Tranh vừa muốn mở miệng, liền bị Lưu Khải Niên dùng ánh mắt đánh gãy. Chỉ là một điểm nguyên thạch thôi, ta Lưu gia còn xuất ra nổi. Lưu Khải Niên thần sắc khôi phục nhanh chóng bình tĩnh, lần nữa truyền âm cho Lưu Tranh. Cái kia Hứa Thiên Thiên, không đơn giản, nếu là tao ngộ, nhớ lấy chú ý cẩn thận. Lưu Khải Niên rất rõ ràng, nếu không phải phía trước Hứa Thiên Thiên kéo Hứa Cố Nhiên một chút, lấy Hứa Cố Nhiên cái kia hung bạo tính cách, tất nhiên sẽ tiếp tục tăng giá. Hải Nhi minh bạch. Lưu Tranh ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng nhưng là xem thường. Liền Hứa Thiên Thiên đại ca đều bị chính mình biến thành phế nhân, huống chi Hứa Thiên Thiên một cái nữ lưu hạng người. Bởi vậy, Lưu Tranh không có chút nào đem Hứa Thiên Thiên để vào mắt. Lưu gia cùng Hứa gia lần này giao phòng, lấy Hứa gia kết thúc buộc, nhưng cũng không có ảnh hưởng đấu giá hội tiến hành. Mà tại đấu giá hội tiếp tục phương lăng ánh mắt, nhưng là thỉnh thoảng liếc về phía cái kia Hứa Thiên Thiên. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, hắn vừa rồi đồng dạng thấy được, cái kia Hứa Cố Nhiên vốn là muốn tiếp tục ra giá, lại bị Hứa Thiên Thiên kéo một cái. Dường như phát giác được phương lăng ánh mắt nhìn chăm chú, ngồi ở hàng trước Hứa Thiên Thiên, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn. Cặp kia lưu ly con mắt, tại nhìn hướng phương lăng thời điểm, dừng lại mấy hơi thời gian. Lập tức, thú mi hơi nhíu. Là tên kia không? Nhưng đối phương tựa hồ chỉ có tôi thể cảnh dáng vẻ, hẳn không phải là người chính mình muốn tìm. Mấy người Hứa Thiên Thiên rời ánh mắt sau đó, Phương Lăng tâm bên trong nhưng là cười khổ không thôi. Quả nhiên, những thứ này đại tộc đệ tử, không có một cái nào là đơn giản. Hắn vừa rồi vẹn vẹn liếc nhìn Hứa Thiên Thiên một cái, đối phương vậy mà liền lập tức phát giác. Xem ra, đối phương thần hồn chi lực cũng không yếu a, vật phẩm đấu giá tiếp theo, Tan Huyết Thảo bạc cây. Sơn Sám đấu giá sư nhường Phương Lăng tâm bên trong trong nháy mắt phân chấn. Cái này Tan Huyết Thảo chính là luyện chế dung huyết đan chủ dự tài, bởi vì chỉ sinh trưởng tại một chút địa phương đặc thù, cho nên sản lượng ít. Sơn Sám đấu giá sư giới thiệu xong về sau, nói ra, ba cây Tan Huyết Thảo, giá khởi điểm 30 vạn nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn nguyên thạch. 30 vạn nguyên thạch. Đấu giá sư âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, lập tức đã có người mở miệng. 31 vạn, 30 vạn, 50 vạn nguyên thạch. Bất quá mấy hơi thời gian, Tan Huyết cỏ giá cả liền đi tới 50 vạn chi cự. Không ít người cũng là bị cái giá tiền này kinh ngạc một chút, lập tức không ít người cũng bởi vậy từ bỏ. Mặc dù Tan Huyết thảo là luyện chế dung huyết đan chủ dự tài, nhưng là nếu có thể luyện chế mới được ra, mặc dù mở miệng người không nhiều, nhưng Vương Lăng lại không có nóng lòng kêu giá. Hắn biết, chân chính cần Tan Huyết của người còn không có tiểu ra tay đây. 600.000 nguyên thạch. Quả nhiên, ngay tại Phương Lăng ý niệm vừa hạ xuống xong, một đạo nhu hòa không linh tiếng nói đột nhiên vang lên. Đồng nhiên chính là Hứa Thiên Thiên. Chương 86, cự tuyệt. Chương 86, cự tuyệt. Là Hứa Thiên Thiên. Không ít người ánh mắt đều là run lên, tiếp đó từ bỏ đấu giá. Lưu gia bọn hắn đắc tội không nổi, Hứa gia bọn hắn đồng dạng đắc tội không nổi. 68 vạn nguyên thạch. Đúng lúc này, Lưu Tranh đột nhiên mở miệng. 70 vạn. Giọng Hứa Thiên Thiên rất nhẹ nhàng, rất trống linh, không có chút nào bởi vì Lưu Tranh đấu giá mà có động dung. 72 vạn. Lưu Tranh mặt mỉm cười, sau khi nói xong còn mang theo khiêu khích một dạng nhìn về phía Hứa Thiên Thiên. Hắn biết, Hứa Thiên Thiên đối với cái này Tan Huyết Thảo là nắm chắc phần thắng, cho nên hắn không lo lắng chút nào Hứa Thiên Thiên sẽ buông tha cho. 75 vạn nguyên thạch. Quả nhiên, như Lưu Tranh nghĩ đồng dạng, Hứa Thiên Thiên tiếp tục mở miệng tăng giá. Chỉ là nàng ngọc thủ lại dùng sức năm dưới. Đáng chết Lưu Tranh. Được rồi, Tranh Nhi, đừng đùa quá mức, ảnh hưởng đại cục. Ngay tại Lưu Tranh còn phải tiếp tục tăng giá thời điểm, Lưu Khải Niên đột nhiên truyền âm nhắc nhở. Tất nhiên phụ thân đều nói như vậy rồi, vậy cứ như vậy đi. Lưu Tranh khắp khuôn mặt là vẻ không đáng kể, hắn cũng không phải nhất định phải cái này Tan Huyết Thảo không thể, chỉ là thuần túy muốn hứa ra gia điểm huyết thôi. Nhưng mà, Lưu Tranh mặc dù từ bỏ, lại có người đột nhiên mở miệng. 70 vạn nguyên thạch. Làm đạo thanh âm này vang lên thời điểm, không ít người cũng là sửng sở. Này chỗ nào nhô ra lăng đầu thành, cũng dám đúng tay Lưu gia cùng hứa ra ở giữa tranh đoạt, không muốn sống đúng không? Mà Lưu Tranh nhưng là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xó xỉnh bên trong đạo thân ảnh kia. Lông mày đầu nhất thời nhíu một cái. Cái kia toàn thân người bao phủ trong hắc bào, thấy không rõ hình dạng, nhưng mà âm thanh lại là có chút quen thuộc, chỉ là Lưu Tranh một thời gian, lại nghĩ không ra. Hứa Thiên Thiên đồng dạng đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Lăng, tú mi gắt gao nhăn lại. Lúc này Phương Lăng trong lòng hận chết Lưu Tranh. Nếu không phải là cái này cái vương bắt đạn, cái này Tan Huyết cỏ giá cả cũng không bị mang lên cao như vậy. Bất quá, nhìn Hứa Thiên Thiên dáng vẻ, tựa hồ là sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà, nhường Phương Lăng có chút không nghĩ tới, Hứa Thiên Thiên không biết nghĩ tới điều gì, hướng về phía Phương Lăng chỗ, khẽ gật đầu, tiếp đó không lên tiếng nữa. Còn có người phải thêm giá cả sao? Sơn Sám đấu giá sư nhìn thấy Hứa Thiên Thiên từ bỏ đấu giá, cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức liền mở miệng cười. Phương Lăng tâm bên trong lập tức chửi ầm lên. Cái này đáng chết đấu giá sư, tìm cho mình chuyện đúng không? Cũng may ba viên tan huyết cỏ giá cả đã đến cực hạn, 78 vạn giá cả, cũng không phải bao nhiêu người có thể tùy tiện lấy ra. Bởi vậy, tại nhìn thấy không ai mở miệng tăng giá về sau, đấu giá sư trùng điệp gõ truy. Chúc mừng vị khách nhân này, thành công vỗ xuống 3 cây tan huyết thảo, khách nhân có thể tùy thời về phía sau đài giao phó nguyên thạch, nhận lấy tan huyết thảo. Nghe được đấu giá sư, Phương Lăng cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Không khác, tan huyết thảo là luyện chế dung huyết đan chủ dự tài, mà dung huyết đan đối với Phương Lăng cực kỳ trọng yếu. Hắn đánh với Thất Sát một trận, khí huyết tiêu hao sạch sẽ. Lại thêm tại Thất Sát dưới sự đuổi giết, Phương Lăng không có thể kịp thời chữa thương, dẫn đến hắn nội thương ứ động, khí huyết không lưu chuyển thuận lợi. Nếu không phải tiến hành điều lý, át sẽ tạo thành căn cơ bị hao tổn, ảnh hưởng tu luyện của hắn sau này. Tan huyết thảo đã tới tay, tiếp tục chờ đợi cũng không có bao nhiêu tác dụng, vẫn là nên rời đi trước tốt. Phương Lăng mục đích chuyến đi này vốn là vì tan huyết thảo, đến nơi hắn bảo vật của hắn, coi thường không cần thiết, để ý chính hắn cũng mua không được, không bằng sớm một chút cầm tới tan huyết thảo, tìm một chỗ đem dung huyết đan luyện chế được. Hơn nữa, tiếp tục chạy đi xuống, nói không chừng khả năng bị lưu ra cùng Thiên Bảo lâu nhân phát giác thân phận. Nghĩ tới đây, Phương Lăng không chần chờ nữa, lúc này đứng lên, tại một cái thị nữ dẫn đầu dưới, tiến vào phòng đấu giá hậu thiên. Tan huyết thảo đã tới tay, đi về trước đem dung huyết đan luyện chế được lại nói. Thương thế bên trong cơ thể dây dưa không thể, bởi vậy Phương Lăng không muốn lãng phí một điểm thời gian. Xin các hạ dừng bước. Đúng lúc này, một âm thanh nếm ái tại sau lưng vang lên. Phương Lăng thể sát tinh thần run lên. Không cần quay đầu lại, Phương Lăng đều biết là ai. Hứa ra, Hứa Thiên Thiên. Phương Lăng quay người, quả nhiên thấy là Hứa Thiên Thiên. Thiên Thiên cô nương là đang gọi ta sao? Phương Lăng cố ý đem tiếng nói biến trầm thấp khàn khàn, có vẻ hơi là nhạt. Thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Hứa Thiên Thiên chậm rãi đi tới, đối với Phương Lăng thi lễ một cái, nói ra, gọi lại đạo hữu, thật sự là Thiên Thiên có việc muốn nhờ. Phương Lăng nhướng mày, lắc đầu nói, xin thứ cho tại hạ bất lực, không giúp được Thiên Thiên cô nương, cáo tử. Xin đợi một chút. Hứa Thiên Thiên ngữ khí có chút gấp gì, nói ra, Thiên Thiên không còn chuyện gì nói đâu, đạo hữu thế nào biết bất lực. Hứa Thiên Thiên mặc dù hắc sa che mặt, nhưng là bất kể từ dáng người hay là khí chất, đều có thể nhìn ra được, tướng mạo tự nhiên là siêu quần bạch tụy. Lại thêm nàng ấy một đôi lưu ly con mắt, như có loại câu hồn đoạt phách mị lực kinh người, để cho nàng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Đổi lại thường nhân, Hứa Thiên Thiên chủ động mở miệng, có thể cũng sẽ không nhiều hơn suy xét, tại chỗ đáp ứng. Nhưng mà, Phương Lăng lại không muốn cùng nữ nhân này có bất kỳ dây dưa. Thiên Thiên cô nương chính là Hứa gia đại tiểu thư, liền ngài đều cần tìm người hỗ trợ, có thể tưởng tượng được chuyện này cỡ nào khó giải quyết. Phương Lăng tại chỗ quyết tuyệt nói, do đó, Thiên Thiên cô nương vẫn là tìm người khác đi, cáo tử. Một cái tiến vào bí cảnh danh nghịch. Giọng Hứa Thiên Thiên đột nhiên chuyển vào Phương Lăng trong tai. Phương Lăng cước bộ đống nhiên dừng lại. Hứa Thiên Thiên trong mắt lập tức thoáng qua vẻ vui mừng, nói ra, chắc hẳn ngài hẳn là cũng nghe nói là hồn cốc bí cảnh sắp mở ra chuyện a. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng hỗ trợ, ta Hứa ra nguyện ý lấy ra một chỗ, nhường ngài tiến vào bí cảnh. Phương Lăng thâm hít hơi, nói ra, Thiên Thiên cô nương mở ra như thế điều kiện phong phú, xem ra sở cầu không nhỏ a. Dường như nghe được Phương Lăng sự bất đắc dĩ, Hứa Thiên Thiên hé miệng nở nụ cười, nói ra, có lẽ đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với ngài chưa hẳn. Phương Lăng hơi nghi hoặc một chút, nói ra, chẳng lẽ Thiên Thiên cô nương là muốn trong tay tại hạ tan huyết thảo? Cái này Hứa Thiên Thiên phía trước ngay tại đấu giá tan huyết thảo, cũng biết mình chụp được tan huyết thảo, lúc này mới đi theo ra ngoài. Chỉ là, Phương Lăng hoàn toàn chính xác không muốn đem tan huyết thảo đưa ra ngoài. Phải, cũng không phải. Hứa Thiên Thiên nhìn xem Phương Lăng, nói ra, tại Thiên Thiên nói ra thỉnh cầu của ta phía trước, ngài có thể hay không thành thật trả lời Thiên Thiên một vấn đề? Cứ nói đừng ngại. Phương Lăng nhíu mày. Hứa Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Lăng, mang theo vẻ mong đợi nói ra, ngài phải chăng có thể luyện chế dung huyết đan? Cái này Hứa Thiên Thiên không hỏi Phương Lăng có phải là luyện đan sư hay không, trực tiếp hỏi Phương Lăng có thể luyện chế dung huyết đan. Cái này liền nói rõ, Hứa Thiên Thiên sớm liền đã xác định Phương Lăng luyện đan sư thân phận. Không sai, tại hạ vô xuống tan huyết thảo, chính là vì luyện chế dung huyết đan. Phương Lăng cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống. Dung huyết đan chỉ có thể coi là nhị phẩm cao cấp đan dược, có thể người luyện chế cũng không ít. Quá tốt rồi. Hứa Thiên Thiên kích động nói ra, chỉ cần ngài có thể giúp ta luyện chế mấy lô dung huyết đan, Thiên Thiên nhất định vì ngài tranh thủ một cái tiến vào bí cảnh danh lệch. Ngài cho rằng như thế nào? Hứa Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Lăng, tựa hồ tin tưởng Phương Lăng sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà, nhường Hứa Thiên Thiên không tưởng tượng được là, Phương Lăng lại là khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, có thể muốn nhường Thiên Thiên cô nương thất vọng." Phương Lăng nhất ô quyền, nói ra, tại hạ cũng không có tiến vào bí cảnh dự định, cáo tử. Nói đi, Phương Lăng trực tiếp nên ngang rời đi, lưu lại sững sờ tại chỗ Hứa Thiên Thiên. Hán, vậy mà quyết rồi. Chương 87, cản đường ăn cướp. Chương 87, cản đường ăn cướp. "Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cho là thật cũng chỉ có ngươi biết luyện chế dung huyết đan không thành." Hứa Thiên Thiên lưu ly con mắt lóe lên, nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ có chút tức giận. Nàng mở ra ưu đãi như vậy điều kiện, Phương Lăng vậy mà cự tuyệt, nhường Hứa Thiên Thiên rất là thật mất mặt. Không để ý đến Hứa Thiên Thiên ý nghĩ, Phương Lăng trở lại khách sạn về sau, phủ lên miễn nhiễu lệnh bài, nhìn một chút chuyến này thu hoạch. Thanh tâm đan thuốc, băng tinh đan, tuyết phong đan, dưỡng huyết phiến, những thứ này đan dược đầy đủ để cho mình khôi phục một nửa thương thế, chỉ cần đem dung huyết đan luyện chế được, khôi phục thương thế liền không là vấn đề. Nhưng mà Phương Lăng lại là có chút do dự. Mặc dù dung huyết đan luyện chế không khó, nhưng mà khách sạn này cũng không phải là luyện chế đan dược chỗ. Bằng không, đến lúc đó đan dược sau khi luyện thành, ác sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Bây giờ tất cả đại thế lực vì tiến vào bí cảnh đã tụ tập thành Phong Thành. Đến lúc đó bị phát hiện, Lưu gia cùng Tiên Bảo lâu phát giác sau đó sẽ đối với Phương Lăng bày ra truy sát. Do đó, coi như ta không có đánh gãy tiến vào bí cảnh, cũng không thể bị hai cái thế lực này phát giác. Phương Lăng nhướng mày, lúc này quyết định nói, trước đem thương thế khôi phục một chút, lại tìm một địa phương an toàn luyện chế dung huyết đan. Nghĩ tới đây, Phương Lăng cũng không do dự, lúc này bắt đầu nuốt đan dược, khôi phục thương thế. Lấy ra một quả thanh tâm đan thuốc nhét vào trong miệng, Phương Lăng vội vàng luyện hóa dược lực, bắt đầu khôi phục tự thân thương thế. Theo dược lực luyện hóa, Phương Lăng thương thế cũng dần dần nhận được khôi phục. Ước chừng một thiên nhất dạ chi về sau, Phương Lăng đang tiêu hao hơn phân nửa đan dược sau đó, thương thế trung bình là khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ta chỉ cần không phải vượt qua khai mạch cảnh tam trọng, ta đều có lực đánh một trận. Phương diện chiến đấu, Phương Lăng cũng không lo lắng. Ngược lại đánh không lại liền chạy chứ sao? Chỉ là hỏa chi dược bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, Nam Minh Ly hỏa bị thương nặng, căn bản không phát huy ra hỏa chi dược toàn bộ lực lượng. Mặc dù như thế, nhưng là so bình thường thân pháp nhanh rất nhiều, ứng phó bình thường khai mạch cảnh cũng không có gì vấn đề. Phương Lăng nằm đấm, nói ra, bất quá hiện trong Thanh Phong Thành cường giả càng ngày càng nhiều, không thể ở lâu, phải tìm một chỗ luyện chế dung huyết đan, mau chóng đem khôi phục thực lực tới đỉnh phong. Đến nỗi Nam Minh Ly hỏa tổn thương, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục. Phương Lăng cũng không phải là không quả quyết người, làm ra sau khi quyết định, hắn không do dự nữa, trực tiếp trả phòng rời đi khách sạn. Thừa dịp Thanh Phong Thành còn không có đóng cửa thành, Phương Lăng thẳng đến bên ngoài thành mà đi. Nhưng mà Phương Lăng cũng không biết, tại hắn ra khỏi thành thời điểm, ba tên dựa vào tường thành ngủ gật võ giả, liếc nhau, lặng lẽ đi theo Phương Lăng. Phương Lăng tốc độ rất nhanh, nửa nén hương phía sau liền đi đến Thanh Phong Thành ngoại ô một chỗ đỉnh núi. Chỗ không sai, coi như ở đây luyện đan, cũng sẽ không dẫn tới hữu tâm nhân chú ý. Phương Lăng mỉm cười, nhưng không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là nhìn hướng một phương hướng nào đó. Ba vị, cùng lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Giọng Phương Lăng truyền ra ngoài, rất nhanh, thì có một chút bối rối vang lên. Không nghĩ tới vậy mà bị phát hiện, tiểu tử ngươi ngược lại là đủ cảnh giác. Theo thanh âm khàn khàn vang lên, liền thấy cách đó không xa, ba tên võ giả đồng thời hiện thân, hướng về Phương Lăng đi tới. Hai tên tôi thể cảnh đỉnh phong, một cái khai mạch cảnh nhất trọng, thực lực này đã không yếu. Tiểu tử, đem trên người túi chứa vật giao ra đi. Cầm đầu tên kia khai mạch cảnh võ giả, trên mặt mang một vết sẹo, toàn thân trên dưới tản mát ra một vòng tàn nhẫn lệ khí. Rất rõ ràng, trong tay người này nhân mạng không thiếu. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, tiếc là trên người của ta không có nhiều tài vật, có thể muốn nhường ba vị thất vọng. Thiếu con mẹ nó tại lao tử trước mặt giả bộ hồ đồ. Khai mạch cảnh võ giả âm thanh lạnh lùng nói, tại ngươi tiến vào Thanh Phong Thành thời điểm, lão tử liền chú ý tới ngươi rồi, có thể trước tiên đi dạo bách đan các lại đi thiên bảo lâu người, trên thân bảo vật sẽ thiếu đi. Phương Lăng con mắt khẽ híp một cái. Không nghĩ tới, ba vị đây là sớm đã nhìn chằm chằm ta. Khai mạch cảnh võ giả lạnh thiếu đạo, bớt nói nhảm, muốn mạng sống liền đem trên người tài vật đều giao ra, bằng không huynh đệ ta ba cái, không ngại tiễn ngươi lên đường. Huynh đệ bọn họ ba người, chính là dựa vào tìm kiếm những cái kia độc lai độc vãng võ giả, làm mục tiêu. Chỉ cần xác định không có quá lớn lai lịch cùng bối cảnh, bọn hắn đều sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp độc thủ. Những năm gần đây, ba người cũng coi như là phát vô số bút tiền của phi nghĩa. Mà Phương Lăng tự mình tiến vào Thanh Phong Thành thời điểm, liền bị ba người theo dõi. Chỉ là bởi vì không xác định Phương Lăng nội tình, cho nên ba người cũng không có đem Phương Lăng xem như mục tiêu. Mà là tại biết được Phương Lăng ra vào qua Bách Đăng Các, cùng với Tiên Bảo lâu thời điểm, ba người liền lập tức ở cửa thành chờ lấy. Chỉ cần Phương Lăng nhất cá nhân ra khỏi thành, bọn hắn liền lập tức độc thủ. Xem ra, ba vị hẳn là không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nói ra, đã như vậy. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại một cái tôi thể cảnh đỉnh phong võ giả trước mặt. Ừm. Rơi vào huynh đệ ta ba trong tay người, còn dám phản kháng, tự tìm cái chết. Người này võ giả đầu tiên là sức sở, lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ là tôi thể cảnh lục trọng, cũng là đối thủ của ta. Chết. Võ giả trong tay một thanh đại đao trực tiếp bổ ra, đây là dự định một kích đem Phương Lăng chém giết. Hừ. Phương Lăng đáy mắt hàn mang lấp lóe, cửu u tàn ảnh bộ thi triển, tránh đi đối phương một đao. Lập tức tại đối phương còn chưa kịp phản ứng phía trước, một trường ấn tại lồng ngực của đối phương phía trên. Nát nguyên trường. Trường phong rơi xuống, khí huyết tôi động. Phúc. Cùng bạo khí huyết, trong nháy mắt đem người này võ giả tạm phủ trực tiếp tiêu diệt. Đại đao rơi xuống đất, võ giả tại chỗ chết thảm. Lao tam. Đao ba võ giả biến sắc, thân hình thoát một cái, xuất hiện sau lưng Phương Lăng, song quyền hung hăng nện ở trên người Phương Lăng. Bành. Song quyền rơi vào Phương Lăng trên lưng, đao ba võ giả sắc mặt lập tức đại hỉ. Nhưng mà, Phương Lăng nhưng là hai vai lắc một cái, một cú càng thêm lực lượng cuồng bạo lập tức tiết ra. Không tốt. Đao ba võ giả sắc mặt run lên, chỉ cảm thấy một cỗ càng thêm sức mạnh bằng bạc, theo cánh tay của tới, không chút do dự lui lại liền rút lui. Nhưng mà đã chậm. Liền thấy Phương Lăng trong tay quang mang lóe lên, đại hoang chiến kích xuất hiện, trực tiếp quắc lên đao ba võ giả trên bờ bay. Đông. Đao ba võ giả kêu rên một tiếng, vậy mà sinh sinh bị chiến kích ép tới quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Làm sao có thể? Đao ba võ giả khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là sinh ra một vẻ sợ hãi. Hắn có thể đủ cảm nhận được, Phương Lăng đồng thời không có sử dụng mảy may khí huyết chi lực, vẹn vẹn chỉ là một cây chiến kích, liền tránh ra mạch cảnh hắn, không chịu nổi. Tiểu tử này, chẳng lẽ là trời sinh thần lực hay sao? Cái này, một tên sau cùng tôi thể cảnh đỉnh phong cường giả, nhìn thấy Đao Ba võ giả bị Phương Lăng nhất cán chiến kích đặt ở trên mặt đất, nơi nào còn dám do dự, xoay người chạy. Chạy sao? Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, một cước đá tại đại đao trên đất bên trên. Phốc suy, đại đao lấy nhanh tốc độ, trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Tôi thể cảnh đỉnh phong, Phương Lăng giết chết như giết chó. Huống chi, ba người này võ đạo căn cơ, hay cùng giấy giống nhau yếu đất. Hảo hán tha mạng a. Gặp Phương Lăng khinh lòng chạm giết hai cái huynh đệ, Đao Ba võ giả lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Chương 88, Thiên Thiên cô nương, thật là khéo a. Chương 88, Thiên Thiên cô nương, thật là khéo a. Tha cho ngươi. Phương Lăng diện lộ miệng mai, nói ra, nếu là ta rơi trên tay ngươi, ngươi sẽ tha ta. Cái này, Đao Ba võ giả cứng lại, âm thanh run rẩy nói ra, là ta có mắt không biết Thái Sơn, tiểu huynh đệ, đại gia, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta cũng là lần đầu tiên làm việc này a. Nói Đao Ba cuống quýt dập đầu. Nhưng trong lòng hắn, nhưng là thâm hận. Mấy người chạy đi về sau, nhất định đi tìm các lão đại tới giết chết ngươi. Lần thứ nhất làm. Phương Lăng ha ha thiếu đạo, ta nếu là không nhìn lầm, ngươi một thân máu này tanh lệ khí, hẳn là không ít giết người cướp của a. Ta thật sự là lần đầu tiên làm a. Đao Ba trong lòng giận mắng không thôi, nhưng ngoài miệng nhưng là cầu xin tha thứ, chỉ muốn tiểu huynh đệ tha ta một mạng, ta có thể cho tiểu huynh đệ đền bù. Ồ. Phương Lăng lộ ra vẻ hứng thú, nói ra, không biết là cái gì đền bù. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Đao Ba võ giả cắn răng một cái, giống như là làm ra chật vật quyết định, nói ra, liên quan tới Lạc Hồn Cốc bí cảnh bí mật. Lạc Hồn Cốc bí cảnh đã bị tất cả đại thế lực chỗ trường khống, coi như biết những bí mật này cũng không có ý nghĩa. Phương Lăng nói ra, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tiến vào bên trong hay sao? Không sai. Đao Ba võ giả nhãn châu xoay động, nói ra, kỳ thực, ta biết đạo nhất đầu tiến vào Lạc Hồn Cốc bí cảnh mật đạo, chỉ cần ngươi không giết ta, liền đem mang ngươi từ đầu kia mật đạo đi vào. Cái gì mật đạo? Căn bản là giả dối ô hữu sự tình. Hắn chính là muốn đem Phương Lăng đưa đến trên địa bàn của bọn hắn, sau đó tới cái bắt rùa trong hũ. Ừm, bí mật này cũng không nhỏ. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng, nói ra, tiếc là ta không có hứng thú. Ngươi! Đao Ba võ giả biến sắc, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vậy ngươi liền đi chết đi. Lập tức trong hai tay có hàn quang bay ra, bắn về phía Phương Lăng diện cửa. Đã sớm biết ngươi không có lòng tốt. Phương Lăng cơ cười một tiếng, đầu lên ra, tránh đi đối phương ám khí. Mà Đao Ba võ giả, tất thì là nhân cơ hội đào tẩu. Tiểu xuất sinh, ngươi chờ ta. Đao Ba võ giả giọng căm hận nói, chờ trở lại trong trại, ta tất nhiên sẽ trên việc này báo. Ngươi coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng sắp bị ta đem Thanh Phong trại truy sát. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội này sao? Theo tiếng cười khẽ vang lên, Đao Ba võ giả chỉ cảm thấy ngực tê dần. Hắn lăng lăng cúi đầu xuống, lập tức phát giác chỗ ngực một đoạn chiến kích từ sau cong xuyên ra ngoài. Ngươi! Đao Ba võ giả há há mồm, ngụm lớn máu tươi tuôn ra. Phốc suy! Phương Lăng rút về đại hoang chiến kích, trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp vận dụng thôn vệ huyết mạch, đem Đao Ba võ giả tinh huyết thôn vệ. Hô! Mấy tức sau đó, Phương Lăng liền đem nó tinh huyết đều thôn vệ, thương thế lại khôi phục một chút. Còn lại hai tên võ giả đồng dạng bị Phương Lăng đem tinh huyết thôn vệ. Dạng này, không chỉ có thể nhường Phương Lăng thương thế khôi phục một chút, còn có thể triệt để hủy thi diệt tích. Làm xong đây hết thảy, Phương Lăng không có ở tại chỗ dừng lại, mà là bay nhanh rời đi. Mặc dù ở đây không phải Thanh Phong Thành, nhưng Phương Lăng cũng lo lắng sẽ bị người hữu tâm phát giác. Mà Phương Lăng lo lắng cũng không phải là dư thừa. Ngay tại hắn rời đi không đến bao lâu, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nếu là Phương Lăng ở chỗ này lời nói, tất nhiên sẽ nho nhỏ kinh ngạc một phen. Bởi vì này mấy người, rõ ràng là Thanh Phong Thành Hứa ra người. Tiểu thư, ngài phát giác cái gì sao? Hứa ra một cái võ giả thần sắc nghi ngờ mắt nhìn Hứa Thiên Thiên. Không có gì, có thể là cảm ứng sai rồi. Hứa Thiên Thiên lắc đầu, nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được ở đây có một đạo quen thuộc ba động chờ nàng đuổi lúc tới, cũng đã không thấy. Hứa ra tên kia võ giả nói ra, nơi đây khoảng cách Thanh Phong Thành không xa, muốn là bị người phát hiện, có thể sẽ sinh thêm sự cố. Ừm. Hứa Thiên Thiên gật gật đầu, nói ra, lưu ra bên kia, nhưng có gì khác thường? Trước mắt tạm thời không, chúng ta trước khi rời đi đã xác nhận, lưu ra cũng không động tĩnh. Được. Hứa Thiên Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, nói ra, nhiệm vụ lần này không cho sơ thất, chúng ta nắm chặt gấp rút lên đường đi. Nói đi, Hứa Thiên Thiên mang theo mấy tên Hứa gia cường giả, nhanh chóng rời đi. Chính là chỗ này. Nhìn lên trước mặt một chỗ rừng rậm, Phương Lăng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ở chỗ này luyện chế dung huyết đan liền sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý hơn nữa, nơi đây không có yêu thú qua lại, thêm nữa khoảng cách Thanh Phong Thành lại xa, chắc hẳn không có ai nhàm chán đến chạy tới nơi này đi. Nghĩ tới đây, Phương Lăng lúc này ngồi xếp bằng, đang chuẩn bị lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan, sắc mặt lập tức hơi đổi. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hắn liền vội vàng đem đan lô thu hồi, ẩn giấu đi chính mình vết tích, thu liễm khí tức, tìm nơi bí ẩn giấu đi. Hơn 10 hơi thở sau đó, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Cầm đầu một thân ảnh, dáng người nổi bật, hắc sa che mặt, nhưng mà một đôi lưu ly con mắt, nhưng là dạng người rực rỡ. Lại là nàng. Phương Lăng tâm bên trong run lên, hắn không nghĩ tới, lại là Hứa Thiên Thiên. Nàng tới nơi này làm gì? Phương Lăng ngờ tới, đối phương chắc chắn không phải tìm đến mình. Các ngươi đều tản ra lùng tìm, vật kia trời sinh cẩn thận, có thể tuyệt đối đừng để nó chạy rồi. Hứa Thiên Thiên mở miệng, thanh âm êm dịu linh hoạt kỳ ảo. Đang khi nói chuyện, Hứa Thiên Thiên còn hướng lấy Phương Lăng chỗ tại liếc mắt nhìn, ánh mắt nghi hoặc. Hai người các ngươi, qua bên kia xem. Nói xong, Hứa Thiên Tiên lập tức hướng về Phương Lăng đi tới bên này. Không hay rồi. Phương Lăng tâm bên trong trầm xuống. Mặc dù hắn không biết Hứa Thiên Tiên muốn tìm cái gì, cũng cùng đối phương không có cái gì ân oán, nhưng hắn thực sự không muốn cùng nữ nhân này có cái gì dây dưa. Hơn nữa đã trễ thế như vậy, chính mình xuất hiện ở loại địa phương này, ác sẽ gây nên hoài nghi của đối phương. Thực sự không được, cũng chỉ có thể nói thật. Hôm nay Phương Lăng chỉ muốn mau sớm luyện chế ra dung huyết đan, khôi phục thương thế, không muốn gây thêm rắc rối. Hắn và Hứa ra không có cửu oán, càng không muốn kết thù. Ngay tại Phương Lăng quyết định chủ động hiện thân, đột nhiên một đạo âm thanh kích động vang lên. "Tiểu thư, phát giác vật kia." Âm thanh bất thình lình này, lập tức nhường Hứa Thiên Tiên vui mừng. "Nhanh, đừng để nó chạy." Nói đi, Hứa Thiên Tiên thân hình thoát một cái, tựa như nhìn thoáng qua, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. "Thật nhanh thân pháp." Phương Lăng con người hơi hơi có rút. Bực này thân pháp, liền Phương Lăng cửu lũ tàn ảnh bộ đều xa xa không bằng. Điều này nói rõ, Hứa Thiên Tiên tu vi không gần như chỉ ở khai mạch cảnh trung kỳ phía trên, hơn nữa mở ra gân mạch nhất định không thiếu. Nghĩ tới đây, Phương Lăng thân hình co rụt lại, thận trọng lui lại. Một cái Hứa Thiên Tiên liền đầy đủ khó giải quyết, lại thêm Hứa ra những cường giả kia, Phương Lăng có thể không có lòng tin có thể ứng phó. Không tốt, để nó chạy rồi, mau đuổi theo. Đúng lúc này, Hứa Thiên Tiên thanh âm đội vàng truyền đến, nhiên hậu Phương Lăng liền gặp được một đạo bạch sắc cái bóng, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, nhanh chóng hướng về Phương Lăng đánh tới. Cái này bóng trắng tốc độ quá nhanh, Phương Lăng nhất cái vô ý, lại bị đối phương va vào trên người. Bành! Nhưng Phương Lăng hoảng sợ là, thứ này khí lực cũng quá lớn, vậy mà đem Phương Lăng trực tiếp đụng bay ra ngoài. Địt! Mấy người Phương Lăng tỉnh hồn lại, Hứa Thiên Tiên đã mang theo Hứa ra cường giả, đem hắn cho bao bọc vây quanh rồi. Là ngươi? Nhìn thấy Phương Lăng, Hứa Thiên Tiên trong đôi mắt đẹp, trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mặc dù Phương Lăng không có tận lực ngụy trang thân hình, nhưng hắn khí tức trên thân, lại làm cho Hứa Thiên Tiên một cái liền nhận ra được. Ê! Phương Lăng lúng túng nở nụ cười, nói ra, Thiên Tiên cô nương, thật là khéo à, lại ở nơi này đều có thể gặp nhau. Chương 89, một chiêu ước hẹn. Chương 89, một chiêu ước hẹn. Không nghĩ tới lại có thể tại gặp ở nơi này ngài, ngược lại là hữu duyên. Hứa Thiên Tiên nhìn xem Phương Lăng, lưu ly trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, phía trước cự tuyệt nàng người, vậy mà như thế trẻ tuổi. Tiểu thư, vật kia ở đó. Hứa Thiên Tiên sau lưng, một cái Hứa ra võ giả chỉ vào Phương Lăng sau lưng, thần sắc kích động. Hứa Thiên Tiên gật gật đầu, nói với Phương Lăng, đạo hữu, đầu kia bạch hổ là ta Hứa ra linh thú, có thể hay không đem hắn trả cho chúng ta? Thiên Tiên vô cùng cảm kích. Bạch hổ? Phương Lăng nhất sửng sở, lúc này mới quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Sau lưng hắn, vậy mà ngồi xổm một đầu bình thường nhà khuyển lớn nhỏ bạch hổ, đang ngẹo đầu nhìn xem Phương Lăng. Làm sao ngươi tới nơi này? Mặc dù đầu này bạch hổ, hình thể cùng mình biết đầu kia xuẩn hổ một trời một vực, nhưng Phương Lăng vẫn là một cái liền nhận ra, đây không phải Bách Hoang Sơn mạch đầu kia xuẩn hổ còn có thể là ai? Giống giống. Cảm nhận được Phương Lăng hơi có vẻ ánh mắt sắc bén, bạch hổ tựa hổ có chút sợ, lập tức nhẹ nhàng cọ sát Phương Lăng, giống như là lấy lòng. Lần này, đến phiên Hứa Thiên Tiên bọn hắn ngây ngẩn cả người. Đạo hữu cùng linh thú này nhận biết? Hứa Thiên Tiên mở miệng, tiếng nói nhu hòa linh hoạt kỳ ảo, lại có không che giấu nổi kinh ngạc. Thực không dám giấu giếm, cái này xuẩn hổ cùng ta đích xác nhận biết. Phương Lăng lúng túng nở nụ cười, giải thích nói, nhưng Vương Mộ hoàn toàn chính xác không biết đây là Thiên Tiên cô nương linh thú, cho nên. Giống. Nhưng mà Phương Lăng vừa mới dứt lời, bạch hổ lập tức gào thét một tiếng, tựa hồ rất không cao hứng, hướng về phía Hứa Thiên Tiên nghe răng trợn mắt. Tiểu bạch, ngoan, nhanh đến ta nơi này. Hứa Thiên Tiên hướng về phía bạch hổ vẫy tay, hy vọng nó tới nơi mình. Nhưng bạch hổ không chỉ có không có nghe, ngược lại giắt Phương Lăng tay áo, đem hắn lui về phía sau kéo. Súc sinh này, thực sự là không biết tốt xấu. Hứa ra võ giả thấy thế, lập tức giận dữ, trong tay xuất hiện một trường thú lưới, liền muốn đem bạch hổ bắt lại. Chờ một chút. Lúc này, Phương Lăng trung quy là nhìn ra cái gì? Hắn nhìn xem Hứa Thiên Tiên, trầm giọng nói, Thiên Tiên cô nương, cái này bạch hổ hắn không phải là ngươi Hứa ra linh thú à? Thì tính sao? Hứa Thiên Tiên còn chưa lên tiếng, Hứa ra một cái cường giả liền hừ lạnh nói, từ xưa linh thú, người có duyên cư chi. Tiểu tử mau để cho mở, nếu là thả đi súc sinh này, ta lấy ngươi là hỏi. Giống giống. Bạch hổ linh trí không thấp, nghe vậy lập tức hướng về phía tên kia Hứa ra cường giả, thấp giọng gào thét, hổ uy quyết tán, đột nhiên có tam giai tụ cùng. A, xuân hổ ngươi vậy mà tấn cấp. Phương Lăng nhất vui, lập tức nhìn về phía Hứa Thiên Tiên, âm thanh trầm thấp nói ra, Thiên Tiên cô nương, như cái này xuân hổ là ngươi Hứa ra linh thú ngược lại cũng thôi, ngươi đều có thể mang đi. Nhưng sự thật tương phản, các ngươi chỉ là tới bắt nó, vậy thì tha thứ Phương Mộ không thể nhậm do các ngươi đem nó mang đi. Hảo tiểu tử, khách khí với ngươi vài câu, thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Tên điên Hứa ra võ giả hừ lạnh nói, súc sinh này, ta Hứa ra hôm nay vô luận như thế nào đều phải mang đi, ai dám ngăn trở, chính là cùng ta Hứa ra là địch. Tiểu tử này giao cho ta, các ngươi xuất thủ đem súc sinh kia bắt lấy. Nói đi, người này Hứa ra võ giả, lập tức hướng về Phương Lăng xung đi. Hứa Thành, dừng tay. Hứa Thiên Thiên muốn ngăn cản, lại đã chậm một bước. Liền thấy Hứa Thành đã xuất hiện tại trước Phương Lăng diện, đôi bàn tay phía trên, khí huyết ngưng kết, hướng về Phương Lăng hung hăng vô tới. Đương nhiên, Hứa Thành một cách này, không hề sử dụng toàn lực, chỉ cầu trọng thương Phương Lăng. Phương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, khá lắm Hứa ra, vậy mà như thế bá đạo. Bành! Quyền trưởng tấn công, Phương Lăng thân hình chấn động, nhưng là không có gì động nửa bước. Trái lại Hứa Thành, lại bị Phương Lăng nhất quyền, đánh lui ba bước. A, thật là khủng khiếp nhục thân chi lực. Hứa Thành ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn xem Phương Lăng, nói ra, tiểu tử, thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi, bằng vào nhục thân chi lực, liền đem ta đánh lui, quả nhiên có chút năng lực. Thở sâu, Hứa Thành nết miệng tiếu đạo, chính là không biết, ta đón lấy đem chiêu này ra, ngươi có thể đủ tiếp ở. Hứa Thành khí tức trên người dâng lên, khai mạch cảnh tứ trọng tu vi lập tức bộc phát ra. Trên tay phải, khí huyết ngưng kết, đập thẳng Phương Lăng mà đi. Đi. Hứa Thiên Thiên quát một tiếng, thân hình tựa như hồ điệp nhảy múa trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thành trước mặt. Ngọc thủ nhẹ bỗng đặt tại Hứa Thành đích cổ tay bên trên, lập tức liền đem Hứa Thành một kích này sức mạnh cho tháo bỏ xuống. Lập tức Hứa Thiên Thiên tú trên tay bộc phát ra một cỗ nhu hòa chi lực, liền đem Hứa Thành chấn trở về tại chỗ. Nhìn thấy Hứa Thiên Thiên lộ ra chiêu này, Phương Lăng diện sắc hơi đổi. Cái này Hứa Thiên Thiên, thật là cao thâm tu vi. Vừa rồi Hứa Thành một kích kia, hắn mặc dù cũng có thể đón lấy, nhưng chắc chắn sẽ không giống Hứa Thiên Thiên như thế nhẹ nhõm. Nữ nhân này, không đơn giản a tiểu thư. Hứa Thành bị ngăn cản, sắc mặt có chút khó coi, vừa muốn mở miệng, Hứa Thiên Thiên chán nhất chuyện, nhìn hắn một cái, Hứa Thành ánh mắt lẫm liệt, lập tức không còn dám mở miệng. Tất nhiên linh thú này cùng đạo hữu có biết, Thiên Thiên cũng không ép buộc. Hứa Thiên Thiên nhìn về phía Phương Lăng, lưu ly con mắt lấp lóe, nói ra, như vậy đi, nếu là đạo hữu có thể tiếp ta một chiều, Thiên Thiên xoay người rời đi, tuyệt không đánh lại linh thú này chủ ý. Giống. Bạch Hổ thấy thế, hướng về phía Hứa Thiên Thiên lộ ra răng nanh, khí thế hung ác. Xuân Hổ. Phương Lăng lanh quát một tiếng, sau đó nhìn Hứa Thiên Thiên, lắc đầu nói, xin lỗi, Thiên Thiên cô nương đề nghị, tha thứ ta không có thể đáp ứng. Ồ, cái này là vì sao? Hứa Thiên Thiên đôi mắt đẹp lấp lóe, thanh âm êm dịu nói ra, chẳng lẽ Phương đạo hữu là cảm thấy không tiếp nổi Thiên Thiên một chiêu sao? Tiểu tử này nhất định là sợ. Hứa Thành lạnh tiếu đạo, tiểu thư thực lực, liền xem như ta cũng không địch, huống chi tiểu tử này. Đúng đấy, tiểu thư thiên phú, tại chúng ta Hứa ra thế nhưng là xếp tại đệ nhất, bao nhiêu thiên tài đều hao tổn dưới tay. Hứa ra nhân trên mặt lộ ra tự hào nụ cười, đối với Phương Lăng Cương mới cự tuyệt, cũng không chút chảo phúng. Dù sao, tại tiểu thư trước mặt chịu thua, lại không phải là cái gì chuyện mất mặt. Thiên Thiên cô nương đã hiểu lầm. Phương Lăng thần sắc tự nhiên, trấn định nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, coi như ta tiếp nhận Thiên Thiên cô nương một chiêu thưởng, các ngươi cũng không nhất định có thể thả chúng ta rời đi. Ừm. Hứa Thiên Thiên liễu mi vặn một cái, hơi có vẻ bất mãn nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ chơi xấu? Ta đương nhiên tin tưởng Thiên Thiên cô nương là một cái lời nói đáng tin người. Phương Lăng nhìn về phía Hứa Thành bọn người, nói ra, sợ là sợ, có ít người sẽ không có chơi có chịu. Tiểu tử, ngươi nói bậy bát đạo gì đây? Hứa Thành giận dữ, quát lớn, chẳng lẽ ngươi cho là mình thật có thể tiếp tiểu thư nhà ta một chiêu hay sao? Phương Lăng nhìn xem Hứa Thiên Thiên, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi có thể yên tâm. Hứa Thiên Thiên có chút tức giận nói ra, ta Hứa Thiên Thiên nói được thì làm được. Nếu là ngươi thật có thể tiếp ta một chiêu bất bại, các ngươi đều có thể rời đi, ai cũng không dám ngăn cản. Nói đi, Hứa Thiên Thiên nhìn về phía Hứa Thành bọn người, đều nghe được sao? Một hồi ai nếu là dám ngăn cản bọn hắn rời đi, đừng trách ta không niệm tình xưa. Vâng. Hứa Thành bọn người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Hứa Thiên Thiên ý tứ. Được. Phương Lăng trầm tiếng nói, nếu như thế, vậy liền để Phương Mỗ lãnh giáo một chút Thiên Thiên cô nương cao chiêu đi. Chương 90, Nguyệt Quan Trạm. Chương 90, Nguyệt Quan Trạm. Tất cả mọi người, toàn bộ lui lại. Hứa Thiên Thiên nhìn về phía Hứa Thành bọn người, nói ra, ai dám tại ta lúc động thủ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ra pháp xử trí. Vâng. Hứa gia nhân biến sắc, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Hứa Thành càng là không cam lòng liếc mắt nhìn Phương Lăng, nhưng e ngại tại Hứa Thiên Thiên cũng chỉ có thể lui về phía sau. Vốn là hắn tính toán tại tiểu thư động thủ xuất kỳ bất ý đem cái kia bạch hổ bắt lấy, dạng này cũng sẽ không cần sóng phí thời gian. Bất quá coi như cho ngươi cơ hội, ngươi cũng sẽ không là tiểu thư đối thủ. Hứa Thành trong lòng thầm nghĩ, đừng nói là Phương Lăng, liền xem như hắn, tại tiểu thư thủ hạ cũng không chống được một chiêu. Phương Lăng phía trước mặc dù cho thấy đủ thân thể mạnh mẽ chi lực, nhưng cùng tiểu thư so sánh, lại tựa như đom đóm so Vu Quan Huy, khác nhau một trời một vực. Phương đạo hữu, cẩn thận. Đợi đến Hứa gia nhân lui xa về sau, Hứa Thiên Thiên ôn nhu nói, linh thú này đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta sẽ không lưu thủ. Thiên Thiên cô nương cứ việc xuất thủ liền được. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, ta như tài nghệ không bằng người, lập tức đi ngay, tuyệt không xen vào việc của người khác. Nói chuyện thời điểm, Phương Lăng nhưng là âm thầm cho Bạch Hổ truyền âm. Xuân Hổ, một hồi ngươi tìm cơ hội đào tẩu, không cần phải để ý đến ta. Bạch Hổ sững sờ, tiếp đó im lặng không lên tiếng ô yết một tiếng, lùi về phía sau mấy bước. Phương Lăng nhìn về phía Hứa Thiên Thiên, nói ra, Thiên Thiên cô nương, ra chiêu đi. Được. Hứa Thiên Thiên cũng không có chú ý tới Bạch Hổ động tác, thân bên trên lập tức tản mát ra một cỗ rõ ràng lạnh như nguyện, nhưng nu hỏa như nước mịt mở khí tức. Ngay sau đó, Hứa Thiên Thiên đưa tay, nhẹ nhàng một chiêu. Một màn kinh người lập tức xuất hiện. Liền thấy giữa không trung, thanh lãnh quang huy, tựa như tại Hứa Thiên Thiên thon dài trên ngọc thủ ngưng kết. Sau một khắc, một vầng loan nguyệt xuất hiện tại Hứa Thiên Thiên trong tay. Là nguyệt quan trạm. Hứa gia nhân kinh hô một tiếng, Hứa Thành càng là chấn kinh trí cực nói ra, không nghĩ tới, tiểu thư lại đem môn võ học này tu luyện thành công. Nguyệt quan trạm, Hứa gia chấn tộc võ học, muốn tu luyện, ít nhất khai mạch cảnh giới. Nhưng mà, đây chỉ là nguyệt quan trạm điều kiện tu luyện, còn có những thứ khác điều kiện hà khắc, nhưng đây cũng không phải là Hứa Thành bọn người chỗ có thể biết được. Cảm thụ được Hứa Thiên Thiên trên tay cái kia vầng loan nguyệt, tản ra cường đại mịt mở khí tức, Phương Lăng lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Một chiêu này, thật mạnh. Phương Lăng sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Phương Lăng có đầy đủ tự tin đón lấy Hứa Thiên Thiên một chiêu này. Nhưng mà thương thế hắn chưa lành, đối mặt Hứa Thiên Thiên cái này cực kỳ cường hãn một chiêu, Phương Lăng tâm bên trong cũng không quá nhiều chắc chắn. Xuân Hổ, chuẩn bị sẵn sàng. Phương Lăng truyền âm Bạch Hổ, thể nội khí huyết bạo động, trên người có hai khói trắng đen xoay tròn, ở trên người ngưng tụ ra một bộ âm dương đồ án áo giáp. Ngay sau đó, đại hoang chiến kích xuất hiện tại trong tay, huyền hỏa thương long kích hoạt, chiến kích phía trên, lân phiến xoay chuyển. Mà ở Phương Lăng cương làm xong đây hết thể Hứa Thiên Tiên tựa như nguyệt hạ tiên tử, ngọc thủ mở ra, trong tay trang quyết, trong nháy mắt hướng về Phương Lăng gào thét mà đi. Vô thanh vô tức, nhưng nguy hiểm khác thường. Xuân Hổ, chạy. Phương Lăng hét lớn một tiếng, lập tức quanh thân khí huyết đều quán chú đến chiến kích bên trong. Thiên kích tam trọng kích, tam trọng hợp nhất. Chiến kích phía trên, huyền hỏa bộc phát, hóa thành một đầu hỏa long, trực tiếp vọt tới cái kia vầng luân nguyệt. Bành bành bành. Một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức bộc phát ra, hướng về bốn phía quét tán ra. Cùng lúc đó, Bạch Hổ xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ngươi, vô sỉ. Nhìn thấy Bạch Hổ vậy mà chạy rồi, Hứa Thiên Thiên tức giận đến tiểu khu run rẩy, vừa muốn truy kích Bạch Hổ, một thân ảnh đã gào thét mà tới, chính là Phương Lăng. Phương Lăng trong mắt tinh quang đại tác, thần hồn chi lực chợt bộc phát, đánh trúng Hứa Thiên Thiên. Hừ. Hứa Thiên Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệnh. Thần hồn chi lực. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Hứa Thiên Thiên nhưng làm miệng ai cười lạnh một tiếng, thần thức tôi động, một cỗ to lớn hơn thần hồn chi lực, trực tiếp đâm vào Phương Lăng thần hồn phía trên. Hừ. Thần hồn tụ trọng thương, Phương Lăng đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, lập tức kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Thiên. Luyện hư hóa thực. Lời giống vậy tự Phương Lăng cùng Hứa Thiên Thiên trong miệng truyền ra, lập tức Hứa Thiên Thiên lạnh giọng nói, "Hứa Thành, các ngươi nhanh đi truy linh thú, nhất định muốn bắt sống, tuyệt đối đừng đả thương nó." "Vâng." Hứa gia nhân đã phản ứng lại, Hứa Thành càng là lạnh lùng nhìn xem Phương Lăng. "Tiểu tử chớ bắt được đầu kia xuất sinh, trở lại thu thập ngươi." Nói đi, thẳng đến Bạch Hổ đuổi theo. Không nghĩ tới, Phương đạo hữu vậy mà như thế hèn hạ, thật là làm cho Thiên Thiên mở rộng tầm mắt rồi. Hứa Thiên Thiên căm tức nhìn Phương Lăng, rất là thẹn quá hóa giận. "Thiên Thiên cô nương nói đùa." "Phương Lăng thiếu đạo, ngươi Hứa gia xuất động nhiều như vậy cường giả, muốn chảo đầu kia ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi cái gọi là một chiêu ước hẹn sao?" "Ngươi..." Hứa Thiên Thiên thở hổn hển nói ra, "Ngươi nhất định chính là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử." "Tùy tiện Thiên Thiên cô nương nói thế nào." Phương Lăng cười hắc hắc, nói ra, "Chỉ cần đầu kia xuẩn hổ có thể chạy đi, ta tự sẽ hướng Thiên Thiên cô nương thỉnh tội." Phương Lăng rất rõ ràng, nếu là hắn mang theo xuẩn hổ, căn bản không trốn thoát được. Dù sao, Hứa gia khoảng chừng 3 tên khai mạch cảnh, 4-5 tên tôi thể cảnh đỉnh phong. Lấy Phương Lăng hôm nay trả thái, ngăn đón cái tiếp theo Hứa Thiên Thiên đã là cực hạn. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, cho cái kia xuẩn hổ tranh thủ cơ hội để nó đào tẩu. "Thỉnh tội? Ngươi lấy cái gì thỉnh tội?" Hứa Thiên Thiên tức giận đến không được, tức giận nói, "Con linh thú này thế nhưng là..." "A." Hứa Thiên Thiên lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, đồng thời còn có tức giận hổ khiếu thanh. "Không tốt, là Thanh Phong trại. Đáng chết, các ngươi dám giết ta Hứa gia nhân, sẽ không sợ ta Hứa gia đưa ngươi Thanh Phong trại san bằng sao?" Giọng Hứa Thành truyền đến, vừa sợ vừa giận. "Thanh Phong trại?" Hứa Thiên Thiên biến sắc, vội vàng hướng về Hứa Thành đám người phương hướng phóng đi. Phương Lăng cũng nghe được xuẩn hổ gào thét, đồng dạng đi theo. Dưới ánh trăng, sườn núi chỗ, hơn 10 người khí tức hùng hồn cường giả, đem Hứa Thành bọn người vây lại. Hứa Thành đã bản thân bị trọng thương, mà Bạch Hổ nhưng là bị một trương thú lưới bao phủ, đang ra sức giãy giụa. "Thôi dã, ngươi quả thực cùng ta Hứa ra là địch phải không?" Hứa Thành nhìn xem trên đỉnh núi, cái kia đứng tại trên đá lớn cao lớn thân ảnh, đáy mắt tràn đầy ngưng trọng. "Ha ha, Hứa ra lại như thế nào? Chỉ cần đem các ngươi đều làm thịt, ai nào biết là ta Thanh Phong trại làm?" Thôi dã bĩu môi, tiếp đó nhìn về phía Hứa Thành bên chân Bạch Hổ, nét miệng đại tiếu đạo: "Không sai không sai, không nghĩ tới lao tử hôm nay vận đạo coi như không tệ, vậy mà có thể ở đây đụng tới một đầu linh thú, đáng đời lao tử phát tài." Cùng yêu thú khác biệt, linh thú cực thông nhân tính, hơn nữa trời sinh huyết mạch đẳng cấp cao, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Rất nhiều cường đại thế lực đều thích thu phục bồi dưỡng một chút linh thú, xem như chiến lực. Hơn nữa, hổ loại linh thú càng không nhiều hơn gặp. "Các minh đệ, đem những này người toàn bộ làm thịt." Thôi dã vung tay lên, nói ra, đem xúc sinh kia mang lên, trở về Thanh Phong trại. "Được rồi." Thanh Phong trại một đám tiểu đệ ứng quát một tiếng, lập tức hướng về Hứa Thành bọn người phóng đi. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, không đợi đụng tới Hứa Thành, một cái Thanh Phong trại võ giả liền bị một vầng loan nguyệt chém thành hai nửa. Mà một cái khác chuẩn bị đi chảo Bạch Hổ võ giả đồng dạng bị một cây không biết từ chỗ nào mà đến chiến kích, trực tiếp đánh thành huyết vụ. Chương 91, thôi dã. Chương 91, thôi dã. "Thanh Phong trại, các ngươi làm thật thật to gan." Chém giết một cái Thanh Phong trại đạo phỉ sau đó, Hứa Thiên Tiên đứng sau lưng Hứa Thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thôi Dã. Mà Phương Lăng đồng dạng hiện thân mà ra, đem Bạch Hổ ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn xem chỗ đỉnh núi Thôi Dã, vẻ mặt nghiêm túc. Thoát cốt cảnh cường giả. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là vừa bước vào thoát cốt cảnh nhất trọng, nhưng thực lực như thế, lại hoàn toàn không phải Phương Lăng chỗ có thể đối phó. Hứa gia đại tiểu thư Hứa Thiên Thiên. Nhìn thấy là Hứa Thiên Thiên, Thôi Dã đáy mắt thoáng qua một vòng ngưng trọng cùng kiên kỵ. Thôi Dã trầm giọng nói, "Nếu là Hứa đại tiểu tả, ta cũng không làm khó các ngươi đi thôi. Nhưng tiểu tử kia cùng đầu linh thú kia, phải lưu lại. Hắn chỉ là Phương Lăng cùng Bạch Hổ." "Tiểu thư, chúng ta đi thôi." Hứa Thành nhỏ giọng nói ra, "Cái này Thôi Dã thế nhưng là thoát cốt cảnh cường giả, chúng ta không phải là đối thủ, nếu là kéo dài thêm, rất nguy hiểm." Mặc dù Thôi Dã giết Hứa ra mấy người, nhưng đối phương dù sao cũng là thoát cốt cảnh cường giả, Hứa Thành có thể không muốn bởi vì thay những người kia ra mặt mà lãng phí một cách vô ích tính mệnh. Hơn nữa chức trách của bọn hắn chính là vì bảo hộ Hứa Thiên Thiên. Hứa Thiên Thiên tú mi nhăn lại, không nói gì, mà là nhìn về phía Phương Lăng. "Tiểu nha đầu, đại gia ta kiên nhẫn có hạn, ngươi nếu là còn chưa cút, vậy thì đừng hòng đi." Thôi Dã thân bên trên tán phát ra khí tức cường đại, lệ thanh đạo, "Thật đem các ngươi đều làm thịt rồi, ai nào biết là ta làm?" Hứa Thiên Thiên biết, Thôi Dã thực sự nói thật. Chỉ cần giết bọn hắn, không có người biết là Thanh Phong trại làm. Điều kiện tiên quyết là, Thôi Dã có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều diệt khẩu. "Tiểu thư, đi nhanh lên." "Chỉ hoan tiếp nữa, nhưng là không còn kịp rồi." Hứa Thành thúc giục nói, "Linh thú không có, chúng ta lại tìm chính là, nhưng nếu là tiểu thư ngài đã xảy ra chuyện gì, Hứa gia có thể liền xong rồi." Hứa Thành thực sự nói thật. Hôm nay Hứa gia trong thế hệ thanh niên, nhưng chính là dựa vào Hứa Thiên Thiên một người đang chống đỡ rồi. "Được." Hứa Thiên Thiên tựa hồ làm ra quyết định, hơi có vẻ không cam lòng mắt nhìn Phương Lăng cùng với đầu kia bạch hổ, nhiên phía sau nói ra, "Chúng ta đi." "Tính ngươi thất thời." Thôi Dã cười ha ha, đáy mắt nhưng là lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Nếu không phải là kiên kỵ Hứa gia, hắn há lại sẽ nhường Hứa Thiên Thiên rời đi. Không nói khác, vẹn vẹn là Hứa Thiên Thiên danh xưng Thanh Phong thành đệ nhất danh hiệu mỹ nhân, cũng đủ để cho Thôi Dã động lòng. Chỉ tiếc, cái này Hứa gia đại tiểu thư, quả thật không tầm thường, thậm chí ngay cả Hứa gia chết đi mấy người, đều có thể nhẫn. Mà ngoại trừ Hứa Thành bên ngoài, những người khác may mắn còn sống sót mấy cái Hứa gia nhân, nội tâm vẫn là bao nhiêu có chút bi ai. Tuy biết Hứa Thiên Thiên là kiêng kỵ Thôi Dã thực lực, nhưng đối với Hứa gia mấy người kia chết, lại ngay cả qua hỏi một câu cũng không có, nhường trong lòng bọn họ thất vọng đến cực điểm. "Đi, đem tiểu tử kia cầm xuống, chết hay sống không cần lo." Đợi đến Hứa Thiên Thiên vừa đi, Thôi Dã liền không kịp chờ đợi chỉ vào Phương Lăng nói ra, "Đến nỗi đầu linh thú kia, bắt sống. Hồ loại linh thú, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới đồ tốt. Bất kể là dùng để tọa trấn trại, vẫn là chuyển tay bán đi, cũng là một bút cực kỳ tính toán mua bán." Thanh Phong trại mấy tên võ giả, nghe vậy thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Phương Lăng tới gần. Ba tên tôi thể cảnh viên mãn, một cái khai mạch cảnh tam trọng. Như thế đội hình, đối phó một cái Phương Lăng, dư xài. "Xuân Hổ, tên kia khai mạch cảnh giao cho ngươi." Phương Lăng truyền âm một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, cầm trong tay đại hoàng chiến kích, thẳng hướng ba tên tôi thể cảnh viên mãn võ giả. "Ách, chỉ là một cái tôi thể cảnh lục trọng sâu kiến, cũng dám đối với chờ ta ra tay. Thực sự là không biết tự lượng sức mình." Cửu Vũ tàn ảnh bộ. Liền thấy Phương Lăng trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất. Không đợi người này võ giả phản ứng lại, chiến kích quỷ dị xuất hiện, hướng thẳng đến đầu của hắn đập tới. "Tự tìm cái chết." Người này võ giả kinh sợ một tiếng, tôi thể cảnh viên mãn tu vi đều bộc phát, muốn tính toán ngăn trở Phương Lăng một kích này. "Đông." Chiến kích hung hăng rơi xuống. Nhưng người này võ giả cực kỳ hoảng sợ thời điểm, cái kia chiến kích phía trên, vậy mà bộc phát ra một cỗ nhường hắn khó tin lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt phá hủy hắn tất cả phòng bị. Phúc. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, người này võ giả trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách núi đá. Phương Lăng căn bản vốn không đi nhìn đối phương chết sống, một kích thành công sau đó, Phương Lăng hào bất do dự vung lên đại hoang chiến kích, hung hăng quét về phía hai người khác. Phốc phốc. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, còn lại hai tên tôi thể cảnh viên mãn cường giả căn bản không kịp phản ứng, ngay tại chỗ bị chiến kích quẹt vào cơ thể. Hơn bạn cân chiến kích lại ra thượng Phương Lăng cái kia một thân lực lượng kinh khủng, bộc phát ra uy lực, liền khai mạch cảnh cường giả đều phải hãi nhiên thất sắc. Bởi vậy, dù là Phương Lăng vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh lục trọng, nhưng dựa vào một thân man lực, ba tên tôi thể cảnh viên mãn cường giả, ở dưới tay hắn đơn giản luyện như giấy mỏng tại chỗ cốt đoạn cân lộn, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Giang giác. Mà ở một bên khác, sớm đã bị Phương Lăng vụng trộm giải cứu bạch hổ, càng là nhẹ nhõm cắn đứt tên kia khai mạch cảnh tam trọng võ giả cổ. Làm một đầu tam giai trung kỳ yêu thú, thực lực có thể so với khai mạch cảnh ngũ lục trọng. Đối phó một cái khai mạch cảnh tam trọng võ giả, tự nhiên không thành vấn đề. Giống. Móng vuốt giẫm ở tên này Thanh Phong trại cường giả trên thi thể, bạch hổ hướng về phía chỗ đỉnh núi Thôi Dã, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Tên đang chết này, muốn tóm nó bán đi, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Đồ hỗn trướng. Mắt thấy bốn tên tiểu đệ bị thuần sát, Thôi Dã giận tím mặt, điềm nhiên nói, liên sát ta Thanh Phong trại nhiều tên huynh đệ, xem ra là lưu các ngươi không được. Đầu kia xuất sinh giao cho các ngươi, đều cẩn thận một chút. Thôi Dã khí tức trên người bộc phát, nhìn về phía Phương Lăng, gằn từng chữ, đến nôi cái này tiểu tạp phái ta tự mình tới đối phó. Thanh Phong trại đám người đáp đáp một tiếng, lập tức hướng về Bạch Hổ cùng nhau xử lý. Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu ở cùng những người này bắt đầu chiến đấu. Bạch Hổ mặc dù thực lực không yếu, nhưng Thanh Phong trại cũng có hai tên khai mạch cảnh cường giả, lại thêm những người khác ở bên nhiệt trợ, nhường Bạch Hổ một mực tìm không thấy cơ hội, gấp đến độ gầm thét liên tục. Tiểu tạp toái, chỉ là tôi thể cảnh lục trọng, liền giết ta Thanh Phong trại nhiều tên hào thủ, ngược lại là lao tử coi thường ngươi. Thôi Dã đứng trên đỉnh núi, khí tức trên người khuếch tán, cam tức nhìn Phương Lăng. Bất quá mặc cho ngươi mạnh hơn. Hôm nay cũng phải vì ta mấy cái huynh đệ để mạng. Vừa mới nói xong, Thôi Dã trực tiếp đưa tay, hướng về Phương Lăng đánh ra một trường. Hô hô. Trong không khí, bàn tay lớn màu đỏ ngòm ngưng kết, hướng thẳng đến Phương Lăng đỉnh đầu nhấn tới. Thoát cốt cảnh cương giả, căn bản muốn không cần ngươi và cận thân tiếp xúc, trực tiếp khí huyết ngoại phóng, liền có thể chém giết địch nhân. Tức là, hắn cuối cùng xem thường Phương Lăng. Phương Lăng hét lớn một tiếng, đại hoang chiến kích hung hăng đập ra. Ầm ầm. Mặc dù Phương Lăng lui lại hai bước, nhưng mà bàn tay lớn màu đỏ ngòm cũng đồng dạng tiêu tan không thấy. A, lực lượng thật kinh khủng. Thôi Dã có vẻ hơi ngoài ý muốn, giữ tận tiếu đạo, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vừa mới nói xong, Thôi Dã hai tay nắm đấm, trong nháy mắt hướng về Phương Lăng đánh ra mười mấy quyền. Mười mấy đạo nắm đấm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đem Phương Lăng bao trùm. Không tự lượng sức tiểu tử, thật sự cho rằng Nhìn thấy Phương Lăng gian khó đối phó, Thôi Gia suýt cười một tiếng, tiếp đó nói còn chưa dứt lời, một vòng trăng khuyết quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt hướng về Thôi Gia đỉnh đầu hết thảy xuống. Hứa Gia cao đẳng võ học, Nguyệt Quang Trảm. Chương 92, có thể hay không lấy ra móng đuốt của ngươi? Chương 92, có thể hay không lấy ra móng đuốt của ngươi? Người xuất thủ chính là vốn nên rời đi Hứa Thiên Thiên. Lúc này Hứa Thiên Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại khoảng cách Thôi Gia chỗ không xa, hai tay kết ấn, trên thân nguyệt hoa ngưng kết. Nguyệt Quang Trảm. Hứa Gia cao đẳng võ học, chỉ là cùng phía trước đối với Chiến Vương Lăng so sánh, Hứa Thiên Thiên lúc này thi triển ra Nguyệt Quang Trảm, minh lộ ra cường đại mấy cái cấp độ. Ừm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Thôi Gia biến sắc, lập tức nhanh chóng song quyền đảo ra. Lực lượng cùng bạo phát tiết mà ra, trong nháy mắt đem một vòng trăng khuyết kia đánh nát. Xuy xuy xuy. Nhưng mà, vừa vỡ vụn ra trăng khuyết, vậy mà hóa thành vô số mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ, tiếp tục hướng về Thôi Gia gào thét mà đi. Phá cho ta. Thôi Gia một tiếng quát lớn, duy nhất thuộc về thoát cốt cảnh sức mạnh trận bộc phát, cuồn bạo linh lực lập tức quyết tán mà ra, đem tất cả nguyệt nha đều xoắn nát. Hứa Gia xú nha đầu, lão tử hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi không hiểu chân quý, vậy thì đi chết đi. Thôi Gia lệ quát một tiếng, trên hai tay, linh lực hội tụ, một cỗ hãi nhiên trí cực linh lực ba động, chợt phát ra. Mà lúc này Hứa Thiên Thiên, bởi vì vừa thi triển ra Nguyệt Quang Trảm, khí huyết tiêu hao có chút lớn. Mắt thấy Thôi Gia bị triệt để chọc giận, nàng ấy song lưu ly trong đôi mắt đẹp, lại không có chút nào sợ chi sắc. Bởi vì nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Thôi Gia. Phương Lăng ánh mắt sáng tỏ, thần sắc càng là nghiêm nghị đến cực điểm. Thể nội khí huyết đều quán chú đến chiến kích bên trong, huyền hỏa thương long kích phát. Thần ma hoành luyện vận chuyển, hai màu trắng đen thần ma chi lực chợt hiện lên. Một cỗ mênh mông hoang cổ mênh mông chiến ý, từ đại hoang chiến kích phía trên chợt nở rộ. Một khắc này, cả trôi đại hoang chiến kích tựa như một đầu viễn cổ chiến long nhất giống như thức tỉnh. Thiên kích, tam trọng hợp nhất. Trong tay chiến kích ngang tàng nện xuống. Cảm nhận được đại hoang chiến kích trên cỗ lực lượng kia, Thôi Gia sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Hắn theo bản năng đưa tay đi cản. Đông, giang giác, cuồng bạo lực lượng bá đạo, trong nháy mắt lấy Thôi Gia Phương Lăng hai người vì mọi người khuyết tán mà ra. Thanh phong chạy người, tất cả hãi nhiên thất sắc, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Phúc. Ngay sau đó, một thân ảnh bắn ngược mà ra, thân ở giữa không trung, miệng phun tiên huyết. Chính là Phương Lăng. Vừa rồi một kích kia, hắn hợp lực hành động, thủ thương không nhẹ. Trái lại Thôi Gia, hai chân trực tiếp rơi vào trong đất bùn, trên hai tay, máu tươi chảy xuôi. Rất rõ ràng, vừa rồi Phương Lăng một kích kia, mặc dù bị hắn ngăn lại, thế nhưng vượt qua 10 vạn cân cự lực, cũng làm cho thoát cốt cảnh hắn, an thiệt thòi. Lão đại, trại chủ, nhìn thấy hai tay chảy máu Thôi Gia, Thanh Phong trại nhân thần tình biến đổi lớn. Bọn hắn không nghĩ tới, lấy trại chủ thoát cốt cảnh tu vi, vậy mà còn bị thương. Bao quát Hứa Thiên Thiên, trong mắt đẹp cũng là thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc. Tên kia, vậy mà đã thương Thôi Gia. Tiểu tạp thoái, lão tử muốn xé ngươi. Nhìn xem máu tươi trên cánh tay, Thôi Gia triệt để nổi giận. Ngay tại Thôi Gia vừa đem thân thể rút ra bùn đất thời điểm, hai đạo vô hình thần hồn chi lực chợt đâm vào Thôi Gia trong thần thức. Thần hồn công kích. Thôi Gia kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Xuy. Nhưng vào lúc này, Phương Lăng lần nữa cầm kích mà đến, hướng về Thôi Gia đầu hung hăng đập xuống. Phương Lăng khỏe miệng tiên huyết tràn ra, thần sắc tàn nhẫn, trên thân hai khói trắng đen điên cuồng lưu chuyển. Cái này một kích, hắn giống như muốn chém giết Thôi Gia. Giờ khắc này, đám người đều bị chấn kinh. Thôi Gia con ngươi kịch liệt co rụt lại, nhưng thần thức thụ trọng thương chính hắn, còn cần ba hơi thời gian mới có thể khôi phục. Tiểu xuất sinh, chớ có thương ta đại ca. Mắt thấy Phương Lăng chiến kích liền phải rơi vào Thôi Gia trên đầu, một mũi tên gào thét mà đến, bắn thẳng đến Phương Lăng vị trí hiểm yếu. Nếu là Phương Lăng khăng khăng muốn giết Thôi Gia, hắn cũng chắc chắn phải chết. Hơn nữa, cái này mũi tên bên trên ẩn chứa sức mạnh, bằng vào Phương Lăng bây giờ nhục thân, căn bản là không có cách ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Phương Lăng chỉ có thể chết đi thân thể một cái. Xuy, mũi tên quẹt vào bả vai, gào thét mà qua. Mà Phương Lăng trong tay chiến kích lại cũng thành công đập vào Thôi Gia ngực. Phốc suy, mặc dù Phương Lăng một kích này sức mạnh yếu bất hơn phân nửa, nhưng hơn bạn cân lực lượng của bạo, nhưng là Thôi Gia cũng không thể chịu được. Nhìn xem miệng phun tiên huyết bay ngược ra Thôi Gia, Phương Lăng lánh quát một tiếng, xuân hổ, đi mau. Giống, bạch hổ băng băng mà tới, đem Phương Lăng trực tiếp vung ở trên lưng, phi nước đại đảm bệnh. Lúc này Hứa Thiên Thiên, bởi vì thi triển Nguyệt Quang Trảm cùng thần hồn công kích sau đó, sớm đã sắc mặt trắng bệnh, suy yếu vô cùng. Nếu như chờ Thôi Gia khôi phục lại, nàng hẳn cũng phải chết. Ngay tại Hứa Thiên Thiên đang khôi phục tu vi, dự định lúc rút lui, một cái đại thủ trong nháy mắt bắt lấy nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi, chờ thấy rõ là Phương Lăng sau đó, Hứa Thiên Thiên hất xa phía sau trên gương mặt xinh đẹp, lập tức lộ ra một vòng vẻ nổi giận. Đang muốn phát tác, Phương Lăng lanh tiếng nói, chuyện quá khẩn cấp, Thiên Thiên cô nương liền không cần quan tâm đến những chi tiết này rồi. Nắm chặt ta, Thanh Phong trại nhân đuổi tới. Không nói lời gì, Phương Lăng trực tiếp đem Hứa Thiên Thiên đặt tại trên lưng hổ, nuốt vào một cái đan dược sau đó, khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhìn thấy Phương Lăng lông mày nhíu chặt, có vẻ hơi thống khổ, vốn định một cái tát đem Phương Lăng vỗ xuống Hứa Thiên Thiên, lập tức thu hồi ngọc thủ. Trong chớp mắt, Bạch Hổ trở đi hai người, lấy tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiêu thất trong sân dã. Đại ca, ngài không có sao chứ? Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nết lên vết máu Thôi Gia, Thanh Phong trại người, toàn bộ đều câm như hến. Ta không sao, bị thương ngoài da thôi. Thôi Gia nhìn như chật vật, kỳ thực thụ thương không trọng. Hắn chỉ là bởi vì sơ suất, liên tiếp ăn mấy cái thiệt thòi thôi. So với trên người điểm này thương, Thôi Gia càng tức giận chính là, hắn lại bị hai cái tiểu bối đùa bỡn. kia đối tiểu tiện nhân đâu, còn chưa bắt được sao? Thôi Dã trong mắt tràn đầy lửa giận, sắp phun ra. Để bọn hắn chạy rồi. Một cái cầm trong tay cung cứng đại hán cao mày nói, đầu kia xuất sinh cũng là tam gia yêu thú, tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Một đám rất rưởi, liền chỉ là một đầu xuất sinh đều đuổi không kịp, muốn các ngươi có ích lợi gì? Thôi Dã chợt quát một tiếng, nói ra, cho ta tiếp tục đuổi, vô luận như thế nào, nhất định phải đem bọn hắn tìm cho ta đến. Nếu không phải có thể tự mình đem Phương Lăng chém thành muôn mảnh, Thôi Dã lửa giận trong lòng không cách nào tiêu trừ. Trại chủ bất giận, ta đây liền dẫn người đuổi theo. Thanh Phong trại nhị đương ra, tên kia cầm trong tay cung cứng đại hán chọn lấy mấy người các ngươi, theo ta đi truy kích kia đối thiện nhân, những người còn lại, hộ tống trại chủ về núi. Không cần. Thôi Dã giọng căm hận nói, không thể tự tay làm thịt tiểu xúc sinh kia, lão tử khó tiêu mối hận trong lòng. Tất cả mọi người, chia đội ba, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem kia đối tiểu tiện nhân tìm ra cho ta. Thôi Dã hung tận hạ lệnh, trong giọng nói tràn đầy lẫm nhiên sát ý. Alo, chúng ta đã an toàn có thể bông ta ra a. Trong sân thôn, một đạo nhu hòa thanh âm không linh vang lên. Không được. Cái kia Thôi Dã dù sao cũng là thoát cốt cảnh cường giả, mặc dù thụ thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Phương Lăng lắc đầu, hai đầu lông mày tràn đầy tan không ra ngưng trọng. Nhưng mà, giọng Hứa Thiên Thiên ẩn chứa cực độ xấu hổ chi sắc. Ngươi có thể hay không đem móng vuốt của ngươi trước tiên từ trên người ta lấy ra? Chương 93, trực đảo Hoàng Long. Chương 93, trực đảo Hoàng Long. Có thể hay không đem móng vuốt của ngươi lấy ra? Nghe được Hứa Thiên Thiên, Phương Lăng lúc này mới chú ý tới, hắn vậy mà đặt tại Hứa Thiên Thiên trên ngực. Xin lỗi. Phương Lăng vội vàng thu tay lại, biểu lộ có chút lúng túng. Phía trước vì đảm mệnh, hắn đem Hứa Thiên Thiên xách lên lưng hổ thời điểm, lo lắng đối phương rơi xuống, dưới tình thế cấp bách, chỉ là thuận tay đè chặt đối phương. Không nghĩ tới là đè lại vị trí này. Ta nhìn ngươi liền là cố ý. Hứa Thiên Thiên lưu ly con mắt trừng Phương Lăng nhấp mắt, ngữ khí có chút lạnh. Nàng còn là lần đầu tiên bị khác phái đụng tới cái chỗ kia. Nếu không phải biết thân phía sau có truy mình, Hứa Thiên Thiên đều sẽ trực tiếp chém dụng đối phương nó bớt. Phương Lăng không có giảng giải, loại sự tình này, chỉ có thể càng giải thích càng lúng túng, không bằng không nói. Lại trừng mắt liếc Phương Lăng, Hứa Thiên Thiên nói ra, chúng ta phải mau rời khỏi, bằng không đợi đối phương đuổi theo, người ta cũng có phiền phức. Thôi Dã dù sao cũng là thoát cốt cảnh cường giả, mặc dù phía trước nàng và Phương Lăng hai người chuyển âm quyết định liên thủ, tìm cơ hội đối phó Thôi Dã, cũng thành công rồi. Nhưng hai người dù sao một cái chỉ là khai mạch cảnh, một cái thậm chí chỉ có tôi thể cảnh, Thôi Dã bị thương nữa, cũng không vấn mệnh. Bất quá, Hứa Thiên Thiên trong lòng đối với Phương Lăng, nhưng là dâng lên một tia đậm đà kiếm kỵ. Có thể tiếp nhận nàng ấy một kích mạnh nhất, thậm chí còn có thể để cho Thôi Dã chịu thiệt hại lớn, thực lực của người này cũng không phải là giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nơi này là Thanh Phong trại Phạm Bi, vô luận chúng ta sao trốn, cũng có thể sẽ bị Thôi Dã đuổi kịp. Phương Lăng lông mày nhíu chặt, lại không có nhiều hốt hoảng. Ngươi có đề nghị gì tốt? Hứa Thiên Thiên đổi một tư thế thoải mái, ngồi ở bạch hổ trên lưng. Nhưng Phương Lăng vốn là ngồi ở trên lưng hổ, hôm nay Hứa Thiên Thiên giống như là ngồi ở Phương Lăng trong ngực. Tư thế có chút mập mờ. Cái này khiến Hứa Thiên Thiên sau mạng che mặt mặt gương mặt xinh đẹp, thoáng qua một vòng đỏ ửng. Nơi này cách Thanh Phong thành quá xa, Thôi Dã nếu biết thân phận của ngươi, nói không chừng đã an bài nhân thủ ngăn ở trở về Thanh Phong thành trên con đường phải đi qua. Phương Lăng trên mặt thoáng qua một vòng vẻ ác liệt, nói ra, cùng trở về Thanh Phong thành cùng bọn hắn tao ngộ, không bằng chơi một vụ lớn. Hứa Thiên Thiên quay đầu, liếc nhìn Phương Lăng một cái, lưu ly đôi mắt đẹp lấp lóe, ý của ngươi là? Phương Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, Thiên Thiên cô nương hẳn phải biết Thanh Phong trại hang ổ a. Biết. Hứa Thiên Thiên trong nháy mắt minh bạch, gia hỏa này phải làm gì? Trong mắt đẹp khó tránh khỏi thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc. Gia hỏa này lòng can đảm thật không nhỏ. Vậy thì phiền phức Thiên Thiên cô nương dẫn đường đi. Phương Lăng tiếu đạo, thừa dịp Thanh Phong trại bây giờ còn chưa kịp phản ứng, chúng ta trực đảo Hoàng Long, trực tiếp diệt Thanh Phong trại. Ngươi thật sự không sợ chết? Nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Thiên Thiên ở sâu trong nội tâm lại sinh ra một vòng khó tả kích động cảm giác. Hứa Thiên Thiên liếc mắt nhìn Phương Lăng, lập tức ngón tay ngọc chỉ hướng chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi. Thanh Phong trại hang ổ là ở chỗ này. Phương Lăng vô vô bụng của bạch hổ, nói ra, xuân hổ, chúng ta thu chút lợi tức đi. Giống. Bạch hổ gào thét một tiếng, tứ chi phi nước đại, hướng thẳng đến Hứa Thiên Thiên chỉ chỗ kia sơn phong phóng đi. Thanh Phong trại, Thanh Phong thành lớn nhất đạo phỉ đội. Cái này đạo phỉ đội thường xuyên phái người tiến vào Thanh Phong thành, chọn lựa mục tiêu, tại mục tiêu rời thời điểm độc thủ. Mặc dù Thanh Phong thành tiến hành nhiều lần vây quét, nhưng bởi vì Thanh Phong trại trại chủ Thôi Dã chính là thoát cốt cảnh cường giả, bởi vậy mỗi lần vây quét cũng là cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng, Thanh Phong thành chỉ có thể chấp nhận Thanh Phong trại tồn tại. Dưới ánh trăng, một vòng bóng trắng xuyên thẳng qua giữa rừng núi, tốc độ cực nhanh. Ai? Thanh Phong trại chạm gác ngầm, nhìn thấy cái này xóa bóng trắng đang nhanh chóng tiếp cận, lập tức lên tiếng chất vấn. Phúc. Đáp lại hắn là một tiết sắc bén kích nhận. Kích nhận nhẹ nhõm phá vỡ người này Thanh Phong trại gác ngầm lồng ngực, đem hắn chém thành hai nửa, sau đó bóng trắng không ngừng lại, nhanh chóng hướng về Thanh Phong trại hang ổ mà đi. Một đường qua, vô số Thanh Phong trại chạm gác ngầm bị đều giải quyết. Phúc suy. Đem chiến kích từ một cái chạm gác ngầm trong thân thể rút ra, mang theo một vòng tiên huyết, Phương Lăng mục quang lãnh lệ, nói ra, thứ thập tam cái, đừng cảm thấy bất ngờ. Hứa Thiên Tiên giải thích nói, Thanh Phong trại có thể tại Thanh Phong thành sừng sững nhiều năm như vậy, ngoại trừ trại chủ Thôi Dã nắm giữ thoát cốt cảnh thực lực bên ngoài, cũng là bởi vì cái này Thanh Phong sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, thêm nữa không chỗ nào không có mặt chạm gác ngầm, phàm là muốn vào núi người, đều sẽ bị dễ dàng phát giác. chúng ta bất quá là bởi vì thừa dịp Thanh Phong trại chiến lược mạnh nhất đều không có ở đây trong trại, tăng thêm có linh thú trợ giúp có thể nhẹ nhõm che lấp thân hình, bằng không mà nói, chúng ta vừa vào núi cũng sẽ bị toàn bộ Thanh Phong trại phát hiện. Hứa Thiên Thiên ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra, bất quá chúng ta cũng phải tăng tốc điểm tốc độ, chỉ hoan tiếp nữa chờ đến Thanh Phong trại phát ra tín hiệu, có khả năng sẽ bị thôi giã bọn hắn chắn ở trên núi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ bị tiền hậu giáp kích, tình cảnh nguy hiểm. Thanh Phong trại hang ổ liền ở cách đỉnh núi không xa trên sườn núi, chúng ta tốc độ nhanh một chút, phá hủy hang ổ không là vấn đề. Phương Lăng quả quyết nói ra, chúng ta chia ra hành động. Được. Hứa Thiên Thiên cũng không do dự, lập tức xoay người phía dưới hổ, thân hình dưới ánh trăng, tựa như một vòng nguyệt trung tiên tử nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Cẩn thận một chút, một hồi tại Thanh Phong trại đại đường tụ hợp. Rất xa, Hứa Thiên Thiên nghe được Phương Lăng truyền âm, khoe miệng nàng nhấc lên một vòng đường cong mở. Ban đêm xông vào Thanh Phong trại, gia hỏa này thật đúng là gan to bằng trời. Bất quá, loại chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Hứa Thiên Thiên trên tay bắn nhanh ra hai đạo trắng quyết, trong nháy mắt đem hai tên Thanh Phong trại đạo phỉ đều đầu. Xuân Hổ, ngươi hướng về bên phải. Nhắc nhở Hứa Thiên Thiên về sau, Phương Lăng lấy thẳng tắp phương thức phóng tới đỉnh núi. Có người xung sơn, bắn tên. Trong rừng rậm, Phương Lăng nghe được có người dương cung lắp tên âm thanh. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác liệt, Phương Lăng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuy, ba mũi tên xạ tại trước Phương Lăng vị trí chỗ ở mà Phương Lăng, trong tay chiến kích đã liên tục điểm ba lần, trong nháy mắt đem ba tên Thanh Phong trại đạo phỉ vị trí hiểm yếu xuyên thủng. Đối phương trên mặt vừa lộ ra kinh hãi vẻ tuyệt vọng, Phương Lăng đã cùng đối phương sượt qua người. Thôn vệ huyết mạch, phát động. Ba tên đạo phỉ, trong nháy mắt hóa thành cho cốt tiêu tan, tinh huyết đều bị Phương Lăng thôn vệ. Sở dĩ cùng Hứa Thiên Thiên chia ra hành động, ngoại trừ nhanh chóng giải quyết Thanh Phong trại đạo phỉ bên ngoài, Phương Lăng tự nhiên là không muốn mình thôn vệ huyết mạch bại lộ. Khổng lồ tinh huyết bị thôn vệ tiến thể nội, Phương Lăng thương thế trong nháy mắt nhận được hòa dịu. Liên đối thực lực đều khôi phục một chút. Nghe hai bên trái phải thỉnh thoảng truyền tới kêu thảm gào thét, Phương Lăng mỉm cười, lần nữa biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hứa Thiên Thiên cùng Xuân Hổ cũng là khai mạch cảnh thực lực, hoàn toàn không cần lo lắng. Phương Lăng chỉ cần phải tận hết sức chém giết đạo phỉ, thôn vệ tinh huyết là được. Nhanh, có người xung sơn, phóng thích tín hiệu, thông chi trại chủ. Ngay tại Phương Lăng cương giải quyết hai tên Thanh Phong trại thủ vệ, đem hắn tinh huyết sau khi thôn vệ, Thanh Phong trại một chỗ tháp cao phía trên, lập tức truyền ra quát lớn âm thanh. Cuối cùng bị phát hiện. Phương Lăng ánh mắt phát lạnh, biết lưu cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Tốc chiến tốc thắng. Chợt quát một tiếng, Phương Lăng cầm trong tay đại hoang chiến kích, trực tiếp thẳng hướng cái kia vọt tới mười mấy tên Thanh Phong trại đạo phỉ. Chương 94, huyết chiến Thanh Phong trại. Chương 94, huyết chiến Thanh Phong trại. Hưu. Bành. Một vòng pháo hoa, trong nháy mắt ở giữa không trung nổ tung toàn bộ Thanh Phong sơn, trong nháy mắt sáng như ban ngày. Tín hiệu truyền lại. Ngay sau đó, số lớn đạo phỉ chu lên phóng tới Phương Lăng. Giết. Phương Lăng trong mắt sát ý tăng gọn, thân hình như điện, giết vào phỉ nhóm. Phốc phốc phốc. Chiến kích hóa thành một vùng ánh sáng, hình ảnh mỗi lần rơi xuống đều sẽ mang đi một cái Thanh Phong trại trộm cướp tính mệnh. Lập tức hành kích nơi tay, quét ngang mà ra, mấy tên đạo phỉ trong nháy mắt thổ huyết bay ngược, rơi xuống đất chết thảm. Theo Phương Lăng tuần tự thôn vệ hơn 10 người trộm cướp tinh huyết, thương thế của hắn đã chiếm được đại phúc độ khôi phục. Lại thêm đại hoang chiến kích bản thân lực lượng kinh khủng, hoàn toàn không cần vận dụng mặc cho Hà Tu Vi chi lực, Thanh Phong trại những thứ này đạo phỉ, không có một cái nào sẽ là đối thủ của hắn. Bên trái Hứa Thiên Thiên, tựa như tiên tử dưới trăng thân hình lơ lửng không cố định. Mỗi lần xuất thủ, nguyệt hoa nở rộ, luôn có đạo phỉ trong nháy mắt bị hết thể bị hại. So với Hứa Thiên Thiên tràn ngập mỹ cảm thủ đoạn giết người, Bạch Hổ liền muốn huyết tinh tàn bạo nhiều. Nó lợi chào đánh ra, bay ngược không phải là bị xé rách phần bụng, chính là bị đập nát đầu, tử trạng thê thảm. Từ đâu tới rất rưởi, dám can đảm xông ta Thanh Phong trại, chết. Ngay tại Phương Lăng quan sát đến cả hai thời điểm, một vòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt đánh tới. Sau một khắc, một điểm hàn mang tới trước, lập tức thương ra như rồng. Sát ý lạnh như băng, từ một danh đạo phỉ sau lưng, trong nháy mắt đâm về Phương Lăng vị trí hiểm yếu. Khai mạch cảnh. Phương Lăng hơi hơi nhất kinh, lập tức bàn chân giẫm một cái mặt đất, thân hình lui nhanh. Thế nhưng đoạn mũi thương lại giống như bóng với hình, đâm thẳng Phương Lăng mà tới. Đông. Chân phải lần nữa trùng điệp giẫm mạnh mặt đất, Phương Lăng thân hình lay nhẹ, tại chỗ một đạo tàn ảnh lưu lại, bản thể nhưng là không lùi mà tiến tới. Suy lạc. Trường thương xoắn nát tàn ảnh, nhường một cái thân hình nhỏ gầy, lại tướng mạo hung ác đạo phỉ hơi sững sờ. Hô hô hô. Nhưng mà sau một khắc, một cô manh liệt nguy cơ sinh tử quen quẩn trong lòng. Hắn theo bản năng giơ súng hoành cản, một vòng bóng chồng hung hăng nện xuống. Giang giác. Giang giác. Phốc suy. Đầu tiên là trường thương đứt gãy, lập tức xương ngực nát bấy, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, còn kèm theo bể tan thành nội tạng. Người này khai mạch cảnh nhị trọng đạo phỉ, liền bị một kích chém giết. Thành công chém giết một cái khai mạch cảnh đạo phỉ, Phương Lăng không làm mảy may dừng lại, lần nữa trùng sát mà ra. Bắn tên, cản bọn họ lại. Một cái trần truồng đại hán, hai tay mang theo một đôi dịu to bản, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Lăng. Đối phương vừa rồi nhẹ nhõm chém giết một cái khai mạch cảnh, thực lực không thể khinh thường. Dùng trước cũng tiễn, tiêu hao hắn thực lực, hắn lại tùy thời nhất kích tất sát. Suy suy suy, mấy chục mũi tên hướng về Phương Lăng tích lũy bắn đi, đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Phương Lăng hai tay bắt lấy đại hoang chiến kích, vũ động thành gió, đem tất cả mũi tên đặt mở. Ngay tại mũi tên dừng lại trong nháy mắt, cầm trong tay lưỡi búa to đại hán, chợt bật lên, hai lưỡi búa hung hăng chém về phía Phương Lăng. Đông. Dịu to bản chạm tại đại hoang chiến kích phía trên, kinh khủng lực phản chấn, trong nháy mắt đem đại hán đánh bay ra ngoài. Đang đang đang, đại hán rơi xuống đất, thân hình lần nữa phía sau lùi lại mấy bước, nhìn về phía Vẹn Vẹn lui ba bước Phương Lăng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lực lượng thật kinh khủng. Vừa rồi một kích kia, hắn nhưng là sử xuất tất cả sức mạnh, không chỉ có không có thể đem đối phương đánh giết, thậm chí chính mình suýt chút nữa bị thương. Lúc này, đại hán bắt lấy lưỡi búa to hai tay, đều có chút run rẩy. Lão tử nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Phương Lăng. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không sợ. Nhưng mà hôm nay Phương Lăng thương thế chưa lành, đối mặt khai mạch cảnh ngũ trọng, phần thắng không cao. Nhanh chóng mắt liếc Hứa Thiên Tiên phương hướng, đối phương rõ ràng cũng bị Thanh Phong trại cao thủ chỗ của lấy, căn bản đặng không xuất thủ. Bạch Hổ bên kia, tức thì bị một cái khai mạch cảnh đạo phỉ cùng 10 cái tôi thể cảnh đạo phỉ vây quanh. Chỉ có thể trước tiên đem người giải quyết. Phương Lăng mục quang băng lãnh, nhìn chằm chằm đại hán. Thể nội khí huyết điên cuồng vận chuyển. Bất quá, phần thắng không cao, không có nghĩa là không có phần thắng. Án lão tử một bữa. Đại hán gầm lên giận dữ, bắp thịt cả người nhô lên, hung hăng hướng về Phương Lăng bổ tới. Thiên kích tam trọng kích, đệ nhất trọng. Phương Lăng tâm đầu quát lạnh một tiếng, đại hoang chiến kích chợt đập ra. Đương, chiến kích cùng dịu to bản đụng thẳng vào nhau, tia lửa tung tóe. Phương Lăng cánh tay chấn động, chiến kích rời khỏi tay. Nhưng đại hán trong tay một thanh dịu to bản đồng dạng cắt thành hai khúc. Cho lão tử chết. Gặp Phương Lăng đã mất đi vũ khí, đại hán nhãn tỉnh sáng lên, giơ lên mặt khác một thanh dịu to bản, hướng về Phương Lăng đổ ngang mà tới. Cửu Vũ tàn ảnh bộ. Phương Lăng lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi đối phương một kích này, lập tức thân hình lui lại. Còn nghĩ chạy? Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, khai mạch cảnh ngũ trọng tu vi triệt để bộc phát, tựa như một đầu tóc điên cuồng nộ lòng, hướng về Phương Lăng xung tới. Cho lão tử đem mệnh lưu lại. Trên người đại hán khí huyết nở rộ, quan chú đến dịu to bản bên trong. Rất rõ ràng, đại hán thi triển là một môn cường đại võ học, thần hồn công kích. Phương Lăng bước chân dừng lại, chợt quay đầu, thần hồn chi lực đổ xuống mà ra, vọt tới đại hán trong thần thức. A! Đại hán sắc mặt nhăn nhó, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, động tác chậm một nhịp. Phương Lăng nào sẽ thả vứt bỏ cơ hội này, quay người trực tiếp song trưởng khắc ở đại hán trên lồng ngực. Nát nguyên trưởng, bộc phát. Thôn vệ ma cốt, bộc phát. Phúc. Đại hán con mắt phun một cái, trong nháy mắt cảm thấy thể nội tinh huyết điên cuồng trôi đi mà ra. Không! Đại hán hét lên một tiếng, trong tay dịu to bản theo bản năng một bổ. Phương Lăng bay mau tránh né, nhưng vẫn là bị dịu to bản trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương. Đại hán trốn qua một kiếp, nhưng nguyên bản to con hình thể, bây giờ lại dòng dã gầy đi trông thấy, thể nội tinh huyết càng là tiêu thất hơn phân nửa. Thực lực cũng từ khai mạch cảnh ngũ trọng, rơi đến khai mạch cảnh sơ kỳ. A a a, cậu tạp toái, lão tử muốn chặt ngươi. Đại hán hai mắt xuất huyết, điên cuồng nhào về phía Phương Lăng. Phương Lăng trong mắt hàn quang lấp lóe, đang định liều mạng trọng thương đều phải đem đại hán giải quyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức cuồng bạo chợt từ chân trời gào thét mà tới. Tiểu xuất sinh, ngươi gan chó thật lớn, cũng dám xông ta Thanh Phong trại. Thanh Phong trại trại chủ, thôi dã. Vị này thoát cốt cảnh đạo phỉ đầu lĩnh, tiếp vào tín hiệu sau đó, đang tại ngự không mà tới. Đi. Phương Lăng diện sắc biến đổi, không chút do dự quay người liền rút lui. Cùng lúc đó, Hứa Thiên Thiên cũng cảm giác được thôi dã đang chạy tới, gương mặt xinh đẹp khẽ biến đồng dạng thi triển thân pháp, nhanh chóng rời đi. Giống. Bạch hổ phá tan một cái đạo phỉ, xông vào trong rừng rậm. Ầm ầm. Ngay tại hai người nhất hổ mới vừa rời đi, một đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Phương Lăng đào tẩu chỗ. Phốc suy. Phương Lăng nhất ngụm máu tươi phun ra, thương thế trong nháy mắt tăng thêm. Ngay tại đạo thứ hai công kích sắp đến thời điểm, Bạch hổ một ngụm ngậm lấy Phương Lăng, chân phát phi nước lại. Trong nháy mắt, hai người nhất hổ trong nháy mắt biến mất ở bên mông trong núi rừng. Thôi ra đứng lơ lửng trên không, nhìn xem một mảnh hỗn độn, tử thi khắp nơi Thanh Phong trại, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Lửa giận trong lòng triệt để bộc phát. Tìm kiếm cho ta. Ẩn chứa cực độ sát ý gào thét, vang vọng tại cả tòa Thanh Phong Sơn. Coi như đem chọn tòa Thanh Phong Sơn bay lên lượn, đều phải đem mấy cái này rất rưởi tìm ra cho ta, lão tử muốn đem bọn hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Chương 95, không đường có thể trốn. Chương 95, không đường có thể trốn. Đuổi theo cho ta, một cái đều đừng thả đi. Thôi dã sau khi nói xong, thân hình lóe lên, xuất hiện tại 100 mét có hơn, một đôi ương chuẩn con mắt, quét mắt quần sơn rừng rậm. Tây nam phương hướng, truy. Thôi dã ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, ra lệnh một tiếng, đã sớm bị chọc giận Thanh Phong trại đạo phỉ, điên cuồng hướng về tây nam phương hướng đuổi theo. Mà thôi dã đồng dạng thẳng đến phía tây nam rừng rậm mà đi. Trong rừng rậm, một đầu bạch hổ đang ra sức phi nước đại. Trên lưng hổ còn có hai đạo nhân ảnh, chính là Phương Lăng cùng Hứa Thiên Thiên. Là thôi dã, nhanh hơn chút nữa. Hứa Thiên Thiên đỡ trọng thương Phương Lăng, gương mặt xinh đẹp lo lắng. Thôi dã tốc độ nhanh hơn bọn họ quá nhiều, chỉ hoãn tiếp nữa, hai người đều muốn bị đuổi kịp. Không còn kịp rồi. Phương Lăng cường nhẫn kịch liệt đau nhức, trầm giọng nói, "Xuân hổ, ngươi mang theo Thiển Thiển cô nương hướng về phía đông trốn, ta dẫn ra bọn hắn." Nói đi, Phương Lăng xoay người nhảy xuống, đập vào bạch hổ trên lưng. "Ngươi?" Hứa Thiên Thiên khiếp sợ nhìn xem Phương Lăng, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại quyết định này. "Là ta liên lụy ngươi, các ngươi đi nhanh lên." Phương Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Bằng không chúng ta cùng một chỗ đều phải chết." Thôi dã là thoát cốt cảnh cường giả, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó, chỉ có thể tách ra trốn. "Giống." Bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ không muốn cùng Phương Lăng tách ra. "Chớ trì hoãn." Cảm nhận được một cổ khí tức cường đại càng ngày càng tới gần, Phương Lăng hào bất khách khí tại bạch hổ trên mông vỗ một cái. "Gào gừ." Bạch Hổ có chút thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn là cọ dưới Phương Lăng, cuối cùng lưu luyến không rời hướng về dưới núi chạy đi. Nhìn thấy một người một hổ rời đi, Phương Lăng lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không cho ngươi chết. Rất xa, truyền đến giọng Hứa Thiên Thiên. Phương Lăng mỉm cười, lập tức nhìn về phía sau lưng, ánh mắt lăng lệ. Không có Hứa Thiên Thiên, hắn rất nhiều thủ đoạn đều có thể thi triển mà không sợ bại lộ. Ta nhìn thấy hắn, đừng để hắn chạy rồi, mau đuổi theo. Nghĩ nghĩ lại, Phương Lăng nghe được có trộm cướp âm thanh vang lên. Phương Lăng không chần chờ nữa, đem đại hoang chiến kích thu vào nhận chữ vật, thân hình nhanh chóng hướng về trên đỉnh núi phóng đi. Hắn nhất định phải đem các loại người toàn bộ dẫn đi, tận lực cho Hứa Thiên Thiên bên kia giảm bớt áp lực. Bất quá ta thụ thương quá nặng đi, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Phương Lăng có thể cảm nhận được, thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Vừa rồi thôi ra công kích, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là nhường hắn vốn là thương thế không nhẹ, chó cắn áo rách. Cũng may ta có thôn vệ huyết mạch. Phương Lăng nuốt một cái đan dược, lợi dụng thôn vệ huyết mạch đều luyện hóa, lập tức cũng không quay đầu lại phóng tới đỉnh núi. Suy, đột nhiên một vòng nguy cơ xuất hiện, Phương Lăng không kịp do dự, thân hình hướng về bên trái tránh ra. Một vòng đao quang tự Phương Lăng tránh chỗ ẩn nút sẽ qua, đem thân cây chém nước. Suy suy suy, một kích không trúng, đao quang lần nữa hiện lên, đem Phương Lăng tất cả đường lui đều bao trùm. Phương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, thi triển thân pháp, nhảy bén tránh né. Ừm, lại còn không chết. Tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, lập tức một cái cầm đao đạo phỉ xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Lăng. Nửa bước khai mạch cảnh, cảm nhận được đối phương tu vi, Phương Lăng thần sắc hơi hơi run lên. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên không sợ đối phương, thậm chí có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ hắn là thân thể bị trọng thương, thêm thượng thanh phong trại đạo phỉ đang nhanh chóng tiếp cận, Phương Lăng không thể dây dưa với đối phương xuống. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Trong lòng làm ra quyết định, Phương Lăng thân hình lần nữa lóe lên, tránh đi đối phương một đao. Ta nhìn ngươi có thể trốn bao lâu? Người này đạo phỉ, rõ ràng tự kiềm chế tu vi, muốn đơn giết Phương Lăng. Ngay tại lúc đạo phỉ lại một đao bổ trung Phương Lăng thời điểm, lại phát giác được không đúng. Nhìn xem Phương Lăng cơ thể tách ra, lại không có chút nào vết máu, đạo phỉ biến sắc. Nát nguyên trưởng. Phương Lăng quỷ dị xuất hiện tại kỳ hữu bên cạnh, một trưởng vô ra. Tự tìm cái chết. Người này đạo phỉ rõ ràng cũng là chiến đấu phong phú hạng người, tại biết mình trúng kế sau đó, lập tức làm ra phản ứng, quay người một đao bổ ra. Suy lạc. Lần nữa một đao đem Phương Lăng bổ ra đồng dạng là một đạo tàn ảnh. Không tốt. Lần này, đạo phỉ sắc mặt triệt để thay đổi, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra phản ứng, một thân ảnh đã phi tốc tới gần, một quyền đánh vào bụng của hắn. Hừ. Đạo phỉ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Tiểu tạp toái, lão tử muốn chặt ngươi. Bị Phương Lăng trọng thương, đạo phỉ rõ ràng bị triệt để chọc giận, nhưng mà hắn lại phát giác được có chút không đúng, trên thân ẩn ẩn truyền đến một cỗ dây rức đốt tốt ken hen đau. Đạo phỉ cúi đầu, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn vậy mà nhiều hơn một túm màu lam ngọn lửa. Đây là? Đạo phỉ kinh hô một tiếng, lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ, đem hắn bọc lại. A! Nhiệt độ kinh khủng, nhường đạo phỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, điên cuồng nuốt ngọn lửa trên người. Ngay tại lúc này, Phương Lăng mâu quang chợt sáng lên, phi tốc tới gần đạo phỉ, một trảo chế trụ cổ của đối phương. Thôn vệ huyết mạch, bộc phát. Ầm ầm. Kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem người này trộm cắp một thân tinh huyết, đều thôn vệ. Hấp thu khổng lồ như thế tinh huyết sức mạnh, Phương Lăng thương thế nhận được hòa dịu, liền khí huyết đều khôi phục một chút. Vừa mới hấp thu xong tinh huyết, Phương Lăng sắc mặt chính là biến đổi, lập tức thi triển thân pháp rời đi. Ầm ầm. Một đạo kinh khủng linh lực công kích, trong nháy mắt rơi vào Phương Lăng tại chỗ, phá vỡ núi hủy thạch, đem tại chỗ nổ ra một cái hố to. Nhưng Phương Lăng đã biến mất không thấy. Thôi ra hiện thân mà ra, nhìn xem trống rông hố to, sắc mặt vô cùng ngậm trầm. Lão đại, đại đương gia. Vô số đạo phỉ truy kích mà tới. Hai cái này tiểu tiện nhân tách ra chạy trốn, nói cho nhị đương gia, nhường hắn mang một bộ phận hướng về dưới núi truy, đồng thời chấn giữ tiến vào thành phong thành con đường. Thôi ra lệ thanh đạo, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem bọn hắn bắt lấy. Ta muốn hoạt quả bọn hắn. Vâng. Hô, nguy hiểm thật. Lần nữa tránh đi thôi ra công kích, Phương Lăng đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, điên cuồng đảo mệnh, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, còn kém một chút như vậy, hắn liền bị thôi ra đuổi kịp. Cũng may Phương Lăng thần hồn đủ cường đại, sớm cảm ứng được, cho nên mới hiểm hiểm tránh đi. Nhưng tình cảnh của hắn, nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp, chạy đi. Phương Lăng vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nhìn về phía đỉnh núi vị trí, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thanh Phong trại hang ổ là xây dựng ở khoảng cách đỉnh núi không xa chỗ giữa sườn núi. Căn cứ Hứa Tiên Tiên nói, nơi nào là vách đá và trượng, không đường có thể đi. Bất quá, đây cũng là Phương Lăng cơ hội duy nhất. Hiu liu liu. Cứ như vậy vừa trì hoãn, vô số đạo phá tiếng gió rít gào mà tới. Phương Lăng thân hình linh hoạt tránh đi mũi tên, toàn lực hướng về đỉnh núi xung vào. Mau đuổi theo, cái này rác rưởi hướng về đỉnh núi đi. Thật là một cái ngu xuẩn, đó là một đầu tuyệt lộ, hắn không đường có thể trốn. Đều tản ra, đem hắn bước lên đỉnh núi, đừng cho hắn bất luận cái gì chạy trốn có thể. Vô số đạo phỉ vây công tới, trong chớp mắt liền đem Phương Lăng triệt để bước lên đỉnh núi. Nhìn xem không đường có thể đi đỉnh núi, Phương Lăng quay đầu liếc mắt nhìn. Tiểu xuất sinh, tiếp tục chạy a. Cầm trong tay một thanh lưới búa to đầu chọc đạo phỉ, sắc mặt dữ tợn, hướng về Phương Lăng tới gần. Hắn vừa rồi suýt chút nữa chết trong tay Phương Lăng, cho nên đối với Phương Lăng cực kỳ thống hận. Phía sau ngươi chính là vách đá và trượng, lão tử nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Gã đại hán đầu chọc giữ tợn thiếu đạo, cho lão tử quỳ xuống, lão tử muốn đem ngươi tứ chi một chút băm. Hô. Phương Lăng quay người liếc mắt nhìn sau lưng, đó là một cái nhìn không thấy đáy vách núi, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ bùng lòng chi sắc. Tức là, ngươi không có cơ hội này. Nói đi, Phương Lăng đột nhiên quay người, hướng về bên dưới vách núi, nhảy xuống. Chương 96, cơ hội duy nhất. Chương 96, cơ hội duy nhất. Không. Gã đại hán đầu chọc biến sắc, giận dữ hét, mau ngăn cản hắn. Nhưng mà đã không kịp rồi, Phương Lăng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Xuy. Thôi ra hiện thân mà ra, không thấy Phương Lăng thân ảnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, người đâu? Hồi đại đương ra lời nói, tiểu xúc sinh kia. Nhảy xuống. Gã đại hán đầu chọc rung động nguy chỉ vào bên dưới vách núi phương, chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh. Ngày núi rồi. Thôi dã nhìn xem sâu không thấy đáy vách núi, trên mặt vẻ âm trầm càng ngày càng nồng đậm. Tiểu xúc sinh này, ngược lại là đủ hung ác. Gã đại hán đầu chọc nói ra, đại đương ra, chúng ta nên làm cái gì? Ta đi xuống xem một chút, các ngươi bây giờ lập tức xuống núi, đi tìm. Thôi dã cắn răng nghiến lợi nói ra, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đại đương ra, ta cảm thấy không cần a. Một cái đạo phỉ nhỏ giọng nói ra, chỗ cao như vậy nhảy đi xuống, tên kia chắc chắn tan xương nát thịt. Phúc. Đáp lại hắn, là thôi dã cách không một trường, đem hắn đánh thành huyết vụ. Thi hành ta lĩnh mệnh, người vi phạm, giết. Thôi dã nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người lập tức bị giật mình, không do dự nữa, vội vàng hướng về dưới núi chạy tới. Mà thôi dã, nhưng là thân hình khẽ động, trực tiếp lăng không dựng lên, hướng về bên dưới vách núi phóng đi. Hắn nhất định phải xác định Vương Lăng thật đã chết rồi. Hơn nữa cho dù chết, hắn cũng muốn đem đối phương thi thể nghiền xương thành tro. Nhưng mà, thôi dã tìm một vòng, nhưng căn bản không tìm được Phương Lăng thân ảnh. Đừng nói thi thể, liền một quặng lông cũng không thấy đến. Làm sao lại không có? Thôi dã khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Đây chính là ước chừng vách đá vạn trượng à, đừng nói là Phương Lăng, liền xem như hắn, nếu không có ngự không năng lực, cũng không dám trực tiếp nhảy xuống tới. Coi như như thế, thôi dã ngự không lâu như vậy, cũng tiêu hao không thiếu linh lực, sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt. Hắn chỉ là thoát cốt cảnh nhất trọng, căn bản là không có cách làm đến dài thời gian ngự không. Cái này cũng là hắn một mực không thể truy thượng Phương Lăng nguyên nhân. Đáng chết. Đứng tại bên bờ vực, thôi dã phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Bành. Tại Thanh Phong Sơn đối diện một chỗ trong rừng rậm, một thân ảnh trùng điệp đập xuống đất, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chính là Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy. Thương thế của hắn quá nặng đi. Nếu không phải hắn căn cơ đầy đủ vững chắc, lại tại bàn huyết cảnh tu thành võ đạo cực cảnh, có thể thương thế trên người đều sẽ dẫn tới khí huyết mất khống chế. Nhưng mặc cho là như thế, Phương Lăng trong cơ thể khí huyết đã triệt để khô cạn. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Lăng mới miễn cưỡng giật giật ngón tay, từ trong nhận chứa đồ lấy ra đan dược căn bảo. Mấy người đan dược tự động hóa mở, Phương Lăng lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nhưng sắc mặt vẫn là trước sau như một tái nhợt. Xem ra, lần này không có một đoạn thời gian, thương thế là đừng nghĩ khôi phục. Cảm thụ được thể nội chống rông khí huyết, Phương Lăng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn nhảy xuống vách đá tự nhiên không phải lỗ mãng hành vi, mà là tại thời khắc mấu chốt, triệu hoán hỏa chi dực. Nhưng trước đây thương thế vốn là cực kỳ nghiêm trọng, lần nữa thi triển hỏa chi dực, nhường hắn khí huyết cùng thần hồn triệt để khô kiệt. Muốn khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rời khỏi nơi này rồi nói sau, bằng không đợi những tên kia đuổi theo liền phiền toái. Phương Lăng cường chống lên thân thể, không đợi đứng vững, lại nằm nặng ngã nhào trên đất. Nằm trên mặt đất, Phương Lăng trên mặt khổ tâm càng thêm nồng đậm. Hắn đánh giá thấp này lần bị thương này. Hơn nữa, rất xa, Phương Lăng thậm chí nghe được có người đang đến gần. Đó là Thanh Phong trại đạo phỉ, bọn hắn tìm tới đây rồi. Bằng vào Phương Lăng thực lực bây giờ, liền một người bình thường đều không đối phó được. Thật phải chết ở chỗ này sao? Phương Lăng khổ cười một tiếng, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn còn đánh giá thấp thoát cốt cảnh cường giả thực lực. Thoát cốt cảnh cường giả đã bắt đầu rút đi phàm thân, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Khí huyết chuyển hóa làm linh lực, lại có thể ngự không phi hành, cho nên tôi dã mới có thể nhanh chóng chạy về Thanh Phong trại. Phương Lăng tâm ở bên trong, bắt đầu sinh ra một tia hối hận. Bởi vì vô số lần vượt cấp mà chiến, nhường Phương Lăng bắt đầu có chút tự tin quá mức, nhường hắn ở đây hôm nay, rốt cuộc phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Phương Lăng lần nữa hốt lên một nắm đan dược, nhét vào trong miệng. Bởi vì khí huyết khô kiệt, chỉ có thể dựa vào thôn vệ ma cốt luyện hóa. Mặc dù lớn nửa sức mạnh bị thôn phệ ma cốt đều hấp thu, nhưng mà có chút ít bộ phận bị Phương Lăng hấp thu. Chỉ tiếc, cái này ít thuốc, đối với thương thế của hắn, đơn giản ly thủy sát tủi. Mà, Thanh Phong trại đạo phỉ đã càng ngày càng gần. Thậm chí đều không cần nửa chén trà nhỏ, đối phương liền có thể phát giác hắn. Hung hăng cắn răng, Phương Lăng chống lên hai tay, tính toán đứng lên. Nhưng mà hai tay cảm giác bất lực, nhường hắn liền muốn lần nữa ngã quỵ. Thậm chí xuất hiện trước mắt từng đợt mê muội. Đây là thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng thể hiện. Ngay tại Phương Lăng sắp ngã quỵ lúc hôn mê, một cái mềm mại ngọc thủ đột nhiên bắt được Phương Lăng. Tại Phương Lăng triệt để đã hôn mê phía trước, hắn nhìn đến một tấm tinh xảo tuyệt mỹ đích gương mặt, tràn đầy vẻ lo lắng. Lập tức, Phương Lăng hai mắt nhắm lại, triệt để ngất đi. Đau. Loại kia không chỗ nào không có mặt toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhường Phương Lăng ý thức từng đợt hôn mê, có loại muốn nôn mửa xúc động. Khục. Hẹ. Phương Lăng nhất cái xoay người, trực tiếp ngã xuống đất. Xúc tu cứng rắn lạnh buốt, Phương Lăng lúc này mới phát hiện, chính mình lại là tại trong một cái sơn động. Bên ngoài một mảnh đen kịt, rõ ràng còn không có hừng đông. Phương Lăng trở mình, ngửa mặt nằm trên mặt đất, từng nốn hô hấp lấy, để hóa giải đau nhói thần hồn. Thời khắc này Phương Lăng coi như muốn mở ra nhận chữ bật, lấy ra đan dược phục dụng đều không làm được. Thương thế quá nặng đi. Người đã tỉnh. Lúc này, tiếng kinh hô chuyển đến, theo một trận hương phong, thân mặc màu đen quần dài thiếu nữ xuất hiện tại Phương Lăng bên cạnh, đem hắn đỡ dậy. Đa tạ thiên thiên cô nương rồi. Nhìn lấy thiếu nữ trước mặt, Phương Lăng chợt vật gạt ra một nụ cười. "Ngươi đừng nói trước, ngươi thương thế quá nặng, thần hồn bị hao tổn, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt." Hứa Thiên Thiên đem Phương Lăng đỡ ngồi xuống, lại lấy ra hai quả đan dược đưa cho Phương Lăng. "Đây là dục linh đan, mặc dù không bằng dưỡng hồn đan, nhưng có chút ít còn hơn không." Phương Lăng nói lời cảm tạ một tiếng, cầm lấy đan dược lập tức ăn vào. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Phương Lăng lúc này mới đem dược lực hấp thu, lập tức cảm thấy thần hồn thư thái không thiếu. "Thiên Thiên cô nương, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại đã trở về?" Khôi phục một chút khí lực Phương Lăng, nhìn xem Hứa Thiên Thiên. Lúc này Hứa Thiên Thiên không có hắc sa che mặt, một trương tinh xảo tuyệt mỹ đích gương mặt xinh đẹp, thiếu thêm vài phần thần bí, lại nhiều một chút đu hòa. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Hứa Thiên Thiên lưu ly con mắt trừng Phương Lăng nhất mắt, sang giọng, "Ta nếu là thật đi, ngươi bây giờ đều bị Thanh Phong trại những tên khốn kiếp kia giết. Chuyện này đích xác là ta suy nghĩ không chu toàn, liên lụy Thiên Thiên cô nương rồi." Phương Lăng khổ cười một tiếng, hỏi, "Đầu kia xuẩn hổ đâu? Nó hấp dẫn những đạo phỉ khác, bằng không ta sao có thể mang theo ngươi trốn?" Hứa Thiên Thiên chợt nhìn Phương Lăng nhất mắt, nói ra, "Bất quá lần này xem như triệt để chọc giận thôi ra rồi, Thanh Phong trại lần này tổn thất nặng nề, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Phương Lăng nghe vậy, sắc mặt cũng là trầm xuống. Hứa Thiên Thiên nói cho hắn biết, hắn đã hôn mê ròng rã một ngày, mà Thanh Phong trại người, bây giờ lại tại trắng trợn lùng bắt bọn hắn. Thậm chí ngay cả trở về Thanh Phong thành đường đều bị lấp kín, bọn hắn muốn vào Thanh Phong thành đều không làm được. "Bây giờ, chỉ hy vọng phụ thân ta có thể trước tiên tìm được chúng ta đi." Hứa Thiên Thiên ngữ khí cũng là có chút trầm trọng, thấp giọng nói, "Bằng không mà nói, nếu là trước tiên bị Thanh Phong trại nhân tìm được, chúng ta hẳn phải chết." Phương Lăng nghe vậy, lông mày căng thẳng. "Ngươi đoán chừng, Thanh Phong trại nhiều người lâu có thể tìm tới chúng ta." Hứa Thiên Thiên đánh giá một chút, nói ra, "Nhiều nhất 2 ngày. Ở đây dù sao tại Thanh Phong Sơn, là Thanh Phong trại địa bàn." Hứa Thiên Thiên nói ra, "Muốn là chúng ta trong 2 ngày không thể đi ra ngoài, hoặc phụ thân ta không tìm được chúng ta, kết quả ngươi nên có thể tưởng tượng đến. Đối với tâm ngoan thủ lạn, lại bị thua thiệt nhiều Thanh Phong trại tới nói, chỉ cần bắt được bọn hắn, hạ chàng đem sẽ sống không bằng chết." 2 ngày. Hàn đủ. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Hứa Thiên Thiên, Phương Lăng thâm hít một hơi, ánh mắt lấp loé. 2 thiên thời gian, ngươi có thể làm cái gì? Hứa Thiên Thiên lắc đầu, khổ sở nói, đừng nói nghĩ đến biện pháp chạy đi, liền xem như nhường ngươi khôi phục thương thế đều không đủ. 2 thiên thời gian, quá gấp gáp rồi. Chưa hẳn. Phương Lăng mỉm cười, nói ra, chỉ là ta cần Thiên Thiên cô nương giúp một chuyện. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng có Hứa Thiên Thiên trợ giúp, Phương Lăng có lẽ có thể bắt lấy cơ hội duy nhất. Nhìn xem Phương Lăng nụ cười trên mặt, Hứa Thiên Thiên đầu tiên là sửng sở, lập tức có chút cảnh giác nói ra, gấp cái gì? Chương 97, mượn lửa. Chương 97, mượn lửa. Gấp cái gì? Hứa Thiên Thiên có chút cảnh giác nhìn xem Phương Lăng. Trước mắt cái này cùng nàng không lớn bao nhiêu thiếu niên, đột nhiên cho nàng một loại cảm giác rất nguy hiểm. Chớ khẩn trương, không phải là cái gì đại ân, nhưng cái này có thể quyết định chúng ta là không sống sót. Phương Lăng trầm ngâm dưới, nói ra, trước đó ta có thể hỏi một chút Thiên Thiên cô nương một vấn đề không? Ngươi nói. Hứa Thiên Thiên trong lòng cảnh giác chi ý càng thêm nồng nặc. Ngươi nên là luyện đan sư a? Phương Lăng nhìn xem Hứa Thiên Thiên, ngữ khí lại là có chút chắc chắn. Không sai. Cái này không có gì dễ giấu giếm đấy. Hứa Thiên Thiên nói ra, ta vừa tấn thăng nhị phẩm luyện đan sư. Hứa Thiên Thiên hai đầu lông mày lộ ra vẻ tự đắc. 16 tuổi nhị phẩm luyện đan sư, cái này đã vượt qua rất nhiều người. Thậm chí rất nhiều người một đời đều không thể đạt đến nhị phẩm luyện đan sư. Mà Hứa Thiên Thiên còn rất trẻ. Thành tựu của nàng đương nhiên sẽ không dừng bước tại nhị phẩm. Cảm tạ Thiên Thiên cô nương thẳng thắn. Phương Lăng gật đầu, chăm chú mà nghiêm túc nhìn xem Hứa Thiên Thiên, nói ra, vấn đề thứ hai, Thiên Thiên cô nương thần hồn có phải hay không đã hóa hư làm thật rồi? Không sai. Hứa Thiên Thiên điểm nhẹ chán, nói ra, Phương đạo hữu không cũng giống vậy sao? Thần hồn hóa hư làm thật, chuyện này đối với mỗi một cái luyện đan sư tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng không phải mỗi cái luyện đan sư đều có thể nhường thần hồn hóa hư làm thật. Cái này có khác biệt về bản chất. Hứa Thiên Thiên nhìn xem Phương Lăng, nhíu mày hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thần hồn hóa hư làm thật, nàng phía trước liền từng tại cùng tôi dã giao thủ bại lộ ra. Cũng tương tự biết, Phương Lăng thần hồn cũng đồng dạng hóa hư làm thật. Như thế, vậy chúng ta liền có cơ hội. Phương Lăng nặng nề nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ta muốn thỉnh Thiện Thiện cô nương hỗ trợ luyện chế một mai đan dược. Luyện đan? Hứa Thiên Thiên sững sờ, nói ra, chỉ đơn giản như vậy? Không sai, luyện đan. Phương Lăng diện sắc tái nhợt, trạng thái còn rất yếu ớt, hắn nói ra, bất quá, thử đan cũng không phải là đúng nghĩa đan dược, thậm chí lấy Thiện Thiện cô nương hôm nay tài luyện đan, đồng thời không thể đem luyện chế thành công đi ra. Ngươi không phải là muốn để cho ta luyện chế tam phẩm đan dược a? Hứa Thiên Thiên ngưng thần nhìn xem Phương Lăng, nói ra, ta coi như thần hồn hóa hư làm thật, nhưng là vẹn vẹn chỉ là thần hồn so bình thường luyện đan sư thần hồn lớn mạnh một chút thôi, đối với tam phẩm đan dược, ta không cách nào luyện chế, cho nên ta cũng không có nhường Thiện Thiện cô nương luyện chế thành phẩm nhị phẩm đan dược. Phương Lăng nói ra, ta cần chính là Thiên Thiên cô nương lấy cường đại thần hồn, giúp ta đem luyện chế tam phẩm đan dược dược liệu, luyện thành dược dịch. Hứa Thiên Thiên nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói ra, này ngược lại là không khó, chỉ là khó khăn là không có địa hỏa, ta không cách nào luyện chế. Ta có thể giải quyết địa hỏa vấn đề. Phương Lăng đột nhiên mở miệng, ngươi có thể giải quyết địa hỏa vấn đề? Hứa Thiên Thiên nhất kinh, đột nhiên thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi? Phương Lăng không nói gì, trên ngón tay nhưng là xuất hiện một túm màu lam ngọn lửa. Nhìn thấy cái này màu lam ngọn lửa trong nháy mắt, Hứa Thiên Thiên sắc mặt đại biến, toàn thân nổi da gà trong nháy mắt phát lên. Thiên địa dị hỏa, ngươi lại có thiên địa dị hỏa? Mặc dù nàng không biết ngọn lửa màu xanh lam này là loại nào dị hỏa, thế nhưng loại tựa như muốn thiêu đốt linh hồn cảm giác, lại làm cho Hứa Thiên Thiên cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Không sai. Phương Lăng ngữ khí ngưng trọng nói ra, mặc dù cái này dị hỏa còn rất nhỏ yếu, nhưng ngược lại thích hợp nhất Thiện Thiện cô nương sử dụng. Nhưng cái này Nam Minh Ly Hỏa đối với thần hồn có cực lớn tiêu đốt năng lực. Phương Lăng nghiêm túc nhìn xem Hứa Thiên Thiên, nói ra, cho nên Thiện Thiện cô nương, ngươi được nghĩ kỹ, là có hay không tâm nguyện ý giúp chuyện này. Đánh cược Hứa Thiên Thiên không hiểu ý sinh ngấp nghé, cướp đoạt Nam Minh Ly Hỏa. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, Hứa Thiên Thiên nếu là thật sự muốn cướp đoạt cái này Nam Minh Ly Hỏa, hắn hoàn toàn không ngăn cản được. Hắn biết rõ, bực này thiên địa dị hỏa, đối với một cái luyện đan sư tới nói, rốt cuộc nặng bao nhiêu muốn. Thậm chí liền xem như thoát cốt cảnh cường giả, có thể sinh ra tâm hỏa, nhưng nếu có thiên địa dị hỏa gia trì, cũng sẽ có trên bản chất khác biệt. Ngươi ý tứ ta hiểu được. Hứa Thiên Thiên hít sâu một hơi, nói ra, ngươi là muốn đem này hỏa tạm cho ta mượn, nhường ta giúp ngươi luyện chế dược dịch, nhường ngươi khôi phục thực lực sau đó, chúng ta liền có thể thoát khốn. Bây giờ, bọn hắn cần chính là thời gian. Nếu có thể tại Thanh Phong trại nhân tìm được bọn hắn phía trước, kiên trì đến Hứa gia nhân chạy đến, bọn hắn liền được cứu rồi. Không sai. Phương Lăng thẳng thắn nói ra, trừ cái đó ra, Thiên Thiên cô nương cũng có thể đi thẳng nhất mạch, không cần phải để ý đến ta. Tin tưởng lấy Thiên Thiên cô nương thực lực cùng thân phận, Thanh Phong trại đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Hứa Thiên Thiên trầm mặc, bởi vì Phương Lăng thực sự nói thật. Thân là Hứa gia đại tiểu thư, nàng không tin thôi dã dám mạo hiểm đắc tội Hứa gia phong hiểm, thật sự sẽ đối với nàng như thế nào. Nhưng, nếu như Thanh Phong trại thôi dã, bất chấp tất cả, đều phải giết nàng, coi như nàng là Hứa gia đại tiểu thư, cũng căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Nghĩ tới đây, Hứa Thiên Thiên lắc đầu, nói ra, Phương đạo hữu, ngươi có thể có chỗ không biết, Thanh Phong trại thôi dã, làm người tâm ngoan thủ lạn, hắn không nhất định lại bởi vì kiêng kỵ thân phận của ta, thì sẽ thả ta rời đi. Cho nên Thiên Thiên cô nương quyết định đâu? Phương Lăng nhìn xem Hứa Thiên Thiên. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Hứa Thiên Thiên trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, nhường nàng xem ra càng thêm thanh lệ động lòng người. Bất quá ta có một cái điều kiện. Hứa Thiên Thiên lưu ly con mắt nhìn xem Phương Lăng, cười rất ôn nhu. Chuyện này vốn là Thiên Thiên cô nương bị ta làm liên lụy, ta Phương Lăng không phải người không biết điều, chỉ cần không vi phạm dự tính ban đầu, Thiên Thiên cô nương có thể tùy tiện cho ta đưa yêu cầu. Phương Lăng diện sắc nghiêm túc mà nghiêm túc. Được. Hứa Thiên Thiên nhìn xem Phương Lăng trên đầu ngón tay màu lam ngọn lửa, đáy mắt nhưng là thoáng qua một vòng kích động. Cái này Phương Lăng lại là luyện đan sư, còn có thiên địa dị hỏa, như vậy ca ca. Nghĩ tới đây, Hứa Thiên Thiên lúc này nói ra, như vậy, nhường chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thiên Thiên cô nương chuẩn bị kỹ càng. Phương Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù ta chỉ là đem cái này Nam Minh Lý Hỏa tạm cho ngươi mượn, nhưng mà này hỏa có thể đốt đốt thần hồn, một cái sơ sẩy, liền có khả năng thần hồn câu diện, cho nên Thiên Thiên cô nương một nhất định phải cẩn thận. Hứa Thiên Thiên sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Tại Hứa Thiên Thiên sau khi chuẩn bị xong, Phương Lăng nhất nắm chặt Hứa Thiên Thiên ngọc thủ. Thôn vệ huyết mạch vận chuyển, vậy mà bắt đầu thôn vệ Hứa Thiên Thiên tinh huyết trong cơ thể. Hứa Thiên Thiên sắc mặt đại biến, đang muốn tránh thoát mở Phương Lăng, đã thấy đến Phương Lăng nhanh chóng mở ra nhận chữ vật, lấy ra một tòa đan lô, còn có mấy cái hộp. Cái này khiến ngộ nhận là Phương Lăng xuống tay với mình Hứa Thiên Thiên, lập tức trong lòng bùng lòng. Phúc, vẹn vẹn chỉ là sao mấy hơi công phu, Phương Lăng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội chỗ có khí huyết, triệt để không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí ngay cả thôn vệ ma cốt đều tựa hồ tĩnh mịch. Nhanh, ta không kiên trì được bao lâu, Thiên Thiên cô nương vội vàng đem những dược liệu này đều luyện chế thành dược dịch. Không kịp giảng giải, Phương Lăng bàn tay trực tiếp dán sau Hứa Thiên Thiên quổng, Nam Minh Ly Hỏa liên tục không ngừng đưa vào Hứa Thiên Thiên thể nội. Thử, thiêu đốt linh hồn nhói nhói cảm giác, nhường Hứa Thiên Thiên suýt chút nữa theo bản năng kêu thảm lên, lại bị nàng bằng vào nghị lực, sinh sinh chịu đựng xuống. Cánh tay vung đẩy, ngón tay ngọc một điểm đan lô. Màu lam ngọn lửa lập tức bùi đầu vào trong lò đan, Hứa Thiên Thiên bắt đầu mở hộp ngọc ra, lộ ra trong đó một vật. Gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc chấn kinh chi sắc. Cấp 4 tiết giáp ngạc cá yêu đan. Chương 98, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 98, tìm đường sống trong chỗ chết. Phương Lăng trên thân lại có cấp 4 yêu thú yêu đan. Khó nén kiếp sợ trong lòng, nhưng Hứa Thiên Thiên biết, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nàng tinh tâm ngưng thần, đem yêu đan vùi đầu vào trong lò đan. Bằng vào cường đại thần hồn chi lực, bắt đầu khống chế Nam Minh Ly Hỏa, đốt cháy yêu đan. Không biết qua bao lâu, thẳng đến yêu đan hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm chất lỏng sau đó, Hứa Thiên Thiên liền vội vàng đem hắn lấy ra, cất vào trong bình ngọc. Xong là loại thuốc thứ hai tải. Sinh cốt hoa, tam giai linh thảo. Nửa chén trà nhỏ về sau, sinh cốt hoa hóa thành một đoàn màu sắc sặc sỡ chất lỏng. Tạo huyết sinh sinh căn, tam giai linh tài. Hô, cuối cùng luyện xong rồi. Sau 3 canh giờ, Hứa Thiên Thiên cuối cùng đem cuối cùng một loại dược liệu luyện chế thành dược dịch. Mà nàng cũng là mệt không nhẹ, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Đặc biệt là thần hồn lúc nào cũng bị Nam Minh Ly Hỏa thiêu hủy loại kia phòng cảm giác, không có nhất định nghị lực, thật đúng là không kiên trì nổi. Dù cho như thế, Hứa Thiên Thiên thần hồn cũng tiêu hao quá nhiều, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, khí tức cũng có chút suy yếu. Cũng may cuối cùng xong rồi. Hứa Thiên Thiên tấm kia thanh lệ tuyệt mỹ đích trên mặt lộ ra một nụ cười, đột nhiên phát giác trên ngón tay màu lam ngọn lửa cũng trong nháy mắt tiêu thất. Nàng vươn nghiêng đầu, lập tức nhìn đến một tấm trắng bệnh đến mức tận cùng thiếu niên gương mặt. Là Phương Lăng. Lúc này Phương Lăng, con mắt lỗ mũi miệng lỗ tai cũng có tiên huyết tràn ra, nhìn cực kỳ khiếp người. Thậm chí khí tức của hắn đã suy yếu tới cực điểm. Nếu không phải bởi vì cách gần đó, còn có thể cảm nhận được hắn có một tí khí tức, Hứa Thiên Thiên đều cho là Phương Lăng xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn xem Phương Lăng còn duy trì bàn tay dán sau nàng con tư thế, Hứa Thiên Thiên nội tâm đột nhiên run lên. Phương. Hứa Thiên Thiên vừa đưa tay đụng Phương Lăng, cái sau cơ thể lập tức cứng ngắc cắm ngã xuống trên mặt đất. Bành. Nhìn xem Phương Lăng ngã trên mặt đất, Hứa Thiên Thiên biến sắc, liền vội vàng đem Phương Lăng đỡ dậy. Phương Lăng, ngươi không sao chứ? Thể nội số lượng không nhiều khí huyết, lập tức tràn vào Phương Lăng thể nội, Hứa Thiên Thiên khuôn mặt lập tức nhất kinh. Nàng phát giác, Phương Lăng thể nội vậy mà không có có một tí khí huyết sức mạnh. Lúc này Phương Lăng, giống như là đã mất đi tất cả tu vi, biến thành phế nhân. Cái này, Hứa Thiên Thiên khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, lại đột nhiên nhìn thấy Phương Lăng chật vật mở hai mắt ra. Nhanh, đem sinh cốt hoa dược dịch cho ta. Phương Lăng trong miệng chật vật phun ra mấy chữ, Hứa Thiên Thiên lúc này mới cầm lấy thịnh trang sinh cốt hoa dược dịch mà bình, đưa cho Phương Lăng. Gặp Phương Lăng bộ dạng này, liền cầm bình ngọc khí lực cũng không có, Hứa Thiên Thiên bất chấp tất cả, trực tiếp nhường Phương Lăng đầu gối tại trên đùi mình, mở ra ngọc bình. Dùng như thế nào? Hứa Thiên Thiên vội vàng hỏi. Phương Lăng liền khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ là khẽ nhếch miệng. Ngươi muốn trực tiếp uống như vậy? Hứa Thiên Thiên hoảng sợ nói, sinh cốt hoa bên trong năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ, ngươi dạng này phục dụng sẽ dẫn đến nhục thân nổ tung mà chết. Phương Lăng mắt lườm một cái, đột nhiên dùng sức bắt lấy Hứa Thiên Thiên tay, mang máu hai mắt tràn đầy kiên định. Được. Nhìn xem Phương Lăng bộ dáng như thế, Hứa Thiên Thiên hung hăng gật đầu một cái, tiếp đó ngọc bình nghiêng một chút liếc, lập tức đem sinh cốt hoa dược dịch rót vào Phương Lăng trong miệng. Làm dược dịch tiến vào Phương Lăng thể nội về sau, Phương Lăng con mắt đột nhiên một lùi, ngũ quan lập tức vặn bẹo dữ tợn, toàn thân điên cuồng run rẩy, tựa như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ to lớn. Nhanh phun ra. Sinh cốt hoa năng lượng quá mức cuồng bạo, ngươi không chịu nổi. Nhìn thấy Phương Lăng thống khổ như vậy, Hứa Thiên Thiên kinh hô một tiếng, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhưng mà trực tiếp dạng này bớt, một cái sơ sẩy, liền có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng mà, Phương Lăng nhưng là gắt gao ngậm miệng, ngón tay chỉ hướng tạo huyết sinh sinh căn ngọc bình. Ngươi không muốn sống nữa. Hứa Thiên Thiên trực tiếp khóc ra thành tiếng. Phương Lăng lắc đầu, muốn gạt ra một nụ cười, nhưng là bây giờ sinh cốt hoa năng lượng đang ở trong cơ thể hắn tạ xung nhũ đột, mang cho Phương Lăng thống khổ to lớn. Hỗn đản. Hứa Thiên Thiên lau một cái nước mắt, tiếp đó đem ngọc bình lấy tới, tay run run, đem trong bình ngọc tạo huyết sinh sinh căn dược dịch rót vào Phương Lăng trong miệng. Nô. Phương Lăng con mắt mục tí liệt, chảy ra tinh hồng tiên huyết, trong cổ họng càng là phát ra mơ hồ không rõ gầm thét. Cơ thể run rẩy càng thêm kịch liệt rồi. Mau dừng lại a. Hứa Thiên Thiên lưu ly con mắt đã rơi lệ, mặt mũi tràn đầy. Nhưng mà, Phương Lăng nhưng là dùng hết tất cả sức lực, đem Hứa Thiên Thiên đẩy ra, một bả nhấc lên thiết giáp ngạc cá yêu đang ngọc bình, đem bên trong dược dịch chảy vào trong miệng. Sau đó là loại thứ tư, loại thứ năm. Thẳng đến Phương Lăng ăn vào loại thứ 6 dược dịch sau đó, cả người hắn làn da bắt đầu nứt ra, cả người ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Nhiều như vậy năng lượng tại thể nội trắng trợn phá hư, nhường Phương Lăng thừa nhận thường người không cách nào tưởng tượng thống khổ và dày vò. Ngươi nhanh chóng phun ra a, ngươi sẽ chết. Hứa Thiên Thiên đơn giản đều nhìn ngây người. Nhiều năng lượng như vậy, đừng nói là Phương Lăng, liền xem như một cái khai mạch cảnh tột cùng võ giả, cũng không dám tùy tiện bước. Ngay tại Hứa Thiên Thiên đang muốn ngăn cản Phương Lăng thời điểm, chỉ gặp trên người đối phương đột nhiên dâng lên một tầng lam sắc hỏa diễm. Nam Minh Ly Hỏa. Nhiệt độ kinh khủng nhường Hứa Thiên Thiên đột nhiên vừa lui về phía sau, ngồi sập xuống đất, tuyệt vọng nhìn xem Phương Lăng. Phương Lăng chật vật ngồi xếp bằng mà xuống, dựa vào cuối cùng một tia lý trí, vận chuyển lên thần ma hành luyện môn này cường đại luyện thể công pháp. Dị hỏa thiêu đốt Phương Lăng nhục thân. Nhiều loại năng lượng tại trong thân thể của hắn giao hội. Thần ma hành luyện đang tại rèn luyện cơ thể. Thần ma chi lực dần dần phù trên người bây giờ. Phương Lăng gắt gao cắn chặt răng, điên cuồng thôi diễn thần ma hành luyện đệ nhị trọng cảnh giới. Hắn thần ma hành luyện sớm thì đến được đệ nhất trọng cực hạn, bây giờ tại không có thể động dụng khí huyết cùng thần hồn dưới tình huống, hắn vậy mà dự định đột phá đến thần ma hành luyện đệ nhị trọng. Tất nhiên nhất định là tử lộ, vậy hắn liền muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Nhìn xem cái kia xếp bằng ở lam sắc hỏa diễm ở bên trong, run không ngừng thân ảnh, Hứa Thiên Thiên trong lòng hoàn toàn bị rung động tràn ngập. Đến cùng là dạng gì kinh lịch cùng nghị lực, nhường hắn tại loại này năng lượng khổng lồ đánh trúng, còn có thể kiên trì tu luyện. Hứa Thiên Thiên tâm rối loạn, còn không tìm được sao? Thanh Phong Trại, nhị đương gia Tân Nhung nhìn phía dưới vài tên đạo phỉ, ánh mắt rất là lăng lệ. Hồi nhị đương gia còn không có. Tên kia cầm búa đầu chọc đạo phỉ nói ra, các minh đệ đã đem đông nam tây tam sơn đều lục soát khắp, ngoại trừ bắt được đầu kia xuất sinh bên ngoài, mặt khác hai cái tiểu tiện nhân còn không tìm được. Tất nhiên đông nam tây tam sơn đều không tìm được, vậy thì hướng về bắc sơn đi tìm. Tân Nhung lệ thanh đạo, nhất định muốn tại đại đương gia trở về trước, đem cái kia hai cái tiểu tiện nhân tìm ra. Yên tâm đi nhị đương gia, ta đã nhường tất cả minh đệ đi siêu bắc sơn rồi. Gã đại hán đầu chọc cơm thanh hung dữ nói ra, chỉ cần bọn hắn tại Thanh Phong Sơn, sớm muộn đều có thể tìm ra, tuyệt đối chạy không thoát. Đúng lúc này, có đạo phỉ vội vã đi vào, báo, nói, hồi nhị đưa ra, Bắc Sơn truyền đến tin tức, hư hư thực thực phát giác mục tiêu rơi xuống. Tân Nhung đống nhiên đứng dậy, nói ra, được, lưu lại mấy cái huynh đệ nhìn xem trại, tất cả những người khác, theo ta đi Bắc Sơn. Tân Nhung trong mắt tràn đầy lăng lệ sát ý, một khi tìm được cái kia hai cái tiểu tiện nhân, không cần để lại người sống, trực tiếp giết là được. Chương 99, dục hỏa chúng sinh. Chương 99, dục hỏa chúng sinh. Phốc phốc phốc. Một vòng ưu mỹ đích trắc huyết, lấy một cái ưu mỹ đích tư thái, đem ba tên trộm cướp cơ thể đồng thời cắt ra. Tiên huyết huy sái, ba tên đạo phỉ đồng thời vẫn lạc. Ở nơi này ba bộ sáu nửa bên cạnh thi thể, còn nằm hơn 10 bộ thi thể. Tất cả đều là bị Hứa Thiên Thiên chém giết Thanh Phong Trại đạo phỉ. Nhưng mà, liên sát nhiều người như vậy, Hứa Thiên Thiên khí huyết tiêu hao rất lớn, trên thân đã lưu lại rồi to to nhỏ nhỏ hơn 10 chỗ thương thế. Nặng nhất một chỗ, là nàng trên vai trái, một đạo xuyên qua bả vai trọng thương. đó là tại Hứa Thiên Thiên cùng một tên đạo phỉ giao thủ thời điểm, bị người từ đằng xa bắn tới mũi tên gây thương tích. Mà bây giờ, tên kia tiễn thủ còn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể cho Hứa Thiên Thiên một kích chí mạng. Tiếp tục bên trên, nàng đã bị thương, chỉ cần thêm chút sức là có thể đem nàng cầm xuống. Đúng, mấy người bắt lấy tên tiểu tiện nhân này, lão tử nhất định phải thật tốt sảng khoái một chút. Và nó, xú nha đầu này giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, không hảo hảo phát tiết một phen, đều có lỗi với lão tử. Thanh Phong trại đạo phỉ, bây giờ còn có hơn 20 người, đây đã là Thanh Phong trại bây giờ còn sót lại một nửa sức mạnh. Vì bắt lấy Phương Lăng cùng Hứa Thiên Thiên, Thanh Phong trại lần này tổn thất nặng nề. Cái kia tên hỗn đản trốn ở sau lưng nàng trong sân động, chỉ cần bắt được tiện nhân kia, liền có thể đem cái kia rác rưởi bắt lấy. Cầm búa gã đại hán đầu chọc gần giọng nói, tiểu nương môn này nhân huynh nhóm có thể tùy ý, thế nhưng rác rưởi nhất định muốn giao cho lão tử, ta muốn đích thân dầm nát hắn. Ba ngày trước một trận chiến bên trong, cầm búa gã đại hán đầu chọc đã mất đi một cánh tay, thậm chí ngay cả tinh huyết đều bị đối phương hấp thu hơn phân nửa, dẫn đến hắn thực lực bây giờ giảm nhiều, đối với Phương Lăng hận thấu xương. Chỉ có tự mình làm thịt Phương Lăng, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn mối hận. Giết! Cầm búa gã đại hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, một búa hướng về Hứa Thiên Thiên bổ xuống. Mặc dù thực lực đại giảm, nhưng hắn còn có khai mạch cảnh tu vi. Mà Hứa Thiên Thiên, bây giờ đồng dạng bản thân bị trọng thương, tăng thêm bọn hắn nhiều người, cầm xuống Hứa Thiên Thiên, đồng thời không phải là cái gì vấn đề. Suy! Đối mặt với đối phương một kích, Hứa Thiên Thiên thân hình triệt thoái phía sau, dự định tránh đi một kích này. Hưu, âm thanh xé gió lên, một mũi tên lần nữa gào thét mà tới. Hứa Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thân hình lấp loé tránh né, nhưng vẫn là bị mũi tên quẹt vào đùi. Đốt, mũi tên cắm tại người hậu sơn trên vách đá, xâm nhập đuôi tên. Có thể tưởng tượng được, một tiếng này nếu là bắn trúng, Hứa Thiên Thiên chân có khả năng trực tiếp gây mất. Mà nhân cơ hội này, cầm búa gã đại hán đầu chọc lần nữa lấn người mà lên, dịu to bản trực tiếp chém về phía Hứa Thiên Thiên vai trái. Hắn muốn triệt để nhường Hứa Thiên Thiên thất đi chiến đấu lực. Hứa Thiên Thiên quát lớn một tiếng, trên tay quang mang tăng vọt, một trường vô ra. Bành! Khí huyết nổ tung, đem dịu to bản đẩy lui đồng thời, Hứa Thiên Thiên đồng dạng thân hình lùi lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khoe miệng cũng có tiên huyết tràn ra. Thương thế của nàng lần nữa tăng thêm. Nếu không phải nàng phía trước mượn nhờ Nam Minh Ly Hỏa luyện chế dược liệu, dẫn đến thần hồn bị hao tổn, cũng không đối mặt vài tên đạo phỉ còn gian nan như vậy. Nhưng trên đời này không có nếu như. Hứa Thiên Thiên quay đầu liếc mắt nhìn sơn động chỗ sâu. Trong lúc mơ hồ, có một đạo toàn thân bao bọc tại lam sắc hỏa diễm bên trong thân ảnh, hai khói trắng đen tạo thành âm dương đồ án, đang chậm rãi xoay tròn. Một cỗ khí tức vô hình, tựa như đang tại Tô Tỉnh. Liên như là dục hỏa trùng sinh kén tầm như thế chờ đợi phá xác ra một khắc này. Nhưng mà, Hứa Thiên Thiên nhanh không tiếp tục kiên trì được rồi. Nhanh, nàng không kiên trì nổi, bên trên. Nhìn thấy Hứa Thiên Thiên cơ thể phát run, cầm búa gã đại hán đầu chọc cũng hỉ, trực tiếp sai người tiến lên. Mà bản thân hắn, nhưng là xông về trong sân động. Hứa Thiên Thiên yêu kiều một tiếng, hai tay hào quang tỏa sáng, quần áo bay múa, trong nháy mắt xuất hiện tại cầm búa gã đại hán đầu chọc trước mặt, trăng tròn hiện lên, một trường vô ra. Không tự lượng sức tiện nhân. Cầm búa gã đại hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, thể nội khí huyết bộc phát, dịu to bản phía trên, huyết sát quang mang tăng gọn, thẳng tắp hướng về Hứa Thiên Thiên chém bổ xuống đầu. Ngươi muốn tìm cái chết, lão tử trước tiên thành toàn ngươi. Một kích này, đại hán có đầy đủ tự tin, đối phương căn bản ngăn không được. Hứa Thiên Thiên tựa hồ biết một kích này lợi hại, thần sắc kiên định, lưu ly trong hai con người như có màu đen trăng tròn hiện lên. Hưu. Ngay tại Hứa Thiên Thiên đang chuẩn bị vận dụng bí pháp nào đó thời điểm, một mũi tên lần nữa gào thét mà tới. Hứa Thiên Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lách mình tránh né. Phúc. Lần này, mũi tên mặc dù không bắn trúng Hứa Thiên Thiên, nhưng mà cầm búa gã đại hán đầu chọc công kích, nhưng là trực tiếp nện ở Hứa Thiên Thiên trên bờ bay. Giang giác. Cánh tay trong nháy mắt nứt xương, Hứa Thiên Thiên càng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy. Hứa Thiên Thiên thân hình lảo đảo một cái, dựa vào ở trên vách tường trùng điệp thở dốc, trong lòng đã một mảnh tuyệt vọng. Cầm búa gã đại hán đầu chọc nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, thân hình bùng lên, một búa chém xuống. Thiện nhân, đi chết. Phủ nhận tại lưu ly trong đôi mắt dần dần phóng đại, Hứa Thiên Thiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, khép hở hai con người chờ chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái hỏa diễm bàn tay đột ngột xuất hiện, vững vàng bắt lấy cái kia phách chạm xuống dịu to bản. Suy. Sắc bén phủ nhận lại bị cái kia hỏa diễm bàn tay nhẹ nhõm bắt lấy, không cách nào tổn thương nửa phần. Cốc cốc cốc. Cứng rắn dịu to bản, sau đó một khắc bị ngọn lửa hòa tan, hóa thành nước thép nhỏ xuống. Ai? Gã đại hán đầu chọc con ngươi co lại thành châm mang, liền muốn bung ra cả bữa. Nhưng mà một thân ảnh đã quỷ dị xuất hiện, một quyền hung hăng nện ở gã đại hán đầu chọc nơi bà bay. Phúc. Không có chút nào sặc sỡ một quyền, trong nháy mắt đem cánh tay của đại hán đập gãy. Mất đi một đầu cuối cùng cánh tay, đại hán phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mà không đợi hắn có phản ứng, cái kia nắm đấm thuận thế mà lên, hung hăng nện ở hắn cằm. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, đại hán đầu lập tức hướng về phía trước bung lên, lộ ra một cái khoa trương biên độ. Nhưng mà còn không có kết thúc, cái kia thon dài trắng tinh bàn tay lại nhẹ nhõm chế trụ đại hán lộ ra cổ, ra sức vung mạnh trên mặt đất bên trên. Phúc. Đại hán đầu cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, trong nháy mắt nổ tung. Người này khai mạch cảnh đạo phỉ, cứ như vậy bị trong nháy mắt miểu sát, chết đến mức không thể chết thêm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, còn lại đạo phỉ căn bản không kịp phản ứng, liền chứng kiến gã đại hán đầu chọc tử vong. Thẳng đến lúc này, dây lát kia giết gã đại hán đầu chọc thân ảnh, mới khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trường trẻ tuổi khuôn mặt. Chính là Phương Lăng. Hắn ánh mắt lăng lệ, toàn thân mặc dù không một tia khí huyết chi lực, lại tản mát ra một cỗ làm cho người kinh khủng cường hãn khí tức. Tất cả mọi người, tất cả đều bị dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau, thần sắc hoảng sợ, tựa như nhìn thấy quỷ. Từ Phương Lăng xuất thủ, đến chém giết người này khai mạch cảnh đạo phỉ, trước sau bất quá 3 cái hô hấp thời gian. Bàn tay thuận thế đặt tại gã đại hán đầu trọc trên thi thể, thôn vệ ma cốt khẽ động, Phương Lăng liền muốn đem hắn tinh huyết đều hấp thu. Hiu liu liu. Đúng vào lúc này, 3 mũi tên lộ ra phẩm chữ hình gào thét mà đến, phân biệt bắn về phía Phương Lăng vị trí hiểm yếu cùng tim. Cùng phía trước khác biệt, cái này 3 đạo bên trên mũi tên, thậm chí có huyết sắc quang mang hiện lên. Rất rõ ràng, đây là 3 cây đạt đến hoàng cấp thượng phẩm tiễn loại võ binh. Cẩn thận. Hứa Thiên Thiên Hoa dung thất sắc, kinh thanh nhắc nhở. Nhưng mà Phương Lăng nhưng là một tay đặt tại trên thi thể đại hán, tiếp tục thôn phệ tinh huyết, một tay nâng lên, chụp vào 3 mũi tên. Phốc suy. 3 cây nhanh như tia chớp hoàng cấp thượng phẩm mũi tên, trong nháy mắt bị Phương Lăng khinh lỏng nắm trong tay. Đốt ngón tay hơi hơi dùng sức, 3 mũi tên trong nháy mắt hóa thành bụi sắt, chậm rãi bay xuống. Tay không tiếp võ binh, nát chi như lậu hũ. Chương 100, thể tu. Chương 100, thể tu. Cái này, tất cả đạo phỉ đều bị trước mắt một màn này làm chấn kinh rồi. Này nhị đương gia tiễn, bọn hắn rõ ràng nhất bất quá, đây chính là dùng hàn thiết chế tạo đấy, có thể dễ dàng xuyên kim liệt thạch. Nhưng mà, tại cái này trong tay thiếu niên, lại yếu ớt tuyển như là đậu hũ. Kinh hãi nhất không gì bằng Hứa Thiên Thiên. Đối với Phương Lăng hôm nay trạng thái, nàng càng thêm tin tưởng. Đã mất đi chỗ có khí huyết tu vi, hắn bằng vào chỉ là thuần túy nhất sức mạnh thân thể, có thể tiện tay bóp nát hàn thiết chế tạo mũi tên, nhục thể của hắn chi lực thật đáng sợ. Hứa Thiên Thiên nội tâm chấn động. Nàng thậm chí có loại ảo giác, hôm nay Phương Lăng chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, liền có thể nhẹ nhõm bại hoàn toàn khai mạch cảnh lục trọng trở xuống tất cả võ giả. Bao quát nàng. Thể tu. Kinh ngạc tiếng vang lên, liền thấy một đạo hình thể to con đại hán từ rừng rậm ở giữa đi ra. Chính là Thanh Phong trại nhị đương gia, Tân Dung. Nhị đương gia, nhị thủ lĩnh. Nhìn thấy Tân Dung, Thanh Phong trại bọn đạo phỉ giống như là tìm được người lãnh đạo toàn bộ hội tụ đến Tân Dung bên cạnh. Tân Dung không thấy những người này, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Lăng. Thể tu. Tại Thiên Cương đại lục cũng không hiếm thấy, thậm chí rất nhiều võ giả tại giai đoạn trước cũng là đi võ thể song tu con đường. Nhưng mà đối với võ giả chi lộ, thể tu mặc dù đang tiền kỳ có đầy đủ lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng mà hậu kỳ muốn tiếp tục để thăng sức mạnh thân thể, nhưng là quá mức gian khổ. Thể tu là một loại võ đạo thành tựu có hạn phương thức tu luyện, hơn nữa thể tu tiêu hao tài nguyên tu luyện lại là vũ tu nhiều gấp mấy lần. Bởi vậy rất nhiều thể tu cũng sẽ ở đằng sau, chậm rãi từ bỏ con đường này. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này, tại bằng chừng ấy tuổi, vậy mà đem nhục thân chi lực tu luyện tới cảnh giới như thế, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Khai mạch cảnh võ giả, trong tay hắn, vậy mà giống như giấy giống nhau yếu đất, thực lực không thể khinh thường. Có chút ý tứ. Nhưng mà, Tân Nhung khỏe miệng nhưng là nhấc lên vẻ lạnh như băng độ cong. Hai con đường. Tân Nhung ánh mắt hờ hững nhìn xem Phương Lăng, âm thanh trầm thấp nói ra, trở thành ta huyết nô, hoặc bị ta giết chết. Huyết nô, một loại bị gieo xuống linh hồn ấn ký, sinh tử mặc người nắm trong tay một loại tồn tại. Giống như khôi lỗi. Tân Nhung trong mắt tinh quang lấp lóe. Kẻ này nhục thân như thế cường hãn, là thích hợp nhất trở thành huyết nô. Tăng thêm đối phương trẻ tuổi như vậy, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng sẽ cho hắn một chút kinh hỉ. Phương Lăng, đừng đáp ứng hắn. Hứa Thiên Thiên biến sắc, nói ra, muốn là trở thành huyết nô, đó mới thì sống không bằng chết. Ta đương nhiên minh bạch. Phương Lăng trong mắt bắn ra nồng đậm sắc cơ, cái này Tân Nhung vậy mà muốn hắn trở thành huyết nô, chỉ bằng điểm ấy, đối phương cũng phải chết. Muốn giết ta, chỉ bằng bản sự tới. Phương Lăng nhìn chăm chú Tân Nhung, để cho ta nhìn một chút, ngươi vị này Thanh Phong trại nhị đương gia, lại có bao nhiêu lợi hại. Nghe được Phương Lăng cự tuyệt, Tân Nhung trong mắt sát ý thoáng qua. Ngươi làm một cái cực không lựa chọn sáng suốt. Tân Nhung vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, bắt lấy tiện nhân kia, tiểu tử này giao cho ta. Vâng. Tất cả đạo phỉ tề thân mà động, phóng tới Hứa Thiên Thiên. Người trước chữa thương, bọn hắn giao cho ta. Phương Lăng đem Hứa Thiên Thiên ngăn ở phía sau, tiến lên một bước, trong tay đại hoàng chiến kích hiện lên, quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc. Mặc dù không có tu vi, nhưng mà Phương Lăng tốc độ nhưng là cực nhanh. Trong tay đại hoàng chiến kích vung vậy thành gió, hóa thành vô số kích hình ảnh, trong nháy mắt đem vài tên đạo phỉ vị trí hiểm yếu xuyên thủng. Hơn bạn cân đại hoàng chiến kích phối hợp thượng Phương Lăng một thân quái lực, uy lực đơn giản lật tăng trưởng gấp bội. Mỗi một lần chiến kích vung dậy, đạo phỉ không phải cốt đoạn cân lộn, chính là bị Phương Lăng trực tiếp đánh nổ. Lùi lại. Lúc này vừa phản ứng tới Tân Nhung thấy thế, con ngươi cũng là hơi hơi có rút. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Phương Lăng trong tay đại hoang chiến kích, lập tức lộ ra một vòng lửa nóng. Cái này võ binh, đồ tốt. Vừa mới nói xong, Tân Nhung rút ra 3 mũi tên, dương cung cài tên, bắn về phía Phương Lăng. Phương Lăng trong tay chiến kích biến đổi, trên không trung nhẹ nhàng đón đỡ, 3 mũi tên bị nhẹ nhõm đánh nát. Đồ tốt như vậy, lưu trong tay ngươi đơn giản lãng phí. Tân Nhung nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn một tiếng, lần nữa bắn ra một mũi tên. Theo tức toàn bộ nhân theo lấy Phương Lăng đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cùng mũi tên một trước một sau, xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Phương Lăng trong mắt hàn quang lấp lóe, cầm trong tay đại hoàng chiến kích, hào không nói ly hướng về phía Tân Nhung phủ đầu đập tới. Giang giác. Mũi tên vỡ vụt. Đông. Chiến kích nện ở cung cứng phía trên. Cái kia cung cứng bèn bèn chỉ là giữ vững được một hơi thời gian, trong nháy mắt liền nứt ra vô số khe hở. Cút. Phương Lăng giận quát một tiếng, bàn tay chụp trên chiến kích, cung cứng tại chỗ đứt gãy. Tân Nhung hơi biến sắc mặt, bỏ qua đánh gãy cùng, song quyền như nộ lòng đập trên chiến kích. Bành! Vừa chạm liền tách ra. Phương Lăng cầm kích phía sau lùi lại mấy bước, mà Tân Nhung đồng dạng lui về sau hai bước, sắc mặt chấn động. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tân Nhung nhìn về phía đại hoang chiến kích ánh mắt càng phát lửa nóng. Cứng rắn như thế chiến kích, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu có thể cắt đoạn, đối với hắn mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Các ngươi, bắt lấy tiện nhân kia. Tân Nhung phân phó một tiếng, lần nữa phóng tới Phương Lăng. Làm một tên khai mạch cảnh bắt trọng cao thủ, Phương Lăng chút thực lực ấy, hắn còn không để vào mắt. Còn dư lại 7-8 tên đạo phỉ, cùng nhau hướng về Hứa Thiên Thiên đi đến. Lúc này Hứa Thiên Thiên, bởi vì thương thế quá nặng, đã không sức tái chiến. Bọn hắn nhiều người như vậy, đối phó một cái Hứa Thiên Thiên, quả thực là dư xài. Mỹ Nhân Nhi, chớ phản kháng, đại gia sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Ha ha, lão tử hôm nay chung quy là muốn ăn chay. Đều đừng cho ta cướp, tiểu nương môn này là của lão tử. Hứa Thiên Thiên dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ, tư thái xinh đẹp, đối với mấy cái này đạo phỉ tới nói, đơn giản có sức hấp dẫn chí mạng. Một thời gian, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao bắt đầu tranh đoạt. Hứa Thiên Thiên ánh mắt băng lãnh, mắt lộ sắc cơ. Vừa muốn động thủ, nhưng là khiên động tương thế, một ngụm nịch huyết phun ra. Mỹ Nhân Nhi, đừng kích động, đại cha đến rồi. Một cái đạo phỉ, ánh mắt cuồng nhiệt nhào về phía Hứa Thiên Thiên. Sau lưng hai người, chỉ sợ chậm nửa phần liền bỏ lỡ con mồi. Phốc suy. Nhưng mà không chờ bọn hắn đụng tới Hứa Thiên Thiên, một cây chiến kích trong nháy mắt gào thét mà đến, trực tiếp đem ba người xuyên thủng, đến tại trên vách núi đá. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy Phương Lăng diện công kích đối với mình, vẫn còn có dư lực đi cứu người, lập tức nhường Tân Nhung nổi giận. Hắn giữa hai tay, khí huyết ngưng kết, bắp thịt cả người cũng phi tốc nổ lên, một cỗ nổ tính sức mạnh ở trên người hắn chợt phát ra. Ừm. Đây là nhục thân chi lực. Phương Lăng hơi hơi run lên, không nghĩ tới cái này Thanh Phong trại nhị được ra, tại nhục thân một đạo bên trên đồng dạng có không thấp tạo nghệ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là thể tu. Tân Nhung giữ tợn cười một tiếng, lão tử nhục thân chi lực so ngươi chắc chắn mạnh hơn. Thoại âm rơi xuống, Tân Nhung một quyền đập ra. Trên nắm tay, không khí nổi lên bận sóng. Rất rõ ràng, Tân Nhung một quyền này sức mạnh cũng không so bình thường khai mạch cảnh cường giả một kích toàn lực yếu. Giết. Đối mặt Tân Nhung công kích, Phương Lăng trong mắt hàn quang bắn ra, hướng phía trước bước ra một bước, lực mang bên mình đi, đấm ra một quyền. Bành. Hai cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, ngang tàng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng cường đại gợn sóng, lấy hai người làm trung tâm, chợt bộc phát. Cách gần đó hai tên đạo phỉ, bị sức mạnh gợn sóng quật vào, cơ thể chợt nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, vậy mà liền có như thế sức mạnh. Thể tu, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Chương 101, đánh tan. Chương 101, đánh tan. Cuồng vọng ra hỏa, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm. Tân Nhung nhìn thấy thủ hạ bị giết, trong nháy mắt giận tím mặt, một đôi thiết quyền trực tiếp đánh tới hướng Phương Lăng. Xem như khai mạch cảnh bắt trọng cao thủ, Tân Nhung trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, vẹn vẹn một hơi thời gian liền xuất hiện ở Phương Lăng diện trước, một quyền rơi xuống. Đông. Phương Lăng chỉ tới kịp nhấc tay đón đỡ, liền bị Tân Nhung một quyền đập ở trên người, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nhường Phương Lăng cơ thể bay ngược ra ngoài. Bành. Cơ thể đâm vào trên vách núi đá, Phương Lăng toàn thân chấn động, vách núi nhưng là trong nháy mắt nứt ra. Có thể tưởng tượng được, Tân Nhung một quyền này sức mạnh khủng bố đến mức nào. Đã mất đi quỷ dị kia chiến kích về sau, ngươi trong mắt ta yếu đến giống như là con miên dương. Tân Nhung giữ tợn cười một tiếng, lần nữa lấn người mà lên, trên nắm tay, khí huyết ngưng kết, hung hăng đánh phía Phương Lăng trên đầu. Thật sao? Phương Lăng nhưng là cười lạnh một tiếng, tại Tân Nhung nắm đấm sắp đụng tới mình một cước đá ra. Bành! Một cước này vừa nhanh vừa độc, Tân Nhung hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Lăng tại đã nhận lấy hắn một kích sau, vẫn còn có tốc độ như thế. Bất ngờ không đề phòng, Tân Nhung liền lùi mấy bước. Tư bị không dễ chịu a. Nhìn xem hai đầu lông mày lộ ra vẻ thống khổ chi sắc Tân Nhung, Phương Lăng hơi hơi hoạt động một chút cơ thể, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Đại hoang chiến kích nặng đến bạc cân, mặc dù là chiến đấu lợi khí, nhưng là áp chế Phương Lăng thực lực của bản thân. Bây giờ mất đi đại hoang chiến kích, Phương Lăng một thân lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt triệt để phong thích. Bất quá là cù lét thôi. Tân Nhung chụp đánh một cái bụi bặm trên người, trong mắt đều là sát ý bắn ra. Ta thực sự là càng ngày càng không nỡ lòng bỏ giết ngươi rồi. Tân Nhung bặm mẹo cổ, phát ra tiếng tạch tạch vang dội. Thân phục với ta có thể không chết. Tân Nhung bá đạo mà cường thế. Làm một tên tu vi đạt đến khai mạch cảnh bắt trọng thể tu, Tân Nhung hoàn toàn chính xác có lời này sức mạnh. Ngươi còn chưa nói lời này tư cách. Phương Lăng thể nội thần ma hoành luyện vận chuyển, một cỗ sức mạnh bàng bạc điên cuồng dũng động. Ngược lại là ngươi, nếu như nguyện ý quỳ xuống bảo ta một tiếng chủ nhân nói, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Phương Lăng trong nháy mắt nhường hân binh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Không biết sống chết cầu vận, lão tử nhất định sẽ tự mình đem đầu của ngươi cho vặn xuống, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không như thế mạnh miệng. Tân Nhung tu vi triệt để bộc phát, một trường hướng về Phương Lăng vỗ tới. Huyết sát trưởng ấn chụp về phía Phương Lăng, lực lượng cường đại đủ để miểu sát bất luận cái gì một cái tôi thể cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng mà Phương Lăng chỉ là cánh tay vung khẽ, liền đem Tân Nhung một trường này nhẹ nhõm hóa giải. Khai mạch cảnh IAE cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Phương Lăng diện sắc trầm tĩnh, thản nhiên nói, lấy ra ngươi bản lĩnh chân chính đến đây đi, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm. Cuồng vọng chi đồ, ngươi sẽ vì lời nói của ngươi trả giá đắt. Tân Nhung hoàn toàn bị chọc giận, quanh thân khí huyết trong nháy mắt thu hồi thể nội. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Tân Nhung vốn là thân hình cao lớn lần nữa tăng vọt, một cỗ càng thêm cường hãn mà khí tức bá đạo từ hắn trên người bao phủ mà ra. Tường viên vảy màu đỏ, tựa như áo giáp che lại Tân Nhung cái trán, cổ, ngực mấy người bộ vị yếu hại. Rõ ràng không có đem toàn thân đều bao trùm, nhưng lại cho một loại người cực kỳ quỷ dị cảm giác mạnh mẽ. Liên đệ nguyên đếm thử ta đây huyết lân giáp tư vị đi. Tân Nhung giữ tợn cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một thân ảnh tại Phương Lăng phía bên phải hiện lên, một quyền đánh vào Phương Lăng phần eo phía trên. Bành! Một kích này tới cực kỳ đột nhiên, vẫn là Phương Lăng đều không có chút nào phát giác. Lực lượng của bạo, trong nháy mắt đem Phương Lăng đánh bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung, chưa rơi xuống đất, Tân Nhung xuất hiện lần nữa, lên ngồi, hung hăng vọt tới Phương Lăng phía sau trên lưng. Cẩn thận. Nơi xa, Hứa Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, liền muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng mà nàng thân hình vừa động, lập tức liên lụy đến tương thế, lại chán nản ngồi xuống. Lưu ly trong con ngươi, dần dần có tuyệt vọng hiện lên. Sắc ý tại Tân Nhung trên mặt càng ngày càng nồng đậm, trên đầu gối của hắn đồng dạng có vảy màu đỏ ngòm bao trùm. Liền xem như khai mạch cảnh lục trọng cao thủ, chịu hắn một kích như vậy, không chết cũng muốn tàn phế. Bành. Nhưng mà nhường Tân Nhung không có nghĩ tới là, khi hắn đầu gối đỉnh sau Phương Lăng trên lưng lúc, liền tựa như đâm vào trên miếng sắt. Cái kia trọng sức mạnh, vậy mà nhường hắn đầu gối đều cảm thấy một hồi nhói nhói. Nhưng mà là một tên khai mạch cảnh cường giả, Tân Nhung kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Vẹn vẹn chỉ là ngây người một cái chớp mắt, Tân Nhung trong nháy mắt phản ứng lại, song quyền phía trên, không có chút nào khí vết máu, nhưng mà kinh khủng kia thuần túy sức mạnh thân thể, nhưng là hung hăng đánh tới hướng Phương Lăng ngực cùng đầu. Bành. Phương Lăng đầu lệch ra, dùng bả vai đã nhận lấy Tân Nhung công kích, cơ thể rơi trên mặt đất, tóe lên cho bụi vô số. Tân Nhung sau đó lại là một cước đá ra, đạp về phía Phương Lăng đầu. Mũi chân phía trên đồng dạng mang theo đủ để miểu sát khai mạch cảnh võ giả thuần túy sức mạnh thân thể. Đông. Một cước rơi xuống, Phương Lăng cả người trực tiếp ném bay ra ngoài, cuối cùng giữa không trung thân hình bật một cái, cuối cùng lấy một cái một tay chống đất tư thế, bình ổn rơi xuống đất. Hô hô. Phương Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm nhiên. Nhẹ nhàng đem vết máu ở khóe miệng lau đi, nhìn về phía một mặt khiếp sợ Tân Nhung. Đánh sướng rồi a. Hoạt động một chút cơ thể, thần ma chi lực lưu chuyển toàn thân, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Cuộn trào sức mạnh lần nữa từ các vị trí cơ thể hiện lên. Cái này, đến với ta. Tại Tân Nhung con người co rụt lại ở giữa, Phương Lăng trong chốc lát tại chỗ biến mất. Tựa như một tia thanh phong, hoàn toàn bắt giữ không đến mảy may vết tích. Sau một khắc, Tân Nhung hướng về bên trái di động thân hình, nhưng mà bên trái căn bản không người. Tại phía bên phải hắn, một cỗ lực lượng cuồng bạo đang bùng nổ. Tân Nhung biến sắc, lần nữa rời về phía bên trái. Nhưng mà lần này, một cỗ cường đại nguy cơ trong nháy mắt hiện lên trong lòng. Không tốt, chúng kế. Tân Nhung con ngươi co rụt lại, một nắm đấm chợt xuất hiện, hung hăng đè vào Tân Nhung trên bờ bay. Thử. Lực lượng cuồng bạo nhường Tân Nhung thân hình lảo đảo một cái, hướng về bên phải ưu tiên. Nhưng mà một thân ảnh lập tức như bóng với hình, lần nữa đuổi kịp Tân Nhung, lại đấm một quyền rơi xuống. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Huyết bại thân. Tân Nhung kinh sợ một tiếng, thuần túy nhục thân chi lực bộc phát, muốn ngăn cản Phương Lăng một kích này. Ca ca cạch. Trên thân lần nữa hiện ra vô số lớp vảy màu đỏ ngòm, đem toàn thân bao khỏa. Phương Lăng ánh mắt băng lãnh, thần ma chi lực tại thể nội phun trào, đấm ra một quyền. Thiên kích tam trọng kích, đệ nhất trọng. Lấy thuần túy nhục thân chi lực, đem thiên kích tam trọng kích thi triển mà ra, hung hăng đập trên người Tân Nhung. Giang giáp. Hơn bạn cân sức mạnh, trong nháy mắt đem Tân Nhung huyết lân giáp trực tiếp đập ra khe hở. Thiên kích tam trọng kích, đệ nhị trọng. Bành. Lại là một quyền rơi xuống, huyết lân giáp đều vỡ nát. Thiên kích tam trọng kích, đệ tam trọng. Phương Lăng ánh mắt lánh lệ, thần ma hoành luyện đã vận chuyển tới mức cực hạn, trên cánh tay đột nhiên có hào quang sáng chói nở rộ. Đó là ngưng luyện đến mức tận cùng nhục thân chi lực, mang theo một cô phân kim nứt đá lực lượng kinh khủng. Tại Tân Nhung sợ hãi khác thường trong ánh mắt, Phương Lăng song quyền đồng thời rơi xuống. Phốc. Ước chừng vượt qua 10 vạn cân kinh khủng một kích, hung hăng nện ở Tân Nhung ngực, đem hắn đánh miệng phun tiên huyết, cả người giống như chó chết, đánh tới hướng núi trong đá. Ầm ầm. Núi đá vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía, che giấu Tân Nhung thân hình. Hứa Thiên Thiên đôi mắt đẹp trừng lớn, khó tin nhìn xem cái kia thu quyền mà đứng thiếu niên. Lưu ly trong con ngươi, dị sắc thoáng qua. Hắn, vậy mà bằng vào thuần túy nhục thân chi lực, đánh tan một cái khai mạch cảnh bắt trọng cường giả. Chương 102, Thiên Ma ảnh sát. Chương 102, Thiên Ma ảnh sát. Thắng. Hứa Thiên Thiên cố nén kích động, run giọng nói, vậy mà thắng. Không có người biết nội tâm của nàng có nhiều rung động. Trước đây Phương Lăng, ở trong mắt nàng mặc dù rất mạnh, nhưng còn không đạt đến để cho nàng khiếp sợ tình cảnh, nhiều nhất chính là kinh ngạc mà thôi. Huống chi, đối với Phương rõ ràng đã mất hết tu vi, đã trở thành phế nhân. Mà bây giờ nhưng là bằng vào thuần túy nhất đục thân chi lực, bại hoàn toàn một cái tên khai mạch cảnh bắt trọng cường giả. Là bởi vì hấp thu những dược liệu kia bên trong năng lượng sao? Hứa Thiên Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà dù cho là những dược liệu kia bên trong có thể số lượng lớn đủ nồng đậm cường đại, nhưng mà cũng không đủ nhường Phương Lăng đột nhiên biến mạnh như vậy à? Phương. Ngay tại Hứa Thiên Thiên đang muốn tiếp tục mở miệng thời khắc, cái kia trong đống loạn thạch, một đạo toàn thân huyết khí thân ảnh trong nháy mắt bỏ ra. Sát ý nồng nặc, trong nháy mắt đem Phương Lăng khóa chặt. Rát rưởi, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Quen thuộc khàn khàn âm thanh bên trong, là hận thấu xương nồng đậm sát ý, nhưng mà, hôm nay ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Thoại âm rơi xuống, một quyền rơi xuống. Huyết bại giết. Màu đỏ khí huyết trong nháy mắt nện ở Phương Lăng bụng, mang theo hắn sông thẳng mà ra. Từng chiếc cự mục đều gãy. Không. Một màn này ngoài Hứa Thiên Thiên đoán trước, để cho nàng hoa dung thất sắc, khó tin che miệng môi đỏ. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Vào giờ phút này Tân Nhung, lân giáp phá thoái, sắc mặt giữ tợn bặm mẹo, hướng về phía Phương Lăng liên tiếp ra quyền. Một quyền, hai quyền, 10 quyền, 100 quyền. Phương Lăng giống như là bị đánh cho hồ đồ đồng dạng, trên mặt mang kinh ngạc, mờ mịt. Bị Tân Nhung từng quyền đánh phải liên tiếp lui về phía sau. Một đạo đạo lực lượng cuồng bạo từ phía sau hắn lộ ra, gãy đại thụ, tiêu diệt núi đá. Lão tử cũng là thể tu, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Tân Nhung một bên ra quyền, một bên gào thét. Chết cho ta, chết 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 chết. Tại một quyền đem Phương Lăng đánh bay ra ngoài về sau, Tân Nhung giống giận gào thét, toàn thân sức mạnh trong nháy mắt ngưng kết tại một quyền phía trên. Một quyền này hội tụ hắn tất cả sức mạnh, trên nắm tay thuần túy sức mạnh thân thể hóa thành gợn sóng đẩy ra. Đi chết! Tân Nhung gầm hét, một quyền đánh tới hướng Phương Lăng đầu. Đừng nói Phương Lăng vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh, liền xem như cùng cảnh đối địch, Tân Nhung cũng có lòng tin, đem một quyền đánh sát. Không muốn! Hứa Thiên Thiên kinh hô một tiếng, liều mạng thân bị trọng thương, điên cuồng phóng tới Phương Lăng. Nhưng nàng khoảng cách quá xa, tốc độ cũng quá chậm, thương thế càng là quá nặng đi. Chỉ là chạy ra mấy bước, Hứa Thiên Thiên trước mắt liền một hồi biến thành màu đen, ngã nhào trên đất, tiếp đó lại liều mạng bò hướng Phương Lăng, lưu ly con mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tân Nhung trên mặt vẻ dữ tợn càng ngày càng nồng đậm, nắm đấm khoảng cách Phương Lăng đầu càng ngày càng gần. Một quyền này xuống, chính là đầu bạo bỏ mình hạ tràng. Ầm. Đột nhiên, một cái tràn đầy vết máu bàn tay đột nhiên nâng lên, đem Tân Nhung nắm đấm bắt lấy. Tiếp đó tại Tân Nhung cái kia khó tin trong thần sắc, một chút đem chết đi. Một trương tô lên thiếu niên khuôn mặt hiện lộ ra. Chỉ có ngần ấy khí lực, ngươi chưa ăn cơm a? Thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lập tức Tân Nhung con mắt trợn một lồi, cả người tựa như nấu chín tôm bự phần lưng trong nháy mắt cong lên. Nhưng là Phương Lăng trực tiếp đầu gối đè vào bụng của hắn. Lập tức Phương Lăng bắt lấy Tân Nhung nằm đấm, đột nhiên đập trên mặt đất. Như thế nào? Có thể. Tân Nhung nằm ở hình người trong hồ lớn, thổ huyết không thôi. Ta không cam lòng tâm, ta không có phủ, ta còn không có thua. Phúc. Một cước chân to đã tới, trong nháy mắt đem hắn đá bay ra ngoài. Không đợi Tân Nhung rơi xuống đất, Phương Lăng trên mặt đạo đạo ma văn hiện lên. Trên nắm tay, khí tức màu đen lưu chuyển, mịt mờ mà lực lượng cường đại, tràn đầy một cỗ bạo ngược cùng thị sát tàn nhẫn chi ý thiên ma ảnh sát. Phương Lăng trong mắt ma quang tăng gọn, một quyền vung ra, nhưng là trăm quyền hiện lên, trong nháy mắt đem Tân Nhung bao khỏa. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một hơi ở giữa, Tân Nhung cơ thể trực tiếp bị cái này bách đạo quyền ảnh trợn đập bạo, hóa thành huyết vụ. Một quyền chấm dứt Tân Nhung tính mệnh. Nhìn xem huy sái vô số huyết vụ, thôn vệ ma cốt bộc phát, trong nháy mắt đem hắn đều hấp thu. T. Cường đại tinh huyết lưu chuyển thể nội, dần dần mở rộng Phương Lăng đích căn cốt cùng nhục thân. Nhưng hắn trên mặt lộ ra một tia ngu ngốc mê chi sắc. Ầm. Hai mắt đống nhiên mở ra, trên mặt đạo đạo ma văn dần dần tan đi, nhưng cỗ này bá đạo mà tàn bạo khí huyết, nhưng là thật lâu không tiêu tan. Đến lúc này, Tân Nhung mang đến thanh phong trại tất cả đạo phỉ đều bị chém giết hầu như không còn. Phương Lăng thở phào một hơi, thì đi đỡ dậy Hứa Thiên Thiên. Ngươi đừng tới đây. Nhưng mà, Hứa Thiên Thiên cũng là bị sợ hết hồn, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Lăng. Cảm nhận được Hứa Thiên Thiên đối với mình sợ cùng xa lánh, Phương Lăng tâm bên trong lộ bộ một tiếng. Hắn vừa rồi không cẩn thận bại lộ chính mình thôn vệ huyết mạch sự tình. Vậy cái này Hứa Thiên Thiên, muốn hay không giết? Tựa hồ là cảm nhận được Phương Lăng trên người sắc ý, Hứa Thiên Thiên càng là vô cùng hoảng sợ. Phương Lăng, để cho ta rời đi thôi, ta cái gì cũng không biết. Hứa Thiên Thiên ánh mắt cảnh giác nhìn xem Phương Lăng, thân hình nhưng là chậm rãi lui lại. Thôn vệ huyết mạch là Phương Lăng bí mật lớn nhất. Như thế huyết mạch quá là quan trọng, nếu là bị hắn người biết được, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Do đó, cái này Hứa Thiên Thiên. Ngay tại Phương Lăng do dự thời điểm, đường chân trời có khí tức cường đại đang tại gào thét mà tới. Là phụ thân ta. Hứa Thiên Thiên sắc mặt vui mừng, lập tức nhìn về phía Phương Lăng, ánh mắt phức tạp nói ra, "Phương Lăng, ngươi đi nhanh lên đi, ta cái gì cũng không biết." Liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Thiên Thiên, Phương Lăng lui lại mấy bước, lập tức quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Phương Lăng, Hứa Thiên Thiên trong lòng chẳng biết tại sao nhưng là đột nhiên bấn vẻ. "Thiên Thiên, ngươi không sao chứ?" Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Hứa gia gia chủ Hứa Cố Nhiên. Nhìn thấy nữ nhi vết thương chẳng chịt, ngồi dưới đất, vội vàng đi qua đem hắn đỡ dậy. "Cha, ta không sao." Nhìn thấy Hứa Cố Nhiên, Hứa Thiên Thiên trung quy là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một vòng tái nhợt nụ cười. "Thanh Phong trại những thứ này rất rươi, dám đụng đến ta nữ nhi, đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Gặp nữ nhi thương thế nặng như vậy, Hứa Cố Nhiên sát ý bộc phát, lập tức kinh ngạc nói, "Nữ nhi, những người này đều là ngươi giết?" Ta nghe Hứa Thành bọn hắn nói, hắn phát hiện trên mặt đất tất cả đều là thi thể, tử trạng thế thảm. "Cha, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đi." Hứa Thiên Thiên nói ra, "Không phải vậy mấy người thôi dã dẫn người đến, chúng ta muốn đi cũng không đi được." "Hừ, nữ nhi ngươi không cần lo lắng cái kia tên hôn đản rồi." Hứa Cố Nhiên hừ lạnh nói, "Tên chó chết này dám ra tay với ngươi, đã bị ta trọng thương, bây giờ không biết trốn đi nơi nào." "Có thật không?" Hứa Thiên Thiên gật đầu nói, "Vậy chúng ta cũng phải mau rời đi, ta phải trở về chữa thương, bằng không bí cảnh mở ra, ta liền không có cơ hội tiến vào." "Đúng đúng đúng, ngươi xem cha cái náo này." Hứa Cố Nhiên vô đầu một cái, liền vội vàng đem Hứa Thiên Thiên ôm lấy, lệ thanh đạo, "Nữ nhi ngươi yên tâm chờ sau khi trở về, cha sẽ đích thân diệt Thanh Phong trại báo thủ cho ngươi." Nói đi, Hứa Cố Nhiên đằng không mà lên, mang theo Hứa Thiên Thiên thẳng đến Thanh Phong thành mà đi. Hứa Thiên Thiên ôm phụ thân cổ, lưu ly con mắt nhưng là nhìn về phía núi lâm mộ chỗ. "Phương Lăng, Hữu Duyên, tạm biệt." Chương 103, mới vừa xuất thủ hơi nặng quá. Chương 103, mới vừa xuất thủ hơi nặng quá. Hô hô hô. Một thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt, liền đi tới Thanh Phong Sơn giữa sườn núi vị trí. Người này chính là Phương Lăng. Phương Lăng cầm trong tay đại hoang chiến kích, đứng tại Thanh Phong trại quảng trường, ánh mắt lại hơi hơi run lên. Bởi vì giờ khắc này quảng trường đều là Thanh Phong trại trộm cướp thi thể. Thây ngã khắp nơi trên đất, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường. Rất rõ ràng, tại hắn đến trước đó, ở đây vừa xảy ra một hồi kịch liệt đổ sát. Là Hứa gia. Phương Lăng nhớ tới phía trước Hứa Cố Nhiên chính là từ cái phương hướng này đi Bắc Sơn, ngờ tới hẳn là Hứa Cố Nhiên tới trước ở đây, diệt Thanh Phong trại sau đó, không có phát giác Hứa Thiên Thiên rơi xuống, lại đi khắp núi tìm kiếm. Không hổ là Hứa gia, toàn bộ Thanh Phong trại cứ như vậy bị diệt. Phương Lăng tâm thần nghiêm trọng, đối với Hứa gia thực lực cảm thấy rung động. Mặc dù Thanh Phong trại phần lớn đạo phỉ bị hắn giết chết, thế nhưng chút đạo phỉ thực lực cũng không cao. Thêm thượng Thanh Phong trại trại chủ thôi giá thế nhưng là thoát cốt cảnh cường giả, còn có mấy vị khai mạch cảnh cao thủ. Như thế đội hình, tại Hứa gia xuất thủ sau đó, liền bị nhẹ nhõm giết đi, có thể tưởng tượng được, cái này Thanh Phong thành tam đại gia tộc gia chủ, không có một cái là hạng đơn giản. Cũng không biết cái kia xuẩn hổ có hay không bị mang đi. Phương Lăng tâm tình đột nhiên có chút khẩn trương. Phía trước nghe Hứa Thiên Thiên lời nói vì để cho Hứa Thiên Thiên mang đi hắn, xuẩn hổ tự mình dẫn ra Thanh Phong trại đạo phỉ. Về sau bị bắt trở về lên núi, nhưng bây giờ Thanh Phong trại đã bị Hứa gia giết đi, như vậy xuẩn hổ thật có khả năng bị Hứa gia mang đi. Trước tiên tìm xem lại nói. Cầm trong tay chiến kích, Phương Lăng thận trọng đi vào Thanh Phong trại bên trong. Thanh Phong trại xây dựng ở toàn bộ Thanh Phong Sơn chỗ giữa sườn núi, mở ra mấy tòa nhà kiến trúc. Nhưng Phương Lăng tra xét một vòng, ngoại trừ đầy đất tử thi, đồng thời không có bất kỳ cái gì người sống dấu hiệu. Chẳng lẽ xuẩn hổ thật bị mang đi? Phương Lăng chử mi. Nếu là xuẩn hổ thật bị Hứa gia mang đi, vậy thì phiền toái. Linh thú, đây chính là chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, liền có thể trở thành một đại chiến lực tồn tại. Hứa gia tuyệt đối sẽ không đem hắn giao cho hắn. Tìm tiếp nhìn, thực sự không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Hứa gia giao dịch. Phương Lăng làm ra quyết định. Xuân Hổ tuần tự đã cứu hắn mấy lần, hắn đem đầu kia Xuân Hổ xem như đồng bọn của mình, cho nên mặc kệ Hứa gia có mục đích gì, hắn đều nhất định muốn đem Xuân Hổ cho cứu ra. Tại toàn bộ Thanh Phong trại dạo qua một vòng, Phương Lăng cũng không có phát giác bất luận cái gì người sống. Xem ra, thực sự là bị Hứa gia mang đi. Phương Lăng bất đắc dĩ, xem ra là nhất thiết phải muốn đi một chuyến Hứa gia rồi. Cục. Một đạo âm thanh nhỏ nhẹ, đột nhiên từ bên trái một tảng đá lớn hậu chuyển tới. Phương Lăng chợt quay người, trong tay chiến kích trong nháy mắt đâm ra. Bành! Kích nhận nhẹ nhõm xuyên thấu cự thạch, chống đỡ tại một người nữ nhân vị trí hiểm yếu ở giữa. "Đừng giết ta." Nữ nhân bị sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, "Ta không phải là đạo phỉ, ta là bị trộm phỉ trộm tới." "Bị trộm phỉ trộm tới?" Phương Lăng lông mày nhíu lại, thu hồi chiến kích. Nữ nhân thật giống như bị hút khô tất cả sức lực, cả người co quắp ngồi dưới đất, thở dốc từng hồi. Tựa như mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, nước mắt từng biên lớn chảy. "Ngươi vì cái gì còn ở nơi này?" Phương Lăng nhắm lại hai con ngươi, nhìn đối phương. "Ta vốn là muốn chạy trốn đấy, nhưng bị ngươi phát hiện rồi." Nữ nhân quỳ trên mặt đất, nước nở nói ra, "Đại nhân, ngài xin thương xót, thả chúng ta rời đi đi, trưởng phu ta hải tử đang ở trong nhà chờ lấy ta trở về đây." Rất rõ ràng, nàng là coi Phương Lăng là thành đạo phỉ rồi. "Các ngươi?" Phương Lăng nói ra, "Còn có những người khác ở đây." Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra, "Chẳng lẽ đại nhân ngài không phải đạo phỉ sao?" Phương Lăng cười cười, nói ra, "Ta không phải là." "A, vậy thì thật là quá tốt." Nữ nhân vội vàng ngạc nhiên nói ra, "Đại nhân, ngài có thể cứu bọn họ sao? Bọn họ đều là một đám người đáng thương, bị đám kia xuất sinh trộm tới về sau, bị dày vò đến sống không bằng chết, van cầu ngài cứu bọn họ đi ra ngoài đi." Phương Lăng hỏi, "Bên trong có những đạo phỉ khác sao?" Không có. Nữ nhân liền vội vàng lắc đầu, nói ra, "Đám kia xuất sinh không biết vì cái gì, toàn bộ đều không thấy, không phải vậy ta cũng ra không được à. Đại nhân, cầu van xin ngài nhanh đi cứu bọn họ đi." Nữ nhân tựa hồ rất gấp, vội vàng nói, "Có mấy người bị thương, đi trễ sẽ không toàn mạng." "Vậy được đi." Phương Lăng tiếu đạo, "Ngươi tại phía trước dẫn đường đi." "Ừm ân." Nữ nhân cảm kích liếc nhìn Phương Lăng một cái, tiếp đó đứng dậy hướng về một dãy nhà đi đến. "Đại nhân, cái kia địa lao ở nơi này, phòng ở phía sau trong sân động." Nữ nhân vừa đi, một bên giải thích nói, "Bọn hắn tại phòng ở đằng sau đánh một cái động, xem như địa lao, chuyên môn giam giữ một chút bị bắt tới người bình thường." Nữ nhân vào phòng về sau, đột nhiên do dự không tiến. "Sao không đi?" Phương Lăng ngữ khí bình tĩnh hỏi. "Ta..." Nữ nhân đôi mắt rưng rưng nói ra, "Bên trong quá đen, ta sợ. Ta đi trước, ngươi đi theo ta." Phương Lăng tựa hồ lơ đễnh, chậm rãi đi ở phía trước. Phòng này rất lớn, ngoại trừ cửa ra vào có chút ngọn đèn hôn ám bên ngoài, chỉ có trên vách tường vài chiếc ngọn nến đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu. "Địa lao cửa vào ở đâu?" Phương Lăng nhìn người đàn bà. "Đại nhân, tay trái ngươi bên cạnh cái kia đến, chỉ cần di động liền có thể mở ra địa lao lối vào rồi." Nữ nhân chỉ vào trên tường một chỗ nến, run giọng nói ra, "Chúng ta bị nhốt vào thời điểm, ta nhìn thấy đạo phỉ chính là làm như vậy." "Thì ra là thế." Phương Lăng mỉm cười, tiếp đó hướng về nến đi đến, đưa tay muốn đi chuyển động nến. Sau lưng nữ nhân, hai tay giảo cùng một chỗ, lộ ra phải vô cùng thần trương. Ngay tại lúc Phương Lăng đưa lưng về phía nữ nhân, tay đang muốn chạm đến thời điểm, trong tay hắn đại hoang chiến kích đống nhiên quét ngang mà ra, nện ở nữ trên thân thể người. Phốc suy. Mặc dù Phương Lăng không có sử dụng chút nào sức mạnh thân thể, vẻn vẹn chỉ là bằng vào đại hoang chiến kích sức mạnh, nhưng nữ nhân nhưng là đứt gây mấy cục xương, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. "Ngươi, đại nhân, ngài tại sao muốn giết ta?" Nữ nhân khó tin nhìn xem Phương Lăng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ không giống như là ngụy trang. "Ai, kỹ xảo của ngươi quá bù bề." Phương Lăng khẽ lắc đầu, chiến kích chỉ vào nữ nhân, "Tiểu đạo, ngươi gạt ta tới nơi này, liền là muốn nhường ta giúp ngươi mở ra nơi này sao?" "Đại nhân, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Nữ nhân rõ ràng cực vì sợ hãi, mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, "Ta thật là bị trộm phỉ trộm tới, trong địa lao giam giữ rất nhiều người vô tội, ta không có lừa gạt ngài, ta..." Nữ nhân khóc ồ lên, toàn thân càng là run rẩy không ngừng. "A, chẳng lẽ ta thật sự oan uổng ngươi rồi?" Phương Lăng Nhất Phó cực kỳ xin lỗi nói ra, xin lỗi a, ta có thể hiểu lầm ngươi rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nữ nhân liền vội vàng lắc đầu, lau mép vết máu, nói ra, vậy đại nhân có thể dìu ta đứng lên sao? Ta không đứng lên nổi. Ừm, mới vừa xuất thủ hơi nặng quá. Phương Lăng không người xuống, đi nâng nữ nhân. Tay vừa đụng tới nữ nhân cánh tay, trong mắt đối phương đột nhiên thoáng qua một vòng bén nhọn qua mang. Một cây chùy thủ hung hăng chọc vào Phương Lăng trong lòng. Đinh. Chùy thủ đâm quần áo rách, lại không có thể đâm vào Phương Lăng huyết đủ. Thế nào, có thể? Trong mắt nữ nhân hàn mang trong nháy mắt hóa thành chấn kinh chi sắc, vừa muốn một trưởng vô hướng Phương Lăng diện cửa, liền bị Phương Lăng nhất bàn tay rút ở trên mặt, hung hăng vung bay ra ngoài. Phía trước là hiểu lầm, bây giờ hẳn không phải là đi. Chương 104, bảo khố. Chương 104, bảo khố. Ngươi. Nữ nhân kinh dị, thất thanh nói, nhục thể của ngươi như thế nào mạnh như thế? Nhục thân cường hãn võ giả, nàng cũng đã gặp, nhưng là trừ những cái kia chuyên tu thân thể tu, mà lại là tại nhục thân cường đại đến nào đó một cảnh giới về sau, không thì không thể nào có thể ngăn cản vũ khí tổn thương. Thật bất ngờ. Phương Lăng hơi hơi tiếu đạo, xem ra, ngươi cũng vậy cái này thanh phong trại trộm cướp một thành viên. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Nữ nhân đã thu hồi nàng ấy phó điềm đạm đáng yêu tư thái, mà là ánh mắt hung ác nhìn xem Phương Lăng. Ta nói qua, kỹ xảo của ngươi quá vụ bè. Phương Lăng trầm trọng nói, ta không tin một cái bị trộm phỉ trảo tới nơi này người bình thường sẽ là một gã võ giả, dù cho chỉ là bán huyết cảnh tam trọng. Thì ra là vậy. Nữ đạo phỉ trầm mặc, lập tức lạnh tiếu đạo, vốn cho rằng là một cái mới ra đời thái điểu, không nghĩ tới như thế nhạy cảm, chết trong tay ngươi, lão nương cũng nhận. Nói đi, nữ đạo phỉ hai mắt nhắm lại chờ đợi Phương Lăng xuất thủ. Lương Cửu không có thấy Phương Lăng có động tĩnh, nữ đạo phỉ mở to mắt, kinh ngạc nói, ngươi không giết ta? Không. Phương Lăng tiếu đạo, ta là cảm thấy, đã ngươi để cho ta mở ra cánh cửa này, hẳn là ở trong đó có cái gì đối với ngươi mà nói, vật rất quan trọng à. Nữ đạo phỉ biến sắc, liền vội vàng lắc đầu nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu không quan hệ. Phương Lăng mỉm cười, lập tức chiến kích đột nhiên nện ở nữ đạo phỉ trên cánh tay của. Giang giác. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem trộm cướp cánh tay nát bấy. Duy nhất thuộc về đại hoang chiến kích lực lượng cường đại, lại phối hợp thượng Phương Lăng một thân quái lực có thể bộc phát ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Nữ đạo phỉ sửng sốt một cái trước mắt, đột nhiên phát ra thê lương thống khổ tiếng hét thảm. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Phương Lăng ánh mắt băng lãnh, nói ra, đi, mở mật thất ra. Tiểu tạp chủng, ngươi có bản lãnh liền giết lao đường, bằng không ta. A. Nữ đạo phỉ ngược lại là đủ kiên cường, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, một cái tay khắc ngón tay của bị kích nhận trực tiếp cắt đứt hai cây. Ta kiên nhẫn có hạn. Phương Lăng cười híp mắt nói ra, đương nhiên, ngươi nếu là muốn tiếp tục khiêu chiến sự chịu đựng của ta có thể tiếp tục cự tuyệt. Ngươi ác ma này. Nữ đạo phỉ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Phương Lăng, trong lòng đã sinh ra vô hạn sợ hãi. Thiếu niên này nụ cười ấm áp sau lưng, nhưng là ẩn giấu đi một trương ác ma gương mặt. 3, 2. Đối mặt nữ trộm cướp hoảng sợ, Phương Lăng nắm chặt trong tay đại hoang chiến kích. Ta đi. Đừng giết ta. Nữ đạo phỉ đột nhiên hét lên một tiếng, tiếp đó kéo lấy trọng thương cơ thể, chậm rãi hướng đi vách tường. Ngay tại nữ đạo phỉ đang muốn chạm đến phía trước cái kia cái dán đến thời điểm, nữ đạo phỉ động tác biến đổi, nhưng là đưa tay vặn một bên khác đến. Hiu hiu hiu. Theo cơ quan tiếng băng lên, vô số lăng lệ mũi tên đột nhiên hướng về Phương Lăng gào thét mà đi. Trong tay chiến kích nhẹ nhàng huy động, tất cả mũi tên đều bị gãy. Mấy người tất cả mũi tên sau khi bắn xong, đã không thấy nữ trộm cướp thân ảnh. Ngược lại là sau vách tường, nhiều hơn một đầu lối đi tối thui, không biết đi thông nơi nào. Phương Lăng trong mắt sơn hắc ma khí lưu chuyển, trong nháy mắt nhìn thấy thông đạo trên mặt đất, có từng điểm vết máu lưu lại. Hắn lông mày nhíu lại, trực tiếp đi vào thông đạo. Cốc cốc cốc. Trong thông đạo, một mảnh đen kịt, nhưng đối với Phương Lăng tới nói, lại không có chút nào ảnh hưởng. Mà ở thông đạo hai bên, nhưng là vô số lẻ loi nhà tù, bên trong giam giữ người, chết đi từ lâu đã lâu, đủ có mấy trăm nhiều. Rất rõ ràng, những người này tất cả đều là bị Thanh Phong trại trộm tới giam giữ người, tại Thanh Phong trại xảy ra chuyện liền bị xử tử. Đại khái một chén trà nhỏ thời gian, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một gian không lớn thạch thất. Phương Lăng tâm thần cảnh giác, đánh giá thạch thất. Cái này hiển nhiên là Thanh Phong trại bảo khố. Phía trước tên kia nữ lạ phỉ đang tựa vào thạch thất xó xỉnh, trong lực tiễn đã chết đi, mà ở dưới thân thể của nàng, tất thì chất đầy vô số vàng bạc tài bảo. Dùng chiến kích chọn mở giường, Phương Lăng con mắt lập tức sáng lên. Những thứ này trong giường, vậy mà tất cả đều là nguyên thạch, đủ có hơn mấy chục vạn. Mà dạng này cái giường, ở thạch thất bên trong có chừng 10 cái. Mấy triệu nguyên thạch. Phương Lăng có chút ngoài ý muốn, cái kia thôi dã vẹn vẹn chỉ là một cái thoát cốt cảnh nhất trong tôi, từ đâu tới nhiều như vậy nguyên thạch? Mà trừ những thứ này ra đổ đầy nguyên thạch cái giường bên ngoài, mặt khác một chỗ trên kệ, nhưng là chỉnh chỉnh tề tề trưng bày không thiếu hộp. Nhàn nhạt mùi thuốc từ những cái hộp này bên trong lộ ra. Dược liệu. Phương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, mở ra số cái hộp xem xét, quả nhiên là tất cả loại dược liệu. Đồ là đồ tốt. Những dược liệu này phẩm tướng cũng không tệ, hẳn là Thanh Phong trại nhiều năm chất tàng. Bất quá bây giờ ngược lại là tiện nghi hắn. Còn dư lại hộp, Phương Lăng cũng lười đánh nhìn tra xét, phỏng đoán cũng là dược liệu các loại đồ vật. Đến nỗi những cái kia bày ra tại giá binh khí lên các loại binh khí, Phương Lăng nhưng là nhìn cũng không nhìn một cái. Bất quá, ta bây giờ không có khí huyết thần hồn, muốn mang đi những vật này, ngược lại có chút khó khăn. Phương Lăng chử mi. Lập tức Phương Lăng nhìn về phía nữ trộm cướp thi thể, con mắt lập tức sáng lên. Lập tức, Phương Lăng bàn tay bắt lấy nữ trộm cướp đầu người, thôn vệ ma cốt vận chuyển. Thôn vệ chi lực tái hiện, bắt đầu thôn vệ hắn tinh huyết. Tại thôn vệ ma cốt đang muốn đem các loại tinh huyết hấp thu trong nháy mắt, Phương Lăng lập tức điều khiển một tia tinh huyết, kích phát thần hồn, mở ra nhận chữ vật. Hô! Cùng bạo hấp lực, trong nháy mắt đem toàn bộ trong bảo khố đều cất vào nhận chữ vật. Bao quát những cái kia vàng bạc châu báu cùng tất cả binh khí. Mặc dù những vật này đối với hắn vô dụng, nhưng bao nhiêu cũng có thể đổi lấy một điểm chính mình cần tài nguyên. Bất kể là khôi phục tu vi, còn là tu luyện về sau, Phương Lăng đều cần khổng lồ tài nguyên. Những vật này, có chút ít còn hơn không. Cũng may nhẫn chữ vật không gian cũng đủ lớn, chứa đựng những vật này dư xài. Vừa đem những vật này gắn xong, nữ đạo phỉ lập tức hóa thành một nắm cho tẫn. Tức là người này tu vi quá thấp, tinh huyết quá ít. Phương Lăng lắc đầu. Nữ đạo phỉ vẹn vẹn chỉ là bản huyết cảnh tam trọng tu vi, căn bản cung cấp không có bao nhiêu tinh huyết. Cũng may nhường hắn mở ra nhẫn chữ vật, chứa đựng bảo vật. A, đây là cái gì? Ngay tại Phương Lăng chính chuẩn bị rời đi, cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía nữ đạo phỉ cho cốt bên trong một tấm vải. Phương Lăng dùng chiến kích đem hắn bốc lên, quan sát tỉ mỉ. Phía trên có chữ viết, sau khi xem xong, Phương Lăng lập tức sắc mặt một hồi cổ quái. Cái này Thanh Phong trại đạo phỉ, lại là người của Lưu gia. Vài nội dung phía trên, chính là Lưu gia yêu cầu Thôi Dã mau chóng đem tháng này hiếu kính dâng lên. Khó trách Thanh Phong trại đạo phỉ một mực diệt không xong, nguyên lai là có Lưu gia ở phía sau ủng hộ. Cái kia Thôi Dã mất tích, có phải hay không là bị Lưu gia giấu rồi? Xem như Thanh Phong thành tam đại gia tộc Lưu gia, nếu là bị người biết được, bọn hắn nuôi dưỡng đạo phỉ, dung túng hành hung, như vậy tuyệt đối sẽ gây nên mặt khác hai đại gia tộc tử thị. Tăng thêm Hứa Thiên Thiên suýt chút nữa chết trong tay Thanh Phong trại, Hứa gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Phương Lăng ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt có tính toán. Về trước Thanh Phong thành, lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Phương Lăng không do dự nữa, nhanh chóng rời đi Thanh Phong Sơn. Phương Lăng cũng không biết, tại hắn sau khi rời đi không lâu, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thanh Phong trại. Nhìn trước mắt giấy lên gấu hùng đại hỏa Thanh Phong trại, một người trong đó thở dài một tiếng, vật kia hẳn là rơi vào tay Hứa gia rồi, thực sự là thất sách. Gia chủ, nếu là vật này thật bị Hứa gia lấy đi, cái kia có phải chúng ta muốn xuất thủ đem đoạt lại? Một người khác, hình thể khôi ngô hùng tráng, thân bên trên tán phát ra một tia gia khí. Tạm thời không cần, vật kia vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, Hứa gia cầm lấy đi cũng lĩnh hội không đấu, không bằng liền nhường Hứa gia thay bảo quản. Một người khác lạnh tiếu đạo, đợi bí cảnh sau khi kết thúc, ta tự sẽ nhường Hứa gia phun ra. Do dự một phen, người kia tiếp lời nói ra, lần này bí cảnh chuyến đi, đối với Tranh Nhi không so trọng yếu, đến lúc đó ngươi và ảnh sát, một sáng một tối, cần phải trợ Tranh Nhi đoạt được tạo hóa, thăng cấp huyết mạch. Vâng, gia chủ. Cái sau trầm giọng đáp ứng, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương thô cuồng gương mặt. Đống nhiên chính là Thanh Phong trại đại đương gia, Thôi Dã. Chương 105, tàn phế đồ. Chương 105, tàn phế đồ. Trước khi trời tối, Phương Lăng đến Thanh Phong thành. Đem so với trước, Thanh Phong thành phòng thủ tựa hồ càng thêm nghiêm mật một chút. Phương Lăng ở cửa thành, đều bị cẩn thận vận hỏi mấy lần. Âm thầm kín đáo đưa cho tên kia thành vệ một túi kim tệ, cái sau nhẹ nhàng ước lượng một chút, trên mặt lộ ra một vòng đậm đà nụ cười, tiếp đó phất phất tay cho phép qua. Mấy người tiến vào Thanh Phong thành về sau, Phương Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phòng thủ nghiêm mật như vậy, ngoại trừ Thanh Phong trại hủy diệt một chuyện bên ngoài, phải cùng bí cảnh sắp mở ra có liên quan. Phương Lăng ánh mắt lấp lóe, lập tức đem những ý niệm này vung ra náo hải, tìm một cái khách sạn ở lại. Bây giờ ta khí huyết mất hết tu vi, ngắn thời gian là không có cách nào khôi phục. Phương Lăng bàn ngồi ở trên giường, đôi mắt lấp lóe. Bất quá cũng may ta thần ma hoành luyện đột phá đến đệ nhị trọng, đơn thuần nhục thân chi lực đã có thể không nhìn khai mạch cảnh tam trọng dưới cường giả. Vượt qua khai mạch cảnh đệ tam trọng đối phó cũng có chút khó khăn. Đến nỗi Thanh Phong trại Tân Lung, rõ ràng là khai mạch cảnh IAE, lại bị Phương Lăng đánh chết. Ngoại trừ bởi vì đối phương sơ suất, vậy mà lựa chọn lấy nhục thân đối với hắn đối kháng bên ngoài, lớn nhất một cái nguyên nhân, đó chính là Tân Lung khai mạch cảnh tu vi, vẹn vẹn chỉ là khai ra mấy cái gần mà thôi. Tại khai mạch cảnh trong võ giả, Tân Lung thuộc về loại kia rất hạng chót khai mạch cảnh. Một chút mở ra mấy đầu gân mạch khai mạch cảnh võ giả, đều có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh bại thậm chí đánh giết. Do đó, mặc dù bây giờ ta xem một chút giống như có thể nhẹ nhõm ứng phó những cái kia mở ra số ít gân mạch khai mạch cảnh cường giả, nhưng mà gặp phải chân chính võ đạo thiên tài, vẫn phải là cẩn thận. Đi qua lần này suýt chút nữa chết sau đó, Phương Lăng cũng không có bởi vì đánh giết Tân Nhung sau đó, liền đáp ý quên hình. Hắn rất rõ ràng sở thực lực chân thật của mình, nhưng cũng không có tự coi nhẹ mình. Thần ma hoành luyện đột phá đến đệ nhị trọng về sau, đối với Phương Lăng tới nói cực kỳ trọng yếu. Nhục thể của hắn chi lực không chỉ có tăng trưởng nhiều gấp mấy lần, thậm chí còn thu được thần ma hoành luyện bên trong ghi chép võ học Thiên Ma Ảnh Sát. Bản thân hắn nát nguyên trường, cửu u tàn ảnh bộ, theo lấy thực lực tăng thêm, đã có chút không đủ dùng rồi. Mà này Thiên Ma Ảnh Sát, thế nhưng là một môn ma tộc võ học cấp thần, nắm giữ hủy thiên diệt địa mạnh đại uy lực. Mặc dù bây giờ Phương Lăng lấy được Thiên Ma Ảnh Sát, chỉ bèn bèn có thức thứ nhất, nhưng đã có thể so với địa cấp cao phẩm võ học, đối với Phương Lăng tới nói, vừa đủ dùng. Hơn nữa, chỉ cần ta có thể đem thần ma hoành luyện đệ nhị trọng tu luyện tới mức nhất định, liền có thể thu được thức thứ hai. Phương Lăng trong mắt tràn đầy chờ mong. Đến lúc đó, này Thiên Ma Ảnh Sát sẽ trở thành Phương Lăng át chủ bài một trong. Nghĩ tới đây, Phương Lăng bắt đầu nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ được thần ma hoành luyện đột phá đệ nhị trọng mang cho mình thay đổi. Nhục thân, xương cốt, cơ bắp, thậm chí huyết mạch đều được tăng lên trên diện rộng. Bởi vì không có khí huyết tu vi tồn tại, Phương Lăng đối với thân thể biến hóa ngược lại càng thêm rõ ràng. Hắn hôm nay, cơ bắp trong xương cốt tựa như đang chảy lấy một cỗ cường đại chí cực năng lượng. Cùng phía trước phân biệt rõ ràng hai khối trắng đen khác biệt, bây giờ thần ma chi lực thậm chí bắt đầu có một loại lẫn nhau hòa vào nhau cảm giác. Tựa hồ là đang từ từ dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù có dung hợp dấu hiệu, nhưng mà đồng thời không rõ ràng. Phương Lăng chíu mi suy tư, có thể muốn chờ ta đem đệ nhị trọng tu luyện tới viên mãn cấp độ, thậm chí là đột phá đến đệ tam trọng sau đó, dung hợp mới có thể minh lộ ra. Bất quá, chuyện này đối với Phương Lăng tới nói, cũng không khó khăn. Hán khí huyết tu vi, kỳ thực muốn khôi phục cũng không khó. Chỉ cần có đầy đủ tinh huyết hoặc là năng lượng, nhường Phương Lăng chữa trị khỏi thôn vệ ma cốt, thôn vệ huyết mạch tự nhiên là có thể khôi phục. Có thể nói, thôn vệ ma cốt mới là quyết định Phương Lăng có thể hay không tiếp tục sử dụng thôn vệ huyết mạch nguyên nhân căn bản nhất. Bởi vậy, Phương Lăng muốn khôi phục tu vi phương pháp, đơn giản. Bất quá, cái này thôn vệ ma cốt cần thiết, cũng không phải bình thường tinh huyết cùng năng lượng, mà là, nhường Phương Lăng càng thêm nhức đầu là thần hồn khôi phục. Lần này thần hồn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải mau chóng chữa trị, có thể sẽ tạo thành một chút không thể nghịch tổn thương, kết quả cực kỳ nghiêm trọng. Tốt tại trước ta mua một chút có trợ giúp thần hồn chữa trị đan dược, bây giờ ngược lại là vừa bạn cần dùng đến. Phương Lăng từ trong ngực lấy ra hai bình đan dược tới. Băng tinh đan cùng Tuyết Phong đan. Hai loại đan dược đối với thần hồn tổn thương đều có nhất định chữa trị tác dụng. Là Phương Lăng tại Thanh Phong trại bảo khố lợi dụng tên kia nữ trộm cấp tinh huyết, cưỡng chế mở ra nhẫn chứa vật lúc, thuận tay lấy ra. Nếu không như vậy, lấy bây giờ Phương Lăng thần hồn trạng thái, muốn mở ra nhẫn chứa vật đều không làm được. Ăn vào băng tinh đan, một cỗ thanh lương chi ý trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lập tức chậm rãi từ toàn thân dâng lên, thẳng tới Thiên Linh Tức Hải, chậm rãi chữa trị tổn thương thần hồn. Nhằm do thần hồn tại chữa trị đồng thời, Phương Lăng bắt đầu lĩnh hội Thiên Ma Ảnh Sát Quyền thức thứ nhất tới. Thiên Ma Ảnh Sát Quyền, đây là ma tộc bí truyền võ học, cùng chia cửu thức. Phương Lăng tại ký ức trong truyền thừa lấy được, chính là Thiên Ma Ảnh Sát Quyền thức thứ nhất, Ảnh Sát. Trước đây đánh giết Tân Nhung sử dụng chiêu thức, chính là chỗ này Ảnh Sát. Ảnh Sát tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể đồng thời đánh ra nghìn đạo quyền ảnh. Mỗi đạo quyền ảnh cũng có Phương Lăng một kích toàn lực uy lực. Hôm nay Phương Lăng tự nhiên còn đạt không đến nước này, trước đây sở dĩ có thể đánh ra nhiều như vậy quyền ảnh, đó là bởi vì Phương Lăng cương thu được môn võ học này truyền thừa lúc, thể nội ma lưu lại một tia ý chí. Cái này cũng là Phương Lăng có thể thành công đánh giết Tân Nhung nguyên nhân trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, Phương Lăng liên tiếp nuốt 3 viên băng tinh đan, 2 quả tuyết phong đan, thần hồn dần dần nhận được chữa trị. Mà hắn đối với ảnh sát lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái cực kỳ cao thâm tình cảnh. Không biết qua bao lâu, Phương Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt màu đen mà quang bắn ra. Hai tay nắm đấm, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Hơn 10 đạo quyền ảnh ở trước mắt hiện lên. 10 bát đạo quyền ảnh. Phương Lăng mỉm cười, trên mặt mang vẻ hài lòng. Vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội phút chốc, hắn liền đem ảnh sát lĩnh ngộ ra 10 bát đạo quyền ảnh. Chỉ cần hắn hiện đang thi triển ảnh sát quyền, liền có thể liên tục đánh ra 10 bát đạo quyền ảnh, nắm giữ hắn 18 lần toàn lực công kích. Bình thường khai mạch cảnh võ giả, có thể đều không chịu nổi ta bây giờ một kích. Phương Lăng mỉm cười, trên mặt lộ ra một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Thần ma huyền luyện, môn này cường đại luyện thể võ học, lại phối thượng Phương Lăng thôn vệ ma cốt, đích xác có thể đủ bộc phát ra uy lực cường đại. Cách. Đúng lúc này, Phương Lăng trong đầu đột nhiên truyền ra một đạo âm thanh nhỏ nhẹ. Thần hồn chữa trị một tầng. Phương Lăng đại hỉ. Thần hồn chữa trị, đại biểu hắn tùy thời có thể mở ra nhận chữ vật, lấy ra càng nhiều đan dược, bắt đầu từng bước khôi phục tu vi. Một tia thần thức bám vào nhẫn chứa vật bên trên, Phương Lăng chuẩn bị lấy ra một chút đan dược đến, một bên lĩnh hội ảnh sát, một bên chữa trị thương thế. Làm Phương Lăng thần thức tiến vào nhẫn chứa vật đập vào mắt chỗ chính là 10 cái dương, còn có chất thành một đống đủ loại hộp. Những thứ này cũng là hắn từ Thanh Phong trại lấy được thu hoạch. Phía trước chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, còn không có kiểm tra cẩn thận đâu, cái này cần phải thật tốt nhìn một chút. Phương Lăng hơi hơi vui mừng, lập tức đem tất cả hộp mở ra. Trong đó có đủ loại đủ kiểu dữ liệu, còn có một số luyện chế võ binh tài liệu. Thằng đến Phương Lăng mở ra cái cuối cùng cái hộp, ánh mắt lập tức run lên. Lập tức, Phương Lăng trên tay thêm ra một vật, cái kia là một khối gia thú, nhìn bộ dáng đã tồn tại lâu đời. Trên gia thú, vẽ lấy mấy cái hư tuyến, nhìn không ra là cái gì. Thứ này là một bộ tàn phế đồ. Chương 106, đỉnh đen. Chương 106, đỉnh đen. Tàn phế đồ. Phương Lăng cầm gia thú trái xem phải xem, cảm thấy cũng không phải rất giống địa đồ các loại đồ vật. Nhưng mà thứ này, như thế nào có cố cảm giác quen thuộc. Phương Lăng nhướng mày. Hắn ở đây khối trên gia thú, cảm nhận được một tia cực kỳ khí tức quen thuộc, nhưng mà một thời gian lại nghĩ không ra. Tựa như là cùng đầu kia xuẩn hổ cho ta tàn phế cốt thượng khí tức như thế. Đương nhiên, Phương Lăng tựa hồ nghĩ đến cái gì, một tia thần hồn chiếu dọi bên trên gia thú, vẻ này cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng. Đích xác là giống nhau. Phương Lăng xác định, khối này gia thú cùng cái kia xuẩn hổ cho mình tàn cốt đồng dạng, giống như là đồng xuất một chỗ. Cái này gia thú, chẳng lẽ chính là tàn cốt trên người chủ nhân đều đồ vật sao? Phương Lăng chú mi. Bất quá, thứ này rốt cuộc là cái gì? Phương Lăng nhất thời gian có chút nghĩ không thông. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý, tất nhiên không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ. Ngay tại Phương Lăng cương muốn đem cái này ra thú thu lại, đột nhiên thể nội một cô rung động chuyển đến. Tựa như có đồ vật gì, đang kêu gọi. Sau một khắc, trong tay ra thú bám một cái biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng nhất sững sở, lập tức chố ngực, thôn vệ ma cốt chợt buộc phát ra một cô cường đại thôn vệ chi lực. Trong không khí, liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí cùng đủ loại năng lượng, hướng về Phương Lăng tụ đến. Vẹn vẹn chỉ là phút chốc, cái kia đã cùng Phương Lăng xương ngực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau thôn vệ ma cốt, phía trên nguyên bản có tinh tế bí mật văn, lúc này vậy mà chữa trị hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, tại Phương Lăng trong đan điền, vậy mà nhiều hơn một khối gia thú. Chính là trước kia bị Phương Lăng cầm trong tay khối kia. Thứ này vậy mà chạy đến ta đan điền bên trong đi rồi, còn đem thôn vệ của ta ma cốt chữa trị hơn phân nửa. Phương Lăng hơi hơi nhất kinh, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, khi cái này khối gia thú xuất hiện tại đan điền bên trong thời điểm, cái kia yên tĩnh bất động Nam Minh Ly Hỏa, vậy mà tự động tăng gọn, cuối cùng hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đem bọc da thú đứng lên, bắt đầu đốt cháy. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, trên da thú tràn ngập ra nhàn nhạt sương mù màu đen. Những sương mù này vừa rời đi cơ thể, vậy mà nhường không khí phát ra tiếng xèo xèo vang dội, tựa hồ có cực kỳ cường đại ăn mòn chi lực. Mà cái kia nguyên bản xám xịt da thú đã kinh biến đến mức đen xuất tỏa sáng. Bên trên cái kia mấy cái hư tuyến cũng trở nên càng thêm rõ ràng cùng nồng đậm. Đồng thời, tại da thú một góc xuất hiện một cái nho nhỏ đỉnh đen đồ án. Đây là vật gì? Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn trên da thú đỉnh, Phương Lăng trong nháy mắt cảm thấy thần hồn hỗn loạn, tự động tắt ra. Tựa hồ cái này đỉnh đen nhìn lâu, vậy mà lại đối với thần hồn tạo thành cực lớn tổn thương. Thật quỷ dị đỉnh. Phương Lăng mở to mắt, trên mặt mang vẻ ngưng trọng. Cái kia trên da thú đỉnh đen, rõ ràng cũng không phải bất phàm, nhưng lại ẩn chứa một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị, tựa hồ có thể thôn phệ thần hồn. Mà Phương Lăng lần nữa xác nhận, cái này da thú liền là một khối tàn phế đồ. Mà tàn phế đồ chỉ vị trí, chính là chỗ này đỉnh đen chỗ. Bị giấu đi bí ẩn như vậy, lại có thể chữa trị thôn phệ ma cốt, hơn nữa cần Nam Minh Ly Hỏa mới có thể mở ra, cái này đỉnh đen tuyệt đối là bảo vật. Phương Lăng tâm bên trong trở nên kích động, nhưng lập tức lông mày lại nhanh nhíu lại. Không nói quỷ dị này đỉnh đen, hắn thậm chí ngay cả cái này đỉnh đen ở nơi nào cũng không biết. Xem ra, chỉ có thể về sau tìm vận may, nhìn có thể tìm tới hay không những thứ khác tàn phế đồ rồi. Thu hồi những tạp niệm này, Phương Lăng lại nuốt mấy quả đan dược, tiếp tục chữa trị thần hồn. Mà chính hắn, tất thì là tiếp tục tham ngộ thần ma hành luyện cùng ảnh sát. Bên cạnh, một chỗ trong đình viện, một thân ảnh thân hình như rồng, mang theo đạo đạo tàn ảnh. Trường thương trong tay, vung vậy thành gió, quét xuống lá rách. Sau một khắc, người này thân theo súng, đâm ra một thương. Một vòng thương ảnh chợt bắn ra, đem xa xa một khối cự thạch nặng gần, trong nháy mắt xuyên thủng. Giang rắc. Sau một khắc, cự thạch nát bấy thành một miệng. Một cái bạch bào thiếu niên, hoành thương mà đứng, trên thân thương mặc một chuỗi lá rụng. Không sai không sai. Một cái áo xám lão giả cất bước đi tới, nhìn một màn trước mắt này, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Ngắn ngủi thời gian, người đã cái này kinh sợ hồn thương tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, thậm chí ngay cả tự thân tu vi đã đạt đến khai mạch cảnh lục trọng, mở ra 27 đầu gân mạch, ngươi rất không tệ, không hổ là ta Lưu gia thiên tài. Lão giả vỗ tay cười to, nhìn cực kỳ cao hứng. Tôn nhi bái kiến tổ phụ. Thiếu niên cổ tay rung lên, trên thân thương là rách hóa thành nát bấy. Người này, đột nhiên chính là Lưu gia thiếu gia chủ, Lưu Tranh. Cùng phía trước so sánh, hắn tu vi đã tăng gọn một mảng lớn, thậm chí vượt qua bình thường khai mạch cảnh IAE cường giả. Tranh nhi, ngươi huyết mạch đẳng cấp cực cao, có 102 thanh phong thành, sau này thành tựu, nhất định siêu việt ta và người phụ thân. Lão giả là Lưu gia bên trên nhâm gia chủ, Lưu Chấn Hùng, một cái thoát cốt cảnh cường giả đỉnh cao. Hắn đối với Lưu Tranh đoạn này thời gian thành quả tu luyện, rất là hài lòng. Vẫn là tổ phụ dạy bảo thật tốt. Lưu Tranh sắc mặt nghiêm nghị, cung kính nói ra, nếu không có tổ phụ dốc lòng chỉ đạo, tôn nhi tu vi há lại sẽ nhanh như vậy. Lưu Chấn Hùng cười ha ha một tiếng, nói ra, Tranh nhi, chớ có tự coi nhẹ mình. Mặc dù có gia gia ta dốc lòng chỉ đạo, nhưng nếu ngươi huyết mạch, thiên phú, nội tính đều không đủ, cũng bất quá là trong gió phù bình thôi. Lưu Tranh sắc mặt bình tĩnh, không có nhận lời. Bất quá, trong mắt của hắn, nhưng là thoáng qua một vòng nhàn nhạt ngạo nghễ tốt sắc chi ý, bất quá Tranh nhi ngươi cũng không cần thiết sơ suất. Lưu Chấn Hùng đột nhiên nghiêm mặt, nói ra, lần này bí cảnh tranh đoạt, tất phải thảm liệt, một cái sơ sẩy, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Tôn nhi minh bạch. Lưu Tranh sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên hỏi, tổ phụ, chẳng lẽ là bí cảnh sắp mở ra rồi? Không sai. Lưu Chấn Hùng nói ra, nhiều nhất 10 ngày, ít nhất 3 ngày, bí cảnh liền sắp mở ra. Nhanh như vậy? Lưu Tranh hơi hơi nhất kinh, lập tức thích như nói, bất quá tổ phụ yên tâm, bằng vào ta bây giờ tu vi, nhất định có thể tại lần này bên trong bí cảnh đoạt được tạo hóa. Gia gia tự nhiên tin tưởng ngươi. Lưu Chấn Hùng ha ha tiếu đạo, tôn nữ của ta người mang cao đẳng huyết mạch, nội tính tiên phú đều không kém người, lại có ta Lưu thị tài nguyên phụ trợ, chỉ cần tại bí cảnh mở ra phía trước, lại mở một đầu gân mạch, đến lúc đó, phối hợp cái này kinh sợ hồn thương, bình thường khai mạch cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của ngươi. Đánh giá khai mạch cảnh võ giả mạnh yếu, chính là nhìn gân mạch mở ra nhiều ít. Lưu Chấn Hùng tại Lưu Tranh cái tuổi này, cũng bất quá miễn cưỡng mở ra 26 đầu gân mạch mà thôi. Hơn nữa Lưu Tranh còn trẻ, có vô hạn tương lai. Đối với đứa cháu này, Lưu Chấn Hùng là đưa cho cực lớn kỳ vọng cao. Bất quá lần này ngươi tiến vào bí cảnh, không thể sơ suất. Lưu Chấn Hùng trầm giọng nói, ta đã biết được, lần này bí cảnh mở ra, Hứa gia, thành chủ phủ, Bách Đăng Các, Thiên Bảo lâu đều sẽ phái người tiến vào. Tôn Nhi minh bạch. Lưu Tranh khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, nói ra, ta nghe nói Hứa Thiên Thiên mấy ngày trước đây thụ thương chưa lành, coi như tiến vào bí cảnh, đã không đáng lo lắng, đến nỗi thành chủ phủ, Bách Đăng Các, Thiên Bảo lâu, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi đích thiên tài, cũng bất quá cùng ta phía trước tương đương, bây giờ ta thực lực đại trướng, bọn hắn đã không phải là đối thủ của ta. Hừ, ngu xuẩn. Lưu Chấn Hùng khiển trách, ngươi cho rằng thành chủ phủ coi như xong, Bách Đan Các cùng Thiên Bảo lâu, những thứ này siêu nhiên thế lực không thiếu thiên tài, ngươi cảm giác đến bọn hắn lại phái một chút tầm thường tiến vào bí cảnh. Gia gia dạy rất đúng. Lưu Tranh liền vội vàng túi đầu nhận sai, kỳ thực trong lòng xem thường. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng quá mức. Lưu Chấn Hùng mỉm cười, nói ra, lần này bí cảnh chi tranh, ngoại trừ gia tộc an bài một số cao thủ bên ngoài, gia gia còn chuẩn bị cho ngươi một chút kinh hỉ. Gia gia, kinh hỉ gì? Lưu Tranh hơi hơi vui mừng. Lưu Chấn Hùng cười thần bí, nói ra, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được.